Chương 1284, cái này gà quay, ăn ngon thật. Chương 1284, cái này gà quay, ăn ngon thật. Gà quay ra nồi, theo lý mà nói là cái rất đơn giản việc, bởi vì chỉ cần đem gà quay từ trong nồi vớt đi ra là được. Nhưng trên thực tế, công việc này lại làm cho người rất xoắn xuýt. Bởi vì thịt gà đã triệt để xốp giòn nát, liền bên ngoài một tầng da gà hoàn chỉnh liên tiếp, nhưng lúc này da gà cũng cùng thấm ướt giấy một dạng, đụng một cái liền nát. Cho nên tại vớt gà quay thời điểm, nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể để cho gà quay rách ra. Từ Chuyết đem môi vớt thuận cạnh nồi luồn vào trong nồi, sau đó dùng móc sắt lay lấy gà quay, để gà quay lật đến môi vớt bên trên, tiếp lấy chậm rãi từ trong nồi đem gà quay bưng ra, đổ vào một cái khay bên trong bắt đầu phơi lạnh. Gà quay thuộc về ăn nóng lạnh ăn đều ngon món ăn. Từ Chuyết vừa đem gà quay vớt lúc đi ra, Từ Văn Hải liền bưng tới một cái đĩa, từ trên khay mang tới một cái gà quay để lên, đặt tới Lao Gia Tử trước mặt. Cha, ngài nhìn cái này gà quay thế nào? Tại vừa mới ra nổi thời điểm, Lao Gia Tử liền đã chú ý tới Từ Chuyết làm những này gà quay. Từ màu sắc đi lên nói, chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ bốn chữ để hình dung. Vỏ ngoài nhan sắc hồng nhuận tân tớt, mang theo vừa mới ra nổi loại kia đem phá chưa phá cảm giác, mà ra thịt bên trong nước canh, cứ việc không có xé mở, cũng có thể rõ ràng có không ít. Loại này gà quay tại cái khác địa phương có lẽ coi như không tệ, nhưng ở gà quay nhãn hiệu Đông Đảo tỉnh thành, chỉ có thể coi là trung quy trung cụ. Không có đặc biệt sáng chói địa phương, nhưng cũng không tính kém, cùng những cái kia bên đường lao điếm bên trong gà quay, nhìn qua cũng không có cái gì rõ ràng khác biệt. Mà về phần hương vị, Lão Gia Tử không có trực tiếp xé mở nhìn, mà là bưng trong mâm gà quay, chăm chú ngửi ngửi gà quay phát ra cái chủng loại kia mùi thơm. Ngửi, có thể mức độ lớn nhất cảm thụ gà mùi thơm cùng kho canh mùi thơm, hai loại hương vị kết hợp đến càng tốt, gà lại càng tốt ăn. Đây là Lão Gia Tử nhiều năm qua tổng kết ra kinh nghiệm, những năm gần đây dựa vào loại phương thức này phán đoán gà quay ăn ngon hay không, chưa bao giờ thất bại qua. Hôm nay y nguyên cũng là như thế. Loại phương thức này không khó, yêu cầu duy nhất liền là nhất định phải ngửi vớt đi ra gà hương vị, mà không thể ngửi kho canh. Bởi vì muốn đem kho canh mùi thơm rót vào đến thịt gà bên trong, kho canh nồng độ nhất định phải cao hơn một chút mới được, mà dạng này kho canh, ngửi hương vị cũng quá nồng đậm, dù là kho trong canh nấu tràn đầy một nồi gà quay, bay ra hương vị cũng vẫn là rất nồng nặc kho canh vị. Mà vớt đi ra gà liền không đồng dạng, đặc biệt là thoáng ráo nước về sau, thịt gà bản thân mùi thơm sẽ cùng kho canh mùi thơm cân sức ngang tài. Loại thời điểm này ngửi liền có thể phán đoán gà quay tốt xấu. Bất quá muốn dựa vào người phương thức đến tương đối gà quay tốt xấu, là cần đại lượng kinh nghiệm trèo chống cũng liền Lao Gia Tử loại này tại phòng bếp cùng các loại hương liệu đánh cả một đời quan hệ người mới có thể làm đến. Lao Gia Tử bưng lên đĩa, nhẹ nhàng ngửi một cái trong mâm gà quay hương vị, vừa mới chuẩn bị đem thả xuống, đột nhiên cảm thấy mùi thơm này có chút không đồng dạng. Hắn vừa cẩn thận nghe thấy một lần, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Tiểu Chuyết tại làm thời điểm, ta phát hiện hắn thả một chút xíu đinh hương, đương thời ta còn cảm thấy hương vị có thể sẽ phát đắng, phải dùng cái khác mấy thứ hương liệu phụ chính, không nghĩ tới cái này gà hương vị không có chút nào khổ. Ngược lại đem thịt gà cái chủng loại kia tươi hương cho phụ trợ đi ra. Hương liệu vận dụng, quả nhiên là một môn đại học vấn. Văn Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Văn Hải tiếp nhận cái kia bàn gà quay, trái phải nghe thấy nhiều lần, nhưng bởi vì cảnh giới còn không có đạt tới Lao Gia Tử loại kia độ cao, cho nên người không ra như thế về sau, ngược lại là đem nước miếng cho đón được. Từ Chuyết làm gà quay bắt đầu, Lao Gia Tử cùng Từ Văn Hải ngay tại bên cạnh nhìn xem. Mặc dù ở giữa kiến quốc đến tặng qua mấy lần ăn nhưng là hai cha con đều không có tâm tình nhấm nháp. Dù sao Từ Chuyết lần thứ nhất làm gà quay, cái này thực sự trọng yếu hơn, hai người một bước đều không muốn bỏ qua. Mà bây giờ, gà quay ra nổi, mùi thơm xông vào mũi, đã mấy cái giờ đồng hồ chưa ăn cơm Từ Văn Hải tự nhiên có chút nhịn không được. Bất quá nhịn không được về nhịn không được, hắn nhưng không có trực tiếp ra tay đem gà quay xé mở. Dù sao cũng là Dương Châu Đại học khách tọa giáo sư đâu, khí độ cùng thân phận không thể thiếu. Tăng thêm Từ Văn Hải cũng muốn nhìn xem Từ Chuyết làm gà quay xốp giòn nát trình độ, cho nên hắn không có dưới tay, mà là hai tay bưng đĩa, giống như là dùng cái gầu quạt, thóc, từ mở dạng để gà quay tại trong mâm điên đến mấy lần. Điên lần thứ nhất thời điểm, nguyên bảo hình gà quay đã biến hình, ngực bên trên thịt bắt đầu nứt ra, đồng thời ức gà khang cũng sụp ra, chân gà cùng đùi gà từ bên trong lăn đi ra. Điên cái thứ hai thời điểm, ngực bên trên thịt tiếp tục mở nứt, mà đùi gà cũng đã nứt ra, lộ ra bên trong đùi gà xương. Các loại thứ ba dưới điên xong sau, nguyên bản cái kia nguyên bảo hình ra gà hoàn chỉnh gà quay đã trở nên chia 5 x 7. Cũng liền Từ Văn Hải am hiểu điên uống, với lại tâm lý có chuẩn bị, không phải cứ như vậy điên, thịt gà tuyệt đối sẽ rơi xuống đến chỗ đó đều là. Từ Văn Hải cầm chén đua lấy tới, cho Lão Gia Tử đưa một bộ, chính mình lưu một bộ. Các loại Lão Gia Tử động đũa về sau, hắn cũng làm bộ kẹp lên một cái đùi gà bên trên thịt đưa vào miệng bên trong. Thịt gà rất thơm, với lại nhai cũng rất có cảm giác, cùng trong dự đoán loại kia cửa vào xốp giòn nát cảm giác khác biệt, ngược lại hơi có chút kinh đạo, với lại bên trong nước thịt tràn đầy, bắt đầu ăn tươi non ngon miệng, để cho người ta răng môi lưu hương. Sau khi ăn xong, Từ Văn Hải chép miệng một cái này gà quay không có phổ thông gà quay, sau khi ăn xong miệng bên trong tràn đầy kho nguyên liệu cái chủng loại kia cay đắng cảm giác, ngược lại thoảng qua có chút về cam, để cho người ta ăn còn muốn tiếp tục ăn. Với lại sau khi ăn xong hoàn toàn không có khát nước cảm giác. Cái này gà quay coi như không tệ, Từ Văn Hải liên tiếp ăn xong mấy khối thịt gà, càng ăn càng cảm thấy ăn ngon. Mà đổi thành một bên, Lão Gia Tử đang tại phân tích Từ Chuyết cách làm bên trên có thể tham khảo địa phương. Tiểu Chuyết từ bỏ nước dưa cũ, trước tiên đem canh hầm ngao thành kho canh, lại hướng kho trong canh thêm kho nguyên liệu bắt đầu luộc gà quay, mặt khác dùng mỡ heo gia tăng kho canh mùi thơm, là phải làm đi ra gà quay có mùi thơm nồng nặc, đây đều là cái khác gà quay không cụ bị. Không sai, đây cũng là cái sáng tạo cái mới. Lão gia tử một bên chậm rãi ăn, một bên khen Từ Chuyết làm gà quay ăn ngon. Cái này khiến đang tại vớt gà quay Từ Chuyết hoàn toàn yên tâm, hận không thể hiện tại liền thông báo Viên Khang tổ chức hội nghị. Bất quá lúc này còn không thể sốt ruột, vẫn phải trước hết để cho mọi người nhấm nháp một chút mới được. Dùng sự thực nói chuyện là tứ phương tiểu lâu bếp sau nhất quán tôn chỉ, muốn bên trên món ăn mới, vậy liền để tất cả đầu bếp gật đầu đồng ý. Từ Chuyết mặc dù là lão bản, nhưng cũng một mực tuân thủ dạng này truyền thống. Hắn giữ cửa Hải Tuấn Kiệt quét hương vượng kiến quốc cùng cái khác chủ bếp hô tới, để mọi người cùng một chỗ nếm thử cái này mới ra nồi gà quay. Đợi mọi người nhao nhao gật đầu gà quay ăn ngon thời điểm, Từ Chuyết lúc này mới cầm một cái nhỏ khay, bên trong thả hai cái gà quay, bưng đi ra phòng bếp, chậm rãi đi vào trên lầu. Muốn để Viên Khang mở rộng gà quay, liền phải trước hết để cho hắn nếm thử gà quay hương vị. Cùng bếp sau những cái kia đầu bếp một dạng, chỉ cần để hắn nếm hương vị, Từ Chuyết tin tưởng chuyện này liền xem như thành. Nhưng các loại Từ Chuyết đẩy ra cửa phòng làm việc về sau, còn chưa kịp đi vào, liền nghe đến bên trong truyền đến Đường Hiểu Dĩnh thanh âm: "Viên tổng, tiểu lâu món ăn nếu là tùy tiện tăng giá lời nói, sợ là các khách hàng không đáp ứng à?" Từ Chuyết sửng sốt một chút. Tăng giá? Phòng giá bao nhiêu? Viên Khang lại chuẩn bị làm cái gì a? Cuối tháng có vẻ như có gấp đôi người phiếu, tất cả mọi người lưu một cái a, cuối tháng lại ném. Tấu chương xong, chương 1285, thu lấy phí phục vụ. Chương 1285, thu lấy phí phục vụ. Từ Chuyết bưng gà quay đi tới thời điểm, Đường Hiểu Dĩnh còn đang cùng Viên Khang nói xong tăng giá sự tình. Bất quá nhìn thấy Từ Chuyết, nàng theo bản năng liền ngậm miệng lại. Không có cách nào, trước mấy ngày truyền ra Viên Khang cùng Trịnh Giai đại xảo một hung, nếu lại truyền ra chính mình cùng Viên Khang cãi nhau lời nói, cái kia Viên Khang liền thành tiểu lâu không được hoan nên người, là bất lợi cho quản lý. Vừa làm gà quay, các ngươi nếm thử. Vừa các ngươi đang nói chuyện gì? Từ Chuyết đem thả xuống gà quay, liền đem ánh mắt nhắm ngay Viên Khang. Làm Từ Chuyết bổ nhiệm Viên Khang vì tiểu lâu tổng giám đốc về sau, liền có làm vùng tay trưởng quỹ ý tứ. Tiểu lâu sự tình cái gì đều mặc kệ, một lòng tại bếp sau làm đồ ăn, dạng này đã có thể làm cho tiểu lâu vận chuyển đến tốt hơn, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều chủ nghệ. Với lại Từ Chuyết không quá am hiểu quản lý, dứt khoát liền không rỗi cái này tay. Nhưng là không đưa tay, không có nghĩa là hoàn toàn bất quá hỏi, một chút chuyện trọng đại, vẫn là đến đi qua Từ Chuyết gật đầu mới được. Tỷ như món ăn tăng giá, chuyện lớn như vậy Từ Chuyết thế mà không biết, cái này có chút không hợp thói thường. Mới vừa lên đài liền dòng chống khua chiêng tăng giá, đây là chuẩn bị khách hàng mắng cắt rau hay sao? Cho nên, Từ Chuyết cần Viên Khang một lời giải thích, ít nhất nói rõ một cái đây là có chuyện gì. Viên Khang vừa cười vừa nói, "Từ Chuyết, ta dự định từ lễ quốc khánh bắt đầu, mặt hướng tất cả mướn phòng khách hàng thu lấy 10 phí phục vụ." Phí phục vụ? Từ Chuyết nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Hắn vẫn muốn món ăn tăng giá sự tình, lại không nghĩ rằng Viên Khang đi lên đã nói một câu như vậy. Tại ăn uống ngành nghề, nhất là cao cấp xa hoa trong nhà ăn, thu lấy phí phục vụ là rất thường gặp một loại phương thức, rất nhiều người đối với cái này đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Tỷ như Từ Chuyết, mấy năm này hắn phạm là đi cấp cao một điểm tiệm cơm ăn cơm, đều sẽ bị thu lấy nhất định phí phục vụ. Vừa mới bắt đầu Từ Chuyết cùng rất nhiều dân mạng mở dạng, cũng là cảm thấy các loại không hiểu, cảm thấy đây là chủ quán lợi dụng danh khí cắt giao hẹ, cảm thấy đây là làm thịt khách. Nhưng là thời gian dài, hắn liền phát hiện, tất cả thu lấy phí phục vụ nhà hàng, phục vụ viên đều phi thường tích cực chủ động, rất nhiều chi tiết nhỏ căn bản vốn không dùng khách hàng há miệng, phục vụ viên liền đã làm đến nơi đến chốn. Loại này đi ăn cơm trải nghiệm cảm giác rất tuyệt, để Từ Chuyết chân chính ý thức được, đi ăn cơm là một loại hưởng thụ. Mà tương đối mà nói, những cái kia không thu phục vụ phí nhà hàng, cứ việc có chút cũng rất xa hoa, nhưng là phục vụ viên nhiệt tình độ cũng rất bình thường. Đương thời Từ Chuyết rất kỳ quái loại này khác biệt, chẳng lẽ là bởi vì tiền lương không đồng dạng sao? Hắn còn tại mấy nhà tiệm cơm bụng trộn hướng phục vụ viên nghe qua các nàng tiền lương, lại phát hiện thu lấy phí phục vụ nhà hàng, phục vụ viên tiền lương cũng không tính rất cao, mà những cái kia không thu phục vụ phí nhà hàng, phục vụ viên tiền lương cũng không tưởng tượng bên trong thấp như vậy. Hai bên tiền lương trên lệch tại 1000 trong vòng, nói cách khác, cái kia thu lấy phí phục vụ nhà hàng, phục vụ viên thu nhập chỉ so với không thu phục vụ phí nhà hàng phục vụ viên nhiều mấy trăm khối tiền. Nhưng là hai bên phục vụ viên đối khách hàng thái độ lại ngày đêm khác biệt. Nguyên bản Từ Chuyết tưởng rằng xí nghiệp văn hóa cái gì tạo thành, nhưng hắn nghiên cứu về sau mới phát hiện, hết thảy đều là tiền đây. Không thu phục vụ phí nhà hàng, nhân viên cầm là chết tiền lương, nhiều nhất sẽ thêm một cái toàn cần thưởng cái gì, cho nên mọi người đối công việc không có sợ hãi. Ngược lại thu nhập chỉ có ngần ấy, cố gắng hay không một cái dạng, mọi người tiền lương cũng đều một dạng, vậy ta làm gì còn vất vả công tác đâu. Vậy nước mỏ cá nó không tâm sao? Mà thu lấy phí phục vụ nhà hàng liền không đồng dạng, thu phục vụ phí nhà hàng, phục vụ viên cầm là có giãn tiền lương, là lương tạm thêm phí phục vụ phân thành hình thức. Làm được càng nhiều, thu nhập liền càng cao, tương đối có chạy đầu. Với lại mọi người tiền lương không đồng dạng, cũng tạo thành các phục vụ viên ganh đua so sánh tâm lý. Loại tâm lý này sẽ ở phục vụ viên bên trong tạo thành một loại tốt cạnh tranh. Ngươi muốn cầm càng nhiều tiền lương, liền phải phục vụ khách hàng, đồng thời cũng muốn cam đoan phục vụ khối lượng, dạng này mới không còn bởi vì bị khách hàng khiếu nại mà trừ tiền thưởng. Bây giờ nghe Viên Khang tiểu nói này, Từ Chuyết lập tức nghĩ thông suốt trong này phân đoạn. Bất quá hắn hiếu kỳ chính là, vì cái gì chỉ có mướn phòng thu lấy phí phục vụ đâu? Đại sảnh bên đó đây. Làm Từ Chuyết đem cái này vấn đề hỏi ra về sau, Viên Khang vừa cười vừa nói, đại sảnh bên kia vẫn là tạm thời không thu à, thật nhiều đến đại sảnh ăn cơm người, chỉ chọn hai cái nhỏ rau trộn, ăn một bát mì kho, nhiều nhất lại đến một chai bia, loại tình huống này ta không có ý tứ thu phục vụ phí. Với lại trong đại đường hoàn cảnh ồn ào, giờ cao điểm khách hàng thậm chí đứng người khác bên cạnh các loại vị trí, loại tình huống này, muốn thu lấy phí phục vụ lời nói, ta chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Bất quá ngươi yên tâm, Tiền lương phương diện ta sẽ tiến hành điều chỉnh, ngược lại tổng thể tới nói liền là đại sảnh bên kia phục vụ viên vất vả một điểm, trong phòng chung phục vụ viên nhiệt tình một điểm, tranh thủ để các khách hàng có tốt hơn đi ăn cơm trải nghiệm. Xem ra Viên Khang đã có minh xác kế hoạch, Từ Chuyết cũng không nhiều lời cái gì, bất quá lúc này Đường Hiểu Dĩnh còn ở lại chỗ này, hắn tự nhiên không thể nói toàn lực ủng hộ các loại lời nói, vậy thì có điểm kéo lệch không nhường nghi. Chỉ là biểu thị quay đầu mọi người cùng một chỗ tổ chức hội nghị thảo luận chuyện này, mà khác thu lấy phí phục vụ về sau, số tiền kia là đơn độc lấy ra vẫn là để bộ tài vụ cùng một chỗ quản lý, cũng phải thật tốt thảo luận một chút. Phục vụ bộ bên kia khẳng định là muốn có chính mình tiểu kim khố, dù sao có tiểu kim khố về sau làm cái gì đều thuận tiện. Nhưng bộ tài vụ lại không nhất định phải bị quyền, cho nên chuyện này cụ thể thế nào, vẫn phải mọi người cùng một chỗ thương lượng, không thể vô đầu quyết định, càng không thể trực tiếp dập khuôn cái khác trong tiệm kinh nghiệm. Từ quyết định ra tới họp thời gian về sau, liền đem gà quay lấy ra để mọi người ăn. Gà quay hương vị rất tốt, người của phòng làm việc mặc kệ nam nữ, ăn vào miệng bên trong về sau đều hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt là Đường Hiểu Dĩnh, nàng nếm chân gà hương vị về sau, lập tức nói ra, hai ngày trước mẹ ta các nàng đơn vị còn hỏi ta có thể hay không từ chúng ta nơi này đặt hàng một nhóm thịt bò kho ở trong thu phúc lợi. Nhưng về sau bên kia nói, các công nhân viên càng muốn hơn gà quay, nguyên bản ta còn cảm thấy chuyện này thất bại đâu, chúng ta gà quay tất nhiên ăn ngon như vậy, vậy ta liền đem chuyện này cho đáp ứng. Đường Hiểu Dĩnh lão mụ tại Lâm Bình Thị một nhà kế toán sự vụ sở đi làm, đơn vị người không nhiều, nhưng đối thức ăn ngon yêu cầu rất cao. Dù sao đi làm người đều là tinh anh mà. Từ khi Tứ Phương Tiểu Lâu thịt bò kho đại hỏa về sau, đạo này mỹ thực cũng thành trong lòng của bọn hắn tốt. Bất quá Tết Trung Thu mọi người vẫn là nguyện ý ăn gà nướng, cho nên nguyên bản mua sắm thịt bò kho kế hoạch liền tan bỡ. Hiện tại gà quay ăn ngon như vậy, để Đường Hiểu Dĩnh cảm thấy còn có thể lại tranh thủ một cái. Mặc dù cái này nghiệp vụ coi như làm thành cũng bán không ra bao nhiêu, nhưng dầu gì cũng có thể cho trong tiệm gia tăng chút thu nhập không phải. Nàng đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm, Từ Chuyết vừa cười vừa nói, trước đừng có gấp hỏi cái này sự tình, đã ngươi cùng Biên Khang đều tại cái này, ta muốn hỏi một chút các ngươi, chúng ta muốn hay không thừa dịp Tết Trung Thu phát phúc lợi cơ hội này, đem một mực không có gì khởi sắc đoàn mua nghiệp vụ khai triển một cái. Tấu chương xong, chương 1286, đại lực mở rộng. Chương 1286, đại lực mở rộng. Đoàn mua nghiệp vụ là rất nhiều tiệm ăn uống đều ưa thích làm nghiệp vụ. Loại nghiệp vụ này bao hàm biến hội, quà tặng, dùng tiền thay thế khoán, thẻ hội viên các loại, dùng cái này đến gia tăng trong tiệm nghiệp vụ, đồng thời cũng có thể gia tăng tiệm cơm nổi tiếng. Nhưng là Tứ Phương Tiểu Lâu bởi vì mỗi ngày khách hàng đều đầy ắp, cho nên phương diện này nghiệp vụ cơ hồ ước chừng bằng không. Không có tiến hành khai thác qua, cũng liền bên trong cao tầng nhân viên quản lý người quen bằng hữu, có cần phương diện này nghiệp vụ thời điểm tới xử lý một cái. Toàn bộ Tứ Phương Tiểu Lâu, kỳ thật căn bản cũng không có khối này nghiệp vụ người phụ trách. Hiện tại Từ Chuyết đưa ra cái này, để Đường Hiểu Dĩnh cùng Biên Khang đều có chút ngoài ý muốn. Cái này có thâm ý gì sao? Từ Chuyết chưa hề nói quá nhiều, đem khai triển đoàn mua nghiệp vụ sự tình giao cho Biên Khang, cũng cho hắn xuống một cái mệnh lệnh, cái kia chính là tận khả năng chào hàng trong tiệm gà quay. Biện pháp chính mình nghĩ, ngược lại chỉ cần gà quay không ngồi thường tiền, dù là kiếm ít điểm đâu, cũng phải mau chóng đem Tứ Phương Tiểu Lâu gà quay tên tuổi đánh đi ra. Điểm ấy, Biên Khang ngược lại là không có ngoài ý muốn. Dù sao Tết Trung Thu là bán gà quay tiết điểm, lúc này gà quay lượng tiêu thụ rất cao, với lại đại đa số gà quay đều là dùng để đi thân thăm bạn. Rất nhiều gà quay cửa hàng cũng sẽ ở cái này thời tiết làm hoạt động, soát nhân khí, vì chính là để cao danh tiếng, cái này quan hệ lấy tiếp xuống một năm danh tiếng cùng lượng tiêu thụ đâu. Mà Từ Chuyết hiện tại, cũng hẳn là vì danh tiếng. Marketing cái gì, Viên Khang am hiểu nhất cho nên hắn miệng đầy đáp ứng xuống, đồng thời dự định lập tức xây dựng đoàn mua nghiệp vụ giá đỡ, đem cái này bộ môn trước kéo lên lại nói. Thời gian khẩn cấp, mặc dù Từ Chuyết không nói thời gian cụ thể, nhưng là Tết Trung Thu lập tức đến ngay, lúc này chính là đoàn mua nghiệp vụ phát lực điểm mấu chốt, cho nên đến tranh thủ thời gian hành động. Nếu như chờ đến Tết Trung Thu qua đi lại tổ kiến đoàn mua nghiệp vụ bộ môn, cái kia còn đoàn mua cái giám á Từ Chuyết trở lại bếp sau về sau, bàn giao kiến quốc muốn chọn mua gà trống nhỏ sự tình, sau đó lại khiến người ta tại hậu viện chi một ngụm nồi lớn, Từ Chuyết chuẩn bị mấy ngày nay tự mình tại hậu viện làm gà quay, một nồi tiếp một nồi làm. Có thể hay không bán được không nói trước, nhất định phải trước tiên đem gà quay cho làm được, không thể chờ đến mọi người muốn mua thời điểm lại không hàng. Tất cả mọi chuyện tất cả đều an bài tốt về sau, hắn bưng một cái gà quay đi vào đại sảnh nơi nhỏ lánh, chậm rãi bắt đầu ăn tự mình làm gà quay. Ân, thời gian dài như vậy còn không hào hào nếm thử đâu, thừa dịp lúc này một đỉnh cao còn chưa tới đến, tranh thủ thời gian nếm thử hương vị. Lúc này gà quay hơi có chút lạnh, chất thịt dần dần căng lên, trong thịt nước canh cũng dần dần ngưng kết, sẽ không dùng tay run một cái liền tản ra. Nhưng là loại này gà quay, bắt đầu ăn cảm giác lại càng tốt hơn một chút. Từ Chuyết lấy tay đem gà quay xé mở, sau đó đem ức gà khang bên trong đùi gà lôi ra ngoài một cây, cầm trong tay liền gặm. Màu nâu đỏ da gà ăn thật ngon, cảm giác kinh đạo. Hơi có chút tính bền dẻo, tăng thêm ra gà bên trong còn mang theo một tầng dầu mỡ, lúc ăn hương vị lại hương lại mềm dai, phi thường có nhai đầu. Tại hảo tiểu chi nhân trong mắt, một khối ít da gà chí ít có thể dưới hai chén rượu. Mặc dù lời này có khoa trương thành phần, nhưng cũng có thể cho thấy, gà quay vỏ mỹ vị cũng được hoan nên trình độ. Từ Chuyết lúc này nhai lấy gà quay ra gà, mặc dù không có uống rượu, nhưng cũng cảm thấy rất thích hợp nhắm rượu. Cái này không riêng gì bởi vì gà quay vỏ rất thơm, chủ yếu còn có gà quay vỏ phi thường đến vị, bắt đầu ăn mặc kệ hương vị vẫn là cảm giác đều phi thường đồng. Mà thịt gà bắt đầu ăn cũng rất không tệ. Chất thịt non mịn, một tia phi thường đến vị, càng ngay liền càng có thể phẩm ra gà quay bên trong loại kia mùi thơm. Mà ăn vào tận cùng bên trong nhất, thì là một cây sạch sẽ xương cốt, không có một tia thịt treo ở phía trên, thậm chí liền ngay cả xương cốt đều mang kho canh cái chủng loại kia mùi thơm. Đại khái đây chính là trong truyền thuyết xương bên trong hương a. Từ Chuyết vốn là muốn cho tự mình gà quay lấy tên xương bên trong hương gà quay, nhưng là trên thị trường đã có xương bên trong hương gà ăn mày, cho nên Từ Chuyết liền không có đụng cái này náo nhiệt, vẫn là lựa chọn Từ Tiểu Chu cái này nhãn hiệu. Ân, tất cả tại tuyến bên trên tiêu thụ thực phẩm tất cả đều dùng Từ Tiểu Chu cái này nhãn hiệu, dạng này có trợ giúp tăng lên sản phẩm nhãn hiệu giá trị. Mặt khác, từ Lâm Bình thị chuyển tới tỉnh thành thời điểm, hệ thống đem tên tiệm từ Tứ Phương quán mì đổi thành Tứ Phương Tiểu Lâu, Từ Chuyết cảm thấy chờ sau này đi kinh thành, tên tiệm xác suất lớn vẫn là sẽ sửa. Cho nên tại tuyến bên trên tiêu thụ những cái kia nhãn hiệu không có đánh Tứ Phương Tiểu Lâu cờ hiệu, vì chính là tránh cho về sau cùng tiệm mới tên tiệm lên xung đột. Sau đó 2 ngày, Từ Chuyết tại Tiểu Lâu hậu viện bắt đầu đại lượng chế tác gà quay. Mà trong tiệm liên quan tới gà quay các loại mở rộng, cũng nâng lên nhật trình. Không chỉ có menu trang đầu liền là gà quay đặc tả, hơn nữa còn tại Tiểu Lâu lối vào cùng mướn phòng đầu bậc thang, cũng có Tứ Phương Tiểu Lâu gà quay áp phích. Mặt khác, tại mướn phòng ăn cơm khách hàng, chỉ cần tiêu phí vượt qua 600 khối tiền, trong tiệm liền sẽ đưa tặng một cái gà quay. Hết thảy tất cả đều đang vì gà quay mở đường, thậm chí ngay cả món kho cửa sổ bên kia, gà quay cũng bày tại bắt mắt nhất vị trí, giá cả cũng tiến hành to thêm tăng lớn tiêu ký. Mọi người sở dĩ làm như vậy, cũng không phải ưa thích cái này gà quay, mà là bởi vì Từ Chuyết làm gà quay thật sự là rất nhiều, để trong tiệm người không thể không trọng điểm tiến hành mở rộng. Dù sao đây đều là lão bản làm ra, không ai dám đi hậu viện để Từ Chuyết dừng lại đừng làm. Đương nhiên, mọi người cũng đều rất rõ ràng, Tết Trung Thu gà quay lượng tiêu hao phi thường lớn, bắt lấy cơ hội lần này lời nói, Tứ Phương Tiểu Lâu gà quay liền sẽ nhất phi trùng thiên. Nếu không, vẫn phải đợi thêm một năm mới có cơ hội tốt như vậy. Đối với Tiểu Lâu người mà nói, tự nhiên là không muốn nhìn thấy một màn này. Dù sao 2 ngày này mọi người đang dùng cơm thời điểm, cũng đều nếm gà quay hương vị, có thể nói mặc kệ bề ngoài vẫn là hương vị, đều để mọi người phi thường hài lòng. So trên thị trường bán đại đa số gà quay đều ngon. Loại tình huống này, mọi người tự nhiên không nguyện nhìn thấy tự mình trong tiệm gà quay bị mai một, cho nên mỗi người đều dùng phương thức của mình mở rộng lấy trong tiệm gà quay. Có để thân thích đến mua, có thì là tìm hàng xóm đoàn mua, còn có người trực tiếp tại hạ ban thời điểm mua mấy con mang về nhà, để phụ mẫu giúp làm tuyên truyền. Ngươi 2 ngày này làm nhiều như vậy gà quay, còn muốn làm a? 2 ngày thời gian, Từ Chuyết làm hơn 2,000 con gà quay, để Kiến Quốc cũng không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù gà quay không đáng tiền, một cái mới mấy chục đồng tiền, nhưng là làm như vậy xuống dưới, nếu là bán không được lời nói, vậy coi như lãng phí. Dù sao gà quay bên trong không có chất bảo quản, tăng thêm thời tiết vẫn rất nóng, cho nên gà quay cũng liền có thể bảo tồn cái 2-3 ngày, vượt qua 3 ngày hương vị liền sẽ trở nên kém. Kiến Quốc cảm thấy Từ Chuyết đã có chút ma chứng, mặc dù xông ra tên tuổi rất trọng yếu, nhưng là Tứ Phương Tiểu Lâu nhiều như vậy món ăn nổi tiếng thức ăn ngon, không kém đạo này gà quay. Không minh bạch Từ Chuyết vì cái gì liều mạng như vậy. Từ Chuyết bảo sợi mồ hôi trên đầu vừa cười vừa nói, cùng ta cha cùng gia gia của ta đánh cái đổ, nói muốn cầm tới tỉnh thành thập đại gà quay tên tuổi, cho nên liều mạng điểm, các ngươi có khác có áp lực, bán không được ta tìm một chỗ đưa ra ngoài cũng không có gì. Dù sao Tết Trung Thu mà, ta coi như là đánh quảng cáo thôi. Hiện tại, từ lão bản đối với nói láo thật sự là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn mặt không đỏ tim không đập nói láo về sau, lập tức chỉ bên cạnh trong chậu những cái kia vỏ ngoài có chút vỡ tan gà quay đối Kiến Quốc nói ra, những ngày ban đêm để mọi người ăn đi, trong nồi gà quay quá nhiều, vớt thời điểm đã chú ý, nhưng vẫn là có nhiều như vậy rách ra. Mặt khác, thông báo Lý Hạo cùng lão Mạnh, để hai người bọn họ đêm nay phát sóng trực tiếp ăn gà nướng, giúp Tiểu Lâu cũng làm cái tuyên truyền. Tấu chương xong, chương 1287, ta muốn ăn điểm thanh đạo. Chương 1287, ta muốn ăn điểm thanh đạo. Lão Mạnh cùng Lý Hạo đã rất lâu không có cùng một chỗ phát sóng trực tiếp qua ăn cái gì. Lần này Từ Chuyết đem hai người đều gọi qua làm phát sóng trực tiếp, tự nhiên là vì để cho tiết mục hiệu quả càng tốt hơn một chút, chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tới ăn gà nướng. Kỳ thật để Lý Hạo cùng Lão Mạnh phát sóng trực tiếp ăn gà nướng chỉ là Tứ Phương Tiểu Lâu bình thường tuyên truyền thủ đoạn. Nếu là thật chơi lớn, Từ Chuyết tuyệt đối sẽ mua xuống tỉnh thành những cái kia chú ý cao công chúng hảo, một tiểu bắt đầu đẩy Tứ Phương Tiểu Lâu gà quay. Loại này phô thiên cái địa mở rộng phương thức hiệu quả mới tốt, bất quá Từ Chuyết không quá nguyện làm. Bởi vì hắn đối với mình tay nghề tương đối tự tin, với lại một tuần bán một bà con, mặc dù nghe có chút khó làm, nhưng ở gà quay lượng tiêu hao tương đối lớn Tết Trung Thu, điểm ấy lượng không coi là nhiều. Tăng thêm Từ Chuyết không thích loại kia phô thiên cái địa đánh quảng cáo phương thức, cho nên chỉ là tiểu đả tiểu nháo tuyên truyền. Nhưng nếu các loại 3 ngày sau, một vạn con gà quay mục tiêu y nguyên xa xa khó vời lời nói, như vậy Từ Chuyết tự nhiên là sẽ áp dụng một chút thủ đoạn không thường quy đến kích thích lượng tiêu thụ. Dù sao nhiệm vụ này trừng phạt thật sự là quá làm cho người ta buồn nôn. Lão Mạnh cùng Lý Hạo phát sóng trực tiếp địa phương không tại Tiểu Lâu, mà là tại công ty bên kia thường xuyên quay chụp video trong phòng làm việc. Tiểu Lâu bên kia lúc này đã đến muộn đỉnh cao, làm phát sóng trực tiếp lời nói không chỉ có hoàn cảnh ồn ào, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng sinh ý, vẫn là bên này tương đối tốt, ánh đèn sung túc, cũng rất tiến tĩnh, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Từ Chuyết làm xong Tiểu Lâu sự tình về sau, liền mang theo 20 con gà quay đi công ty. Sở dĩ nắm nhiều như vậy, tự nhiên không hoàn toàn là để cho hai người ăn, mà là để cấp lãnh đạo của công ty một người mang về một cái, để người nhà nhấm nháp. Từng giờ từng phút tuyên truyền, liền có khả năng kéo theo lượng tiêu thụ tăng trưởng. Với lại ngoại trừ tuyên truyền bên ngoài, chủ yếu vẫn là tuyên truyền đoàn mua nghiệp vụ. Vạn nhất cái nào đó xí nghiệp bây giờ còn chưa xác định Trung Thu phúc lợi, hoặc giả thuyết cảm thấy chuẩn bị phúc lợi có chút quá đơn bạc, Tứ Phương Tiểu Lâu gà quay cái này không thì có cơ hội mà. Trung Quốc là một cái nhân tình xã hội, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp công ty những nhân viên kia, nói không chừng liền cùng cái nào đó xí nghiệp mua sắm là thân thích. Chỉ cần hữu tâm tác hợp, chuyện này chẳng phải thành mà. Về phần đoàn mua nghiệp vụ bên trong dính đến tiền hoa hồng trích phần trăm cái gì, đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần đem gà quay bán đi, Từ Chuyết không ngại cho thêm điểm ban thưởng. Bởi vì lần này mặc dù không kiếm tiền, nhưng là về sau nghiệp vụ nhiều lắm, hoàn toàn không cần so đo điểm ấy đầu nhập. Từ Chuyết đến công ty về sau, trước tiên đem gà quay cho mọi người phát phát, còn lại 8 con đưa đến chuẩn bị phát sóng trực tiếp gian phòng. Bên này đã chuẩn bị 2 cái khay, lão Mạnh cùng Lý Hạo cũng đều đúng chỗ đang tại điều chỉnh thử camera vị trí. Từ Chuyết làm gà quay, hai người trước đó đều đến qua, cho nên cũng không có biểu hiện được đặc biệt ngạc nhiên. Nhưng đến qua về đến qua, vừa nhìn thấy có thể một hơi ăn 4 cái, hai người đều biểu hiện được phi thường kích động. Trước đó tại trong tiệm ăn thời điểm, bởi vì cùng các công nhân viên cùng một chỗ ăn, hai người tự nhiên không có ý tứ cùng ăn mánh liệt ăn, chỉ là nếm một cái đại khái hương vị, liền bắt đầu ăn cơm, căn bản không nếm qua nghiện. Nhưng là hôm nay liền không đồng dạng, 4 cái gà quay bày ở trước mặt, với lại mỗi cái đầu đều rất lớn, màu sắc bóng loáng, mùi thơm xông vào mũi, tại trước mặt bày xuống, liền để người đặc biệt có thèm ăn. Làm phát sóng trực tiếp lúc bắt đầu, hai người giới thiệu sơ lược một cái này gà quay nơi phát ra cùng giá cả, lại nói một cái gần nhất chỉ ở họ Phơ Lìn cung ứng sự tình, sau đó liền liên tục không ngừng bắt đầu ăn. Gà quay, đồng dạng cái đầu đều tại 2 cân trái phải, đào đi xương cốt cái gì còn lại thịt cũng liền 1 cân ra mặt, lượng cũng không lớn. Ngược lại Từ Chuyết khi nói bụng, ăn một cái gà quay độ khó không lớn. 4 cái gà quay lời nói lại không được, liền Từ Chuyết cái này lượng cơm, dù là ăn hết đùi gà, liền có khả năng ăn quá no. Nhưng là Lý Hạo cùng lão Mạnh liền biểu hiện được rất bình tĩnh, thậm chí tại ăn thời điểm, còn tại ngắm đối phương gà quay. Không có cách nào, muốn một hơi ăn no lời nói, 4 cái gà quay chỉ là miễn cưỡng mà thôi, cũng không thể chân chính ăn no, lại thêm 2 người ăn trước đó, bởi vì lo lắng đầy mỡ, còn cố ý chuẩn bị một chút giải ngán dùng sinh hành tây cùng tỏi. Phối thêm gà quay ăn hết lời nói, thì càng lộ ra gà quay không đủ ăn. Cổng, Từ Chuyết nhìn xem một màn này, có chút hối hận không nhiều kéo 2 cái. Hắn cảm thấy chuẩn bị gà quay đã đủ nhiều, nhưng là tại cái này 2 gia súc trước mặt, vẫn là lộ ra hơi ít. Bất quá liền cái này à, một người 4 cái gà quay mặc dù không coi là nhiều, nhưng tốt xấu không chậm trễ 2 người ăn cơm chiều, các loại phát sóng trực tiếp xong trở về ăn thêm chút nữa món chính, cái này không ổn thỏa mà. Phát sóng trực tiếp tiến hành rất thuận lợi, Từ Chuyết tại trực tiếp phòng soát một đợt khen thưởng về sau, liền thành thơi tự tại đi tới Vu Khả Khả văn phòng. Lúc này công ty phần lớn người đều đã tan việc, chẳng qua ở Khả Khả còn tại văn phòng đội vàng đang sửa lại thu phúc lợi phát ra sự tình. Tết Trung Thu, công ty mỗi người đều biết phát 2 cái gà quay, 2 bao thịt bò, cùng từ tiểu chủ mỹ thực gói quà lớn, ngoài ra còn có 1 chương 1000 đồng tứ phương tiểu lâu thẻ mua sắm. Công ty tại tuyến bên trên nghiệp vụ ổn bên trong có tăng, bán hàng qua mạng bên kia lượng tiêu thụ cũng nhiều lần sáng tạo cái mới cao, ích lợi từ nguyên lai là tiểu lâu số lẻ, đến bây giờ viễn siêu tiểu lâu, cho nên Trung Thu phúc lợi chuẩn bị đến cũng rất phong phú. Ngoại trừ vật chất ban thưởng bên ngoài, tháng này tiền thưởng cũng sẽ gấp bội, để các công nhân viên chân chính cảm nhận được công ty tại phúc lợi phương diện thành ý, mà không phải chỉ nói mà không làm. Đêm nay muốn ăn cái gì? Từ Chuyết nhẹ nhàng giúp Vu Khả Khả xoa bả vai, nha đầu này bây giờ tại công ty chủ trì đại cục, mỗi ngày đều mệt mỏi không nhẹ, cho nên đúng lúc biểu hiện được quan tâm một điểm, dạng này gia đình mới có thể trở nên càng thêm hòa thuận. Vu Khả Khả đoán trách giống như nói, ta mới nói về sau ban đêm không ăn cơm, ngươi còn cố ý hỏi ta phá hư ta giảm béo kế hoạch, thật sự là quá khách khí rồi. Bất quá sau khi nói xong, nha đầu này duỗi lưng một cái nói tiếp, gần nhất 2 ngày ăn hết gà quay ăn đến nhân nhất, đêm nay ta muốn ăn điểm thanh đạm điểm đồ ăn. Vừa nói ban đêm muốn giảm béo không ăn cơm, tiếp lấy lập tức lại muốn nói ăn nhẹ nhàng khoan khoái một điểm. Có thể, cái này rất Vu Khả Khả. Từ Chuyết hướng trên bàn công tác ngồi xuống, vỗ nhẹ bên cạnh đang tại chợp mắt gấu con, các loại con này mèo mập tức giận lộ ra móng vuốt về sau, hắn lúc này mới thu tay lại, sau đó hướng Vu Khả Khả nói ra, nói thẳng ăn cái gì, đừng làm cho như vậy không rõ ràng, tránh khỏi ta lĩnh hội không đến giả Phật ra ý nghĩ. Vu Khả Khả đưa tay đánh hắn một cái, ngươi mới lão Phật ra đâu, nhân ra thế nhưng là tiểu tiên nữ. Nói xong, nàng liền chăm chú bắt đầu cấu tứ đêm nay muốn ăn cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại còn lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu xem xét, điển hình lựa chọn khó khăn chứng. Từ Chuyết cũng không có thúc nàng, cầm bên cạnh bút bi bắt đầu đùa xoay người chuẩn bị ngủ tiếp gấu con, đợi đến gấu con sắp nổi giận thời điểm, Vu Khả Khả cuối cùng là tìm tới chính mình muốn ăn cơm tối. Ta muốn ăn chân giò. Từ Chuyết kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Hắn ngơ ngác nhìn tự mình cô vợ trẻ, tò mò hỏi, ngươi nói cái gì? Chân giò? Vừa không phải nói muốn ăn thanh đạm một điểm sao? Vu Khả Khả mặt mo đỏ ửng, tức giận nói ra, ta mặc kệ, ta đêm nay liền muốn ăn chân giò, ngược lại ngươi xem đó mà làm, không gặp được chân giò đêm nay ta liền tuyệt thực. Từ Chuyết trong lòng vui lên, thật tuyệt an lời nói vậy liền quá tốt rồi. Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao làm chân giò đối Từ Chuyết tới nói không phải cái gì việc khó, chính mình lấy được cái kia đạo giò heo hầm thuốc bắc kỹ năng còn không có sử dụng đây. Đêm nay vừa vặn cho dùng, nếm thử giò heo hầm thuốc bắc hương vị. Tấu chương xong, chương 1288, giò heo hầm thuốc bắc chương 1288, giò heo hầm thuốc bắc giò heo hầm thuốc bắc, cũng gọi hồng yến chân giò, là Hà Bắc Đường Sơn địa khu truyền thống thức ăn, cũng là Hà Bắc thập đại kinh điển món ăn thứ nhất. Món ăn này lấy chân giò heo làm nguyên liệu, đi qua trần nước, qua dầu, luộc, hấp, thu ép, chỉnh hình các loại nhiều đạo chỉnh tự gia công mà thành, có màu sắc hồng nhuận phân tớt, cảm nhận mềm nu, hương vị thuần hương, mập mà không ngán các loại đặc điểm. Từ Chuyết đạt được giò heo hầm thuốc bắc kỹ năng về sau, chăm chú tra xét một cái món ăn này tồn tại cùng điện cố. Đường Sơn nhân ái ăn chân giò, các loại chân giò cách làm tầng tầng lớp lớp, nhưng nhất là yêu nhất hay là tại trên lò nướng đến xốp giòn nát mềm mại vào miệng tan đi chân giò. Đường Sơn làm chân giò chủ quán đông đảo, nghe nói nổi danh nhất liền là Hồng Yến Hiệu ăn sư phó, căn cứ Đường Sơn người yêu thích, cố ý cải tiến một loại chân giò cách làm. Thời gian lâu dài, cách làm này được mọi người xưng là Hồng Yến chân giò. Kỳ thật đạt được kỹ năng về sau, Từ Chuyết liền định làm một lần cái này Hồng Yến chân giò nếm thử hương vị. Nhưng bởi vì không trùng hợp, tăng thêm không có nhiều thời gian như vậy, cho nên vẫn không có làm. Hôm nay Vu Khả Khả tất nhiên nói đến chuyện này, cái kia nhất định phải làm a, vừa bạn cũng nếm thử cái gọi là Hà Bắc thập đại món ăn nổi tiếng, đến cùng có gì đặc biệt. Ta gần nhất thật đúng là đạt được một cái làm chân giò phương pháp, đã ngươi muốn ăn, vậy ta về nhà làm một chút thử một chút, cái này tương đối hao phí thời gian, ta liền đi về trước ngươi khi về nhà lái xe chậm một chút. Quyết định làm giò heo hầm thuốc bắc về sau, Từ Chuyết liền liên tục không ngừng chuẩn bị đi trở về, bởi vì chế tác giò heo hầm thuốc bắc, làm sao cũng phải mấy cái giờ đồng hồ, lúc này đã hơn 6 giờ chiều không quay lại đi làm lời nói, sợ là đến nửa đêm cũng nếm không đến giò heo hầm thuốc bắc hương vị. Vu Khả Khả đáp ứng một tiếng, tiếp tục làm việc lấy thống kê phát phúc lợi sự tình. Từ Chuyết tại gấu con trên thân hung hăng lột hai thành, đem nó trên người bao lô đến loạn thất bát tao tại gấu con còn không có kịp phản ứng thời điểm, lập tức rời phòng làm việc, bỏ trốn mất dạng. Ân, hiện tại cũng liền có thể khi dễ gấu con có thể thấy được từ lão bản gia đình địa vị có bao nhiêu cảm động. Rời đi Vu Khả Khả văn phòng về sau, Từ Chuyết đi vào lão Mạnh cùng Lý Hạo làm phát sóng trực tiếp gian phòng, cùng hai người chào hỏi, liền lái xe về tiệm, chuẩn bị lấy chút nguyên liệu nấu ăn về nhà làm chân giò. Món ăn này theo lý thuyết ban ngày làm tương đối tốt, nhưng là ban ngày Từ Chuyết bận rộn lấy làm gà quay, mặc dù bếp sau bên kia đã cho hắn tìm không ít giúp việc bếp núc hỗ trợ, nhưng là ban ngày y nguyên không có nhiều thời gian bận rộn chân giò sự tình. Hiện tại có thời gian ở không, tự nhiên là đến khao một cái chính mình. Từ Chuyết trở lại trong tiệm, thẳng đến gần kho lạnh bên trong chuẩn bị nắm hai cái chân giò về nhà, vừa vặn đụng phải Kiến Quốc ở bên trong kiểm kê còn lại thì tươi. Kiến Quốc, có heo sau khuỷu tay sao? Từ Chuyết lời này để Kiến Quốc sửng sốt một chút, hắn tò mò hỏi, làm sao, muốn ăn chân giò à? Mọi người ăn chân giò đều là ăn chân trước khuỷu tay, nào có ăn chân sau chân giò. Bên cạnh tới hỗ trợ Quách Hưng Vượng cười hắc hắc, heo chân trước gọi là chân giò, chân sau lẽ ra phải gọi đầu gối à? Nắm còn có thể gọi chân giò à? Thời gian khẩn cấp, Từ Chuyết không có công phu cùng hai người này vô nghĩa. Đương nhiên, hắn cũng không muốn nghẹn công nhân viên của mình, không phải một câu ngươi đang dạy ta làm việc liền có thể để Quách Hưng Vượng nửa ngày nói không ra lời. Từ Chuyết khoát khoát tay nói ra, không quan tâm làm sao ăn, liền nói có hay không à, nếu như không có ta trực tiếp đi thị trường mua. Kiến Quốc tìm, thật đúng là tìm tới hai cái chân sau chân giò. Từ Chuyết cầm một cái túi nhựa đặt vào, lại mang theo một chút phải dùng đến dùng nguyên liệu, liền lái xe về nhà chế tác, để Kiến Quốc cùng Quách Hưng Vượng có chút hiếu kỳ, không minh bạch Từ Chuyết nắm chân sau chân giò làm cái gì. Cũng không trách hai người ngạc nhiên, bởi vì đại đa số người ăn chân giò đều là ăn chân trước chân giò, có rất ít người ăn chân sau chân giò. Chân trước chân giò cái đầu nhỏ, mỡ mỏng, da thịt phía dưới liền là béo gầy giao nhau chân trước thịt, ăn phi thường đã nghiền. Mà chân sau khuỷu tay liền không đồng dạng, chân sau khuỷu tay mỡ giống, thịt nạc ít, tăng thêm chân sau xương tương đối thô, mua ăn phi thường không có lời. Nhưng là Đường Sơn bên kia giò heo hầm thuốc bắc, ăn xong thật sự là người kia người ghét bỏ mỡ heo, đi qua xào nấu giò heo hầm thuốc bắc lên bàn sau, như phải dùng một cây búa liền có thể nhẹ nhàng mở ra, dù là không có răng người, cũng có thể nhẹ nhàng ăn hết. Với lại đừng nhìn mỡ heo rất nhiều, lại tuyệt không đầy mỡ, cảm giác hương trượt, để cho người ta chăm ăn không ngại. Sau khi về đến nhà, Từ Chuyết đem hai cái chân sau chân giò lấy ra đặt ở trên tớt, dùng dao phay thuận thịt tương đối mỏng bộ vị đem chân giò dọc theo mở ra. Sau đó đem bên trong chân heo xương lấy ra. Làm giò heo hầm thuốc bắc không thể kéo xương cốt, cho nên muốn trước rút xương. Hai tuần chân giò toàn bộ rút xương về sau, Từ Chuyết đem chân giò triển khai, đặt ngang ở nước sạch bên trong ngâm, tại ngâm thời điểm, còn cố ý cầm cái tương đối nặng một chút đồ vật đặt ở chân giò phía trên, dạng này có thể làm cho chân giò đưa đến định hình tác dụng, thuận tiện tiếp xuống xào nấu. Đồng thời đi qua để ép, cũng có thể tận khả năng bài xuất chân giò bên trong máu loãng. Đem chân giò để lên về sau, Từ Chuyết trên kệ nồi rang, bắt đầu làm nước màu. Món ăn này phải dùng đến nước màu, với lại phải dùng hai lần, cho nên nước màu muốn nhiều chuẩn bị một chút, miễn cho làm ra chân giò màu sắc không đủ, bề ngoài không đủ. Trong nồi rót dầu, sau đó để vào một chén nhỏ đường phèn. Từ Chuyết đem lửa điều nhỏ, bắt đầu chậm rãi xào chế. Rất nhanh, trong nồi đường phèn liền bị xào hóa, sau đó trong nồi đường ép dần dần biến sắc, đồng thời xuất hiện dày đặc đại ngâm. Lúc này phải tiếp tục xào chế, một mực xào đến trong nồi đường ép không có khí ngâm xuất hiện, đồng thời đường ép hiện ra đỏ thâm sắc mới thôi. Xào đến trình độ này thời điểm, Từ Chuyết hướng trong nồi đổ vào một bát nước sôi, dùng thìa quấy hai lần, để nước canh cùng nước sôi triệt để hòa làm một thể, dạng này nước màu mới xem như xào tốt. Tại nước màu nhanh xào tốt thời điểm, nhất định phải đổi nhập nước sôi, dạng này mới có thể để cho đường ép bên trong sắc tố trở nên sinh động, mặt khác nước sôi có thể cùng đường ép mau chóng bằng nhanh nhất tốc độ dung hợp lại cùng nhau, sẽ không xuất hiện bắn tung tóe các loại tình huống. Nhưng nếu là thả nước lạnh đi vào lời nói, trong nồi những cái kia xào tốt đường ép sát suất lớn sẽ vỡ tổ văng tứ phía, cho nên muốn tránh cho dùng nước lạnh thao tác. Nước màu xào tốt sau, Từ Chuyết thịnh đi ra đặt ở trong chén phơi lạnh. Lúc này chân giò cũng đã ngâm đến không sai biệt lắm, Từ Chuyết đem chân giò từ trong nước vớt đi ra, ráo nước sử dụng sau này thịt câu ôm lấy thịt nạc bộ phận, sau đó mở ra khí ga lò, đem ra thịt đặt ở trên lửa vẩy một cái. Dạng này không chỉ có thể đem những cái kia tạp mau cháy khét, đồng thời cũng có thể đem heo trong lỗ chân lông tạp chất kho đi ra. Kho tốt về sau, Từ Chuyết đem chân giò ra thịt hướng lên trên đặt ở trên tớt, trước dùng dao phay đem ra thịt mặt ngoài những cái kia kho đen tạp chất cạo, sau đó bỏ vào nước sạch bên trong rửa sạch một lần. Tiếp lấy bắt đầu trần nước. Món ăn này trần nước cùng cái khác đồ ăn không đồng dạng, cái khác đồ ăn trần nước chỉ cần luộc mở nước qua bọt nổi là được, nhưng là do heo hầm thuốc bắt trần nước, cần đem chân giò triệt để luộc thấu, đồng thời còn muốn để chân giò nhập cái đáy vị. Đường Sơn bên kia sư phó đem một bước này xưng là luộc sinh phôi. Luộc sinh phôi phải dùng đến dùng nguyên liệu không nhiều, ngoại trừ nước sạch bên ngoài, còn lại liền là tương đối phổ biến hành tắc khúc, lát gừng, xì dầu đặc, rượu gia vị, canh hầm các loại. Từ Chuyết đem những này dùng nguyên liệu để vào trong nồi, gia nhập nước sạch về sau khuấy một chút, sau đó đem chân giò ra thịt hướng xuống bỏ vào, mở đại hỏa tiến hành luộc chế. Bước này yếu điểm liền là nước muốn nhiều, dạng này không chỉ có thể thuận tiện đem chân giò luộc thấu, đồng thời cũng có thể để chân giò bên trong tạp chất triệt để sắp xếp đi ra, khiến cho chân giò hương vị cùng cảm giác trở nên tốt hơn. Thấu chương xong, chương 1289, cơ ngon không sợ muộn chương 1289, cơ ngon không sợ muộn nước sôi sau, Từ Chuyết dùng thìa lướt qua bọt nổi, tiếp tục luộc chế. Luộc chân giò thời điểm không thể che nổi, dạng này thuận tiện chân giò bên trong mùi vị khác thường từ trong nồi bay ra. Trong khoảng thời gian này, Từ Chuyết nhàn rỗi không chuyện gì, lại đi Lý Hạo cùng lão Mạnh trực tiếp phòng soát một đợt khen thưởng, đồng thời còn mời mọi người đến tứ phương tiểu lâu nhấm nháp gà quay. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn không thể không đem thả xuống tư thái, tại trực tiếp phòng soát một cái tồn tại cảm giác. Bất quá hắn làm như vậy, ngược lại là không có nhiều người tin tưởng, bởi vì mọi người đều cảm thấy Từ Chuyết tại từng cái bình đài số tài khoản khẳng định đã sớm bị chuyên nghiệp vận doanh nhân viên cho ủy thác quản lý làm mỗi một bước, phát mỗi một đầu động thái đều là đi qua chăm chú thảo luận mới làm ra tới. Cho nên Từ Chuyết tại trực tiếp phòng bên trong cứ việc dị thường sinh động, nhưng mọi người lại cảm thấy không phải bản thân biểu hiện được cũng không có nhiều nhiệt tình. Ngược lại là những cái kia bị Từ Chuyết cái kia đại ngạch khen thưởng hấp dẫn tới người, đối Từ Chuyết cái này số tài khoản tương đối yếu kỳ, không ngừng hỏi có phải hay không bản thân. Từ Chuyết cùng những người này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một hồi về sau, liền thu hồi điện thoại, bắt đầu chú ý trong nồi chân giò. Trong nồi chân giò luộc chừng 30 phút là được, không thể luộc quá lâu ra thịt dễ dàng luộc hóa, bất lợi cho tiếp xuống cao cấp cùng xào nấu. Sau 30 phút, Từ Chuyết đem lửa giảm xuống, sau đó đem trong nồi chân giò vớt đi ra, da thịt hướng lên trên đặt ở khay bên trong. Chân giò thoáng hạ nhiệt độ sau, da thịt bên trên liền sẽ có lượng nước cùng dầu mỡ chảy ra, nhìn qua tựa như là toát mồ hôi một dạng. Lúc này, phải dùng khăn lông hoặc là phòng bếp giấy đem những này chất lỏng lau khô, sau đó đem trước đó xào tốt những cái kia nước màu bưng tới, cho da thịt cao cấp. Một bước này không thể chờ đến da thịt lạnh lại đến, nói như vậy, nước màu liền không có cách nào rót vào đến da heo trong lỗ chân lông, nhất định phải nhân lúc còn nóng đem da heo lau khô, sau đó dùng bàn chải đem nước màu đều bôi lên tại thịt bên trên. Sau khi làm xong những việc này, tiếp tục đem chân giò đặt ở khay bên trong phơi lạnh. Thừa dịp thời gian này, Từ Chuyết tại một cái khác trên lò trên kệ làm nóng nồi, sau hướng trong nồi đổ nửa nồi dầu phộng, chuẩn bị chiên chân giò. Chiên chân giò thời điểm, dầu phải tận lực nhiều một chút, dạng này lúc chiên dầu mỡ mới sẽ không vẩy ra đi ra. Trong nồi dầu càng ít, chiên chân giò thời điểm liền càng nguy hiểm, bởi vì da thịt cùng da thịt phía dưới có đại lượng dầu mỡ, những này dầu mỡ tại trong chảo dầu sẽ kịch liệt nổ tung, tạo thành vỡ tổ tình huống phát sinh. Kho dầu thời điểm, Từ Chuyết ở bên cạnh trên lò lại đốt đi một xíu nước. Mục đích làm như vậy là vì đợi lát nữa cho chiên qua chân giò đi dầu. Chân giò chiên qua sau, mặt ngoài sẽ bám vào có rất nhiều dầu mỡ, những này dầu mỡ không rửa đi lời nói sẽ ảnh hưởng chân giò nướng chế, với lại làm ra chân giò cảm giác phát dính, bắt đầu ăn sẽ có chút dính miệng. Mà đem chiên qua chân giò đặt ở nước sôi bên trong rửa một cái, nước nóng sẽ đem ra thịt bên trong nhựa cây nguyên lỏng trắng trứng phá đi, khiến cho chân giò vỏ bắt đầu ăn phi thường chân mềm, không tái phát dính. Các loại trong nồi dầu nóng không sai biệt lắm có 8 thành nóng thời điểm, chân giò cũng kém không nhiều đã phơi tốt. Từ Chuyết sờ lên, cảm thấy chân giò không phòng tay thời điểm, liền nhấc lên, da thịt hướng xuống thuận cạnh nồi trượt vào trong chảo dầu. Chân giò vừa mới tiến trong nồi, dầu nóng liền kịch liệt đến cùng sôi trào lên, nguyên bản không có gì màu sắc da thịt, nhan sắc cấp tốc biến sâu, đồng thời da thịt mặt ngoài cũng bắt đầu nổi bóng biến cháy. Đợi đến da thịt hoàn toàn biến sắc về sau, Từ Chuyết dùng môi vớt đem chân giò vớt đi ra, cấp tốc ném vào nước sôi trong nồi. Vừa bỏ vào, một chút vàng nóng dầu mỡ liền từ trong nồi trôi đi ra, ở trên mặt nước nhìn qua hết sức chói mắt. Lần này liền đem chân giò trên vỏ dầu mỡ cho tẩy sạch, tiếp lấy lại nấu 2 phút đồng hồ, các loại da thịt thoáng giảm về sau, Từ Chuyết dùng môi vớt đem chân giò vớt đi ra, bắt đầu chuẩn bị nướng chế. Nướng chỉ là dùng lửa nhỏ đồ nấu ăn vật một loại nấu nướng phương thức. Hôm nay làm đạo này giò heo hầm thuốc bắc, trọng điểm ngay tại ở nướng phía trên, nhất định phải lửa nhỏ chấm luộc, làm được như vậy chân giò mới có thể xốp giòn nát, mới có thể hương mềm mùi trơn. Bất quá tại nướng chế trước đó, Từ Chuyết vẫn phải trước tiên đem giò heo hầm thuốc bắc phải dùng đến kho canh điều tốt. Giò heo hầm thuốc bắc phải dùng đến dùng nguyên liệu rất đơn giản, ngoại trừ hành gừng bên ngoài, còn lại liền là hồi hương hoa tiêu cùng tương ngọt, mặt khác còn muốn dùng đến trước đó luộc thịt những cái kia canh thịt. Từ Chuyết trên lò nước sôi nổi đổ đi, một lần nữa lên nồi đốt dầu, sau đó hướng trong nồi để vào một chút xíu tương ngọt. Tương ngọt có thể gia tăng chân giò tương hương vị, đồng thời cũng có thể để chân giò bắt đầu ăn có về cam cảm giác, loại này cảm giác so bỏ đường hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Mặt khác, tương ngọt cũng có cao cấp tác dụng, cho nên làm giò heo hầm thuốc bắc thời điểm, mặt tương là ác không thể thiếu dùng nguyên liệu. Mặt tương trong nồi xào thơm về sau, Từ Chuyết đem nấu xong canh thịt bưng tới, trước dùng môi vớt đem trong nồi hành gừng vớt một cái, sau đó dùng thìa đem canh thịt gia nhập vào trong nồi. Tiếp lấy, để vào hành gừng hoa tiêu hồi hương cùng muối ăn, mặt khác lại đem cho ra thịt cao cấp còn lại những cái kia nước màu rót vào trong nồi. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, đại hỏa đem trong nồi canh đốt lên, lướt qua bọt nồi. Tiếp lấy đem chân giò bỏ vào, gắp lên nắp nồi, đem lửa điều nhỏ, bắt đầu nướng chế. Do heo hầm thuốc bắc cần thời gian rất lâu, ít nhất phải 2 cái giờ đồng hồ. Cho nên Từ Chuyết nhàn rỗi không chuyện gì, đi thư phòng thống thống khoái khoái chơi mấy cục trò chơi, thẳng đến Vu Khả Khả cùng gấu con về nhà, hắn lúc này mới từ thư phòng đi ra, làm bộ tại phòng bếp đội vàng chuẩn bị cơm tối. Đêm nay ăn hết chân giò không thể được, dù sao chân giò quá ngán, cho nên Từ Chuyết vì giải ngán, cũng vì để bữa cơm này ăn đến càng thêm đã nghiền, Từ Chuyết cố ý làm một phần tỏi giã quả cà đến cùng hôm nay giò heo hầm thuốc bắc. Các loại quả cà làm tốt sau, trong nồi chân giò cũng đã luộc đến không sai biệt lắm, có thể ra nồi. Lúc này chân giò cơ hồ hiện lên chất bán lưu mở dạng, phi thường mềm, đụng một cái liền nát, cho nên vì để cho chân giò bề ngoài tốt hơn, ra nồi thời điểm phải chú ý điểm, không thể trực tiếp dùng môi vớt đem chân giò múc đi ra, phải dùng đĩa đựng mới được. Cụ thể đến cùng cách làm liền là, dùng môi vớt tại canh thịt bên trong đem chân giò mò lên, để chân giò phiêu phủ ở canh thịt mặt ngoài, tiếp lấy đem đĩa luồn vào đi, triệt tiêu môi vớt, để chân giò rơi vào trên mâm. Tiếp lấy dùng môi vớt tiếp tục đĩa bên kia, đem chân giò từ trong nồi bưng ra, dạng này mới có thể cam đoan chân giò hoàn chỉnh tính. Chân giò bưng ra về sau, Từ Chuyết lấy ra một cái so đĩa hơi nhỏ hơn một điểm chậu nhỏ, sau đó đem chân giò ra thịt hướng xuống chụp đi vào. Mục đích làm như vậy, một là để cho tiện hấp chế, thứ hai thì là thuận tiện tu chỉnh. Từ Chuyết cầm dao phay, thuận chậu nhỏ một bên, đem từ trong chậu xuất hiện chân giò thịt toàn bộ cắt đứt, đi qua dạng này tu chỉnh về sau, các loại chân giò hấp tốt sau đựng tại trong mâm, bề ngoài mới có thể càng tốt hơn một chút. Tu chỉnh tốt về sau, Từ Chuyết cầm thìa, múc một muỗng giò heo hầm thuốc bắc canh tới vào đựng lấy chân giò trong chậu, sau đó đem chậu nhỏ đặt ở nồi hấp vị hấp bên trên. Tiếp lấy, hắn đem một cái khác chân giò cũng vớt đi ra, bắt trước làm theo về sau, đồng dạng bỏ vào nồi hấp bên trong bắt đầu hấp chế. Món ăn này rất dày vào người, đừng nói Vu Khả Khả hiện tại Từ Chuyết cũng trở đến có chút nóng lòng. Loại thức ăn này quả nhiên không quá thích hợp ban đêm làm, quá hao phí thời gian, nhưng người nào để tự mình cô vợ trẻ đêm nay muốn ăn thanh đạm. Không, muốn ăn chân giò đâu? Sách, lần đầu tiên nghe nói chân giò cùng thanh đạm liền cùng một chỗ, cái này khiến Từ Chuyết một ngụm lao danh không biết từ đâu nó lên. Tấu chương xong, chương 1290, tốt chân giò liền phải hút lấy ăn. Chương 1290, tốt chân giò liền phải hút lấy ăn. Trong nồi chân giò hấp không sai biệt lắm có hơn phân nửa giờ đồng hồ. Cái này hơn phân nửa giờ đồng hồ để Từ Chuyết phi thường gian nan, bởi vì không chỉ có trong bụng đói cô gọi, mấu chốt còn có Vu Khả Khả không ngừng thúc giục. Vì phòng ngừa nha đầu này đói bụng, Từ Chuyết kỳ thật cố ý chuẩn bị cho nàng một chút ăn. Nhưng là Vu Khả Khả tại trên mạng tra xét một cái giò heo hầm thuốc bắc hình ảnh cùng video về sau, lập tức cảm thấy Từ Chuyết chuẩn bị những cái kia đồ ăn vặt một điểm đều không thơm. Thậm chí còn hoài nghi Từ Chuyết cố ý để nàng sớm ăn no, dạng này các loại chân giò làm tốt sau liền không có người cùng hắn đoạn. Ân, điển hình ăn hàng tâm tính, sợ mình ăn ít, cho nên nàng liền cắn răng chịu đựng không ăn, nằm trên ghế salon chuyên các loại chân giò ra nổi. Bất quá đang đợi chân giò ra nổi thời điểm, nha đầu này cũng không có nhàn rỗi, một mực tranh cãi đói bụng, để Từ Chuyết làm nhanh một chút. Từ Chuyết chỉ có thể ở phòng bếp cười khổ, hắn cũng muốn nhanh lên, nhưng làm món ăn này đối thời gian yêu cầu tương đối cao, coi như lại thúc cũng không có khả năng lập tức liền làm tốt. Hơn phân nửa canh giờ đã qua sau, Từ Chuyết cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem nồi hấp lửa đóng lại. Bất quá hắn cũng không có sốc lên nắp nồi, mà là tiếp tục buồn bực. Thừa dịp này, hắn trong nồi đốt đi một chút nước, đem từ trong tiệm lấy ra nhỏ cây cải dầu nóng một cái, đợi lát nữa chân giò xếp bàn sau làm vây bên cạnh, đã đẹp mắt cũng có thể ăn. Với lại từ tâm lý phương diện tới nói, chỉ cần có rau xanh, coi như ăn cơm đồ ăn lại đầy mỡ, cũng biết giảm xuống trong lòng cảm giác tội lỗi. Rau xanh nóng tốt sau, Từ Chuyết lúc này mới xốc lên nắp nồi, đem vị hấp bên trên chân giò bưng xuống tới. Đi qua hơn phân nửa giờ đồng hồ hấp chế, trong nồi canh thịt chẳng những không có giảm bớt, nhìn qua ngược lại càng nhiều một chút. Đây là bởi vì trong thịt dầu mỡ bị hấp đi ra, cho nên nhìn qua thịt tương đối nhiều một chút. Lúc này, những này thịt đã hấp hơi phi thường nát, mặc kệ thịt mỡ vẫn là thịt nạc, đều đạt đến vào miệng tan đi tình trạng. Nhưng mà cái này giò heo hầm thuốc bắc y nguyên còn không tính làm tốt, bởi vì còn kém một bước cuối cùng, thu ép. Thu ép có thể làm cho chân giò hương vị càng đậm, cũng có thể để chân giò bề ngoài tốt hơn. Từ Chuyết đem nồi rang đặt ở trên lò, khai hỏa sau bưng chậu nhỏ bên trong chân giò đổ vào. Thịt đã mềm quá xấu giống như là chất bán lưu một dạng, tại chậu nhỏ dựa sát cạnh nồi thời điểm, chân giò cơ hồ xem như chảy vào trong nồi. Chân giò nhập nồi sau, y nguyên cần ra thịt hướng xuống, bởi vì dạng này có thể thông qua làm nóng nước canh phương thức, để canh thịt bên trong những cái kia nước màu lần nữa tác dụng đến da thịt bên trên, khiến cho da thịt màu sắc càng xinh đẹp hơn. Bởi vì nước canh không nhiều, cho nên chân giò nhập nồi không đến một phút đồng hồ, trong nồi nước canh liền bị đốt lên. Từ Chuyết bưng nồi rang chậm rãi chuyển động, để chân giò trong nồi biên độ nhỏ xoay quanh, dạng này có thể phòng ngừa chân giò dính đến đáy nồi bên trên. Rất nhanh, theo nước canh lượng nước bị nấu đi ra, trong nồi nước canh dùng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên sền sệt, với lại theo Từ Chuyết không ngừng chuyển nồi, những cái kia nguyên bản phiêu ở phía trên dầu mỡ dần dần dung hợp đến trong canh, để canh thịt trở nên càng nỗ lực lên hơn sáng xinh đẹp. Đợi đến nước canh thu được không sai biệt lắm thời điểm, Từ Chuyết dùng một cái xinh đẹp đại lật muỗng để trong nồi chân giò lật cái mặt. Lập tức, chân giò vỏ cái kia hồng nhuận phơn phất bóng loáng một mặt liền hiện ra tại Từ Chuyết trước mặt. Cái này nhan sắc phối hợp run rẩy chân giò thịt, để Từ Chuyết lập tức liền đói bụng. Tiếp lấy, hắn lấy ra một cái sạch sẽ đĩa, đem nồi rang đặt ở đĩa phía trên, sau đó đem nồi rang chậm rãi nghiêng, đợi đến trong nồi chân giò trượt đến cạnh nồi thời điểm, Từ Chuyết nhẹ nhàng run tay một cái, chân giò liền vững vàng rơi tại trong mâm. Tròn trịa chân giò như cái màu đỏ bắt móc ngược tại màu trắng mâm sứ bên trong một dạng, có loại không nói ra được đẹp. Với lại cái kia màu đỏ sẫm da thịt bên trên còn chân sang sáng càng tăng thêm không ít nhan trị. Từ Chuyết cầm đũa, đem nóng tốt cây cải dầu vây chân giò chung quanh, sau đó đem đáy nổi còn lại một chút canh ép xối đi lên, một đạo mỹ vị ngon miệng, bề ngoài tuyệt hảo giò heo hầm thuốc bắc liền chế tác hoàn thành. Làm xong về sau, Từ Chuyết không có lập tức mang sang đi nhường cho Khả Khả ăn, mà là đem một cái khác chân giò cũng làm tốt, dạng này hắn bưng hai bàn chân giò từ phòng bếp đi tới, thấy Bu Khả Khả có loại giật mình như mộng cảm giác. Cái này hai bàn chân giò thật sự là quá đẹp, vỏ ngoài không có một tia nếp nhăn, tròn trịa, hồng hồng, phối hợp bên cạnh vây quanh những cái kia rau xanh, đơn giản đem người hồn nhi đều câu đi ra. Từ Chuyết đem hai bàn giò heo hầm thuốc bắc đặt ở trên bàn cơm, lúc này cơm phụ tài liệu cái gì tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, có thể ăn. Bu Khả Khả vượt lên trước chiếm một bàn chân giò, đây là ta muốn ăn cả một cái chân giò. Từ Chuyết gật gật đầu, không có cự tuyệt, bất quá lại đem Vu Khả Khả cái kia bàn cầm tới, đồng thời ra hiệu nha đầu này mở ra điện thoại, cái này chân giò dùng đũa liền có thể mở ra, ta đoán ngươi khẳng định nghĩ quay video nhỏ phát trong đám, tới quay à, ta cho ngươi làm người mẫu. Nguyên bản Vu Khả Khả đã nội dung chính lấy đĩa khối lớn cắn ăn không nghĩ tới thế mà còn hữu dụng đũa chia cắt chân giò chỉnh tự, lập tức đắc ý mở ra điện thoại, dùng camera nhắm ngay Từ Chuyết. Từ Chuyết một tay cầm một cây đũa, giao nhau đặt ở chân giò bên trên, sau đó hai cây đũa cũng cùng một chỗ, một trái một phải đem chân giò kẹp ở giữa, tiếp lấy cố định trụ trong đó một cây, lấy tay nắm lấy một căn cắt đũa, răng cố định cây kia đũa tại chân giò phía trên nhẹ nhàng bạch một cái, chân giò vỏ liền tựa như bánh đúc đậu một dạng bị hoạch xuất ra một đường thẳng. Cái kia run rẩy chân giò thịt cùng hồng nhuận thơm phất vỏ ngoài, thấy đang tại quay video Vu Khả Khả chảy nước miếng. Tiếp lấy, Từ Chuyết xê dịch đũa, thuận vừa rồi đầu kia mở ra dây, lại vẽ một đầu đường thẳng song song. Liên tiếp bốn đầu đường thẳng song song, đem chân giò chia làm bốn phần, tiếp lấy Từ Chuyết lại vẽ mấy đầu đường dọc, cái này chân giò liền bị chia làm đều đều mặt trực khối. Chia đều tốt về sau, nóng lòng trang bức Vu Khả Khả đưa di động hướng bên cạnh vừa để xuống, không quan tâm nói, không quay lại vô xuống ta cảm giác sẽ chết đói tại bên cạnh bàn ăn. Nàng dùng đũa kẹp lên một khối chân giò thịt đưa vào miệng bên trong, nhẹ nhàng hút một cái trượt, cả khối thịt liền bị nàng nuốt vào trong bụng, hoàn toàn không cần nhấm ướt, với lại cũng hoàn toàn không có phổ thông hầm chân giò loại kia dính miệng cảm giác. Loại này hương mềm chân giò, thật sự là vượt quá Vu Khả Khả đoán trước. Nàng liên tiếp ăn hai khối lớn, lúc này mới ngồi xuống, cảm khái nói ra, trời ạ, cái này chân giò làm được ăn quá ngon, ta tuyên bố, về sau ta ban đêm chỉ ăn giò heo hầm thuốc bắc. Từ Chuyết đem một cái khác chân giò cũng dùng đũa mở ra, sau đó kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng nếm nếm, hương vị xác thực rất không tệ, nhất là cảm giác vào miệng tan đi, hoàn toàn không cần cự tuyệt, nhẹ nhàng hút một cái trượt là có thể đem chân giò hút vào trong bụng, bắt đầu ăn chẳng những không có bất luận cái gì đầy mỡ cảm giác, ngược lại còn có chút thoải mái. Cảm giác này cũng quá tốt, bởi vì không có đầy mỡ cảm giác, trong lòng liền sẽ không có quá nhiều cảm giác tội lỗi. Mà không có cảm giác tội lỗi, bắt đầu ăn thì càng cảm thấy sướng rồi. Vợ chồng trẻ ăn đến nào ảo không chỉ có da thịt cùng thịt mỡ ăn ngon, thậm chí ngay cả phía dưới cùng nhất những cái kia thì nạt, cũng biến thành hương trượt rất nhiều. Vu Khả Khả một bên ăn, một bên hỏi Từ Chuyết, ăn ngon như vậy chân giò, trên tiểu lâu không lên. Từ Chuyết vốn là không có ý định bên trên chân giò dù sao trong tiệm đã có mấy dạng chân giò loại món ăn. Nhưng là cái này chân giò thật sự là sáng chói, để Từ Chuyết đều cảm thấy không lên mới có chút thua thiệt. Cho nên hắn nghĩ nói ra, các loại Tết Trung Thu qua đi à, các loại thiên lại lại điểm. Đám kia vốn là phiêu phì thể tráng không thiếu chất béo người tranh cãi tiếp thu mỡ thời điểm, chúng ta liền lên mới. Vu Khả Khả chớp chớp mắt, cảm giác ngươi là nói ta ấy. Ta mặc kệ, ngươi còn lại những này chân giò tất cả đều là của ta, không phải ta tức giận. Từ Chuyết, cái này cũng có thể trở thành ngươi đoạt cơm lý do. Thấu chương xong, chương 1291, không cho tham gia thập đại gà quay bình chọn. Chương 1291, không cho tham gia thập đại gà quay bình chọn. Một phần làm tốt giò heo hầm thuốc bắc, không sai biệt lắm có hơn một cân nặng, tăng thêm chân giò tương đối đầy mỡ. Theo người bình thường lượng cơm ăn tới nói, một người tuyệt đối là ăn không vô. Nhưng cái này giò heo hầm thuốc bắc làm được thực sự nhừ, tăng thêm bản thân ăn không đầy mỡ, không dính miệng, cho nên vợ chồng trẻ đem hai phần chân giò ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại có vây vừa dùng những cái kia cây cải dầu không ăn. Bởi vì thực sự ăn không vô nữa, với lại ăn xong chân giò lại ăn rau xanh, loại kia cảm giác bên trên chênh lệch cũng quá mức mãnh liệt. Ngược lại là tỏi giã quả cà cặp vợ chồng ăn không sai biệt lắm, dù sao ăn một miếng chân giò lại ăn hai cái bị tỏi giã bọc lấy quả cà, loại kia cảm giác sảng khoái thật làm cho người rất thỏa mãn. Ăn uống no đủ sau, vợ chồng trẻ ngồi phịch ở trên ghế salon, ai cũng không nhúc nhích, bởi vì ăn đến thật sự là quá trống. Từ Chuyết lúc này đối với bên trên mới sự tình đã không chần chờ nữa, thậm chí còn đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đem cái này chân giò thăng cấp đến bê cấp, chế tạo thành trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Để những khách cũ kia vừa nhìn thấy chân giò cái này hai chữ, liền sẽ nhớ tới tứ phương tiểu lâu giò heo hầm thuốc bắc. Mặc dù C cấp đồ ăn thăng cấp đến bê cấp phải hao phí rất nhiều món ăn thăng cấp ban thưởng, nhưng vì trong tiệm phát triển lâu dài, Từ Chuyết cảm thấy vẫn là tất yếu. Dù sao cái này có thể đại lượng chế tác, bắt đầu ăn thoải mái món ăn, mới là mọi người yêu nhất. Với lại mặc kệ từ hương vị bên trên vẫn là cảm giác đi lên nói, món ăn này đều phi thường phù hợp người Trung Nguyên ẩm thực thói quen, cho nên bên trên mới lời nói, hẳn là sẽ rất được ăn nên. Bây giờ trong tiệm không lo suy nghĩ, không thiếu khách hàng, là thời điểm chế tạo mấy khoản chiêu bài món ăn. Mặc dù nói tứ phương tiểu lâu mỗi đạo đồ ăn đều rất kinh điển, đều phi thường có thể đánh, nhưng coi như thế, cũng phải phân ra cái đủ loại khác biệt. Ít nhất phải chế tạo một nhóm tốt chế tác lợi nhuận cao lượng tiêu thụ lớn món ăn, mà đạo này giò heo hầm thuốc bắc, kỳ thật liền không phải thích hợp. Hai cái trở lên khách hàng tới dùng cơm, đều có thể điểm một phần chân giò đến thử. Hơn trăm khối tiền, nói quý không quý, nhưng lại để cho người ta rất hưởng thụ. Chí ít ở nhà, phần lớn người đều rất khó đem chân giò làm được nát như vậy dáng cùng xinh đẹp. Dù là biết làm đâu, cũng không nhất định có phần này tinh lực cùng thời gian. Dù sao phần lớn người mỗi ngày đều từ sớm bận đến muộn, thật vất vả gặp được cuối tuần cùng ngày nghỉ, cũng một đống sự tình chờ lấy xử lý, không có nhiều thời gian đi dạy vò ăn. Cho nên tính đi tính lại, phần lớn người muốn ăn loại này hao phí thời gian món ăn, vẫn là sẽ chọn tiệm cơm. Từ Chuyết rất rõ ràng những này, cho nên đối giò heo hầm thuốc bắc có thể lựa liền càng thêm chắc chắn. Bất quá món ăn này không cần phải gấp gáp bên trên mới, món ăn này càng là đến thiên lạnh thời điểm càng được ăn nên, hiện giai đoạn vẫn phải đem lực chú ý đặt ở gà quay bên trên. Hết hạn cho tới bây giờ, mới bán đi hơn 2,000 con gà quay, liền đây là đại lực mở rộng cùng Từ Chuyết cường áp cho Trần Quế Phương không ít kết quả đây. Nếu là chỉ dựa vào Tứ Phương tiểu lâu lời nói, có thể bán ra đi một nửa cũng rất không tệ. Hiện tại còn thừa lại 4 ngày thời gian, Từ Chuyết dù sao cũng hơi sốt ruột. Nếu là thời gian sung túc lời nói, Từ Chuyết kỳ thật không ngại đi tìm một chút người quen bằng hữu chọn mua, nhưng bây giờ hắn toàn bộ ngày đều tại trong tiệm bận rộn, căn bản đặng không ra thời gian này. Chỉ hy vọng đoàn mua nghiệp vụ bên trên có nổi lên sắc á. Từ Chuyết ngồi phịch ở trên ghế salon, trong đầu nghĩ tất cả đều là những này. Sáng sớm hôm sau, Từ Chuyết đi vào trong tiệm, điểm tâm đều không để ý tới ăn liền đến hậu viện, mang theo trong tiệm bên trên sớm ban giúp việc bếp lúc bắt đầu xử lý đã ngâm mấy cái giờ đồng hồ gà trống nhỏ. Những này gà trống là dạng sáng thời điểm Kiến Quốc mua được, tất cả đều là rất tốt, thì phẩm chất rất không tệ, mua được về sau liền ngâm tại hậu viện một cái mới xây ao lớn bên trong. Trước tiên đem máu loãng ngâm đi ra, làm được như vậy gà quay mới tốt ăn, nhan trị cũng càng cao một chút. Mặc dù gà tương đối nhiều, nhưng bởi vì mọi người phân công minh xác, thu thập cũng không chậm. Có băm gà móng chân, có thanh lý ổ bụng, còn có rửa sạch đầu gà cùng gà trên thân những cái kia tạp mao. Những người còn lại thì là cho gà chỉnh hình, đem cánh cắm vào cổ gà bên trong, đem đùi gà xếp tiến ức gà khang bên trong. Vừa mới bắt đầu, liền Từ Chuyết làm được nhanh nhất, nhưng mọi người làm nhiều rồi về sau, cũng liền quen thuộc quá trình, làm lại nhanh lại tốt. Tỷ như chỉnh hình trình tự, hiện tại hảo thủ 1 phút đồng hồ có thể cả 3 con gà, căn bản cũng không nhìn, bắt được gà liền biết nên đi chỗ đó dùng lực, nên xử lý như thế nào. Bận đến lúc 7 giờ rưỡi, Từ Chuyết nhìn thấy không sai biệt lắm đủ một nồi liền rửa tay một cái, để mọi người thay phiên ăn điểm tâm. Hậu viện có gà thời điểm, toàn bộ hành trình đều cần có người trông coi, phòng ngừa có mèo rừng loại hình tiểu động vật tới ăn trộm gà ăn. Buổi sáng hôm nay trong tiệm ăn tương đối đơn giản, mì trộn khô cùng chiên mặn ổ, ngoài ra còn có cái khác mấy thứ tương đối sướng miệng nhỏ rau trộn. Gần nhất trong tiệm bận điệu, mướn phòng trên cơ bản đến sớm 2 ngày mới có thể đặt trước bên trên, mà đại sảnh bên này càng là không đến 12 giờ liền phải xếp hàng chờ vị. Tăng thêm Từ Chuyết còn tại hậu viện làm gà quay, bếp sau mỗi người lượng công việc đều rất đại. Lúc này, đến ăn đại lượng than nước bổ sung thể lực, cho nên hôm nay Kiến Quốc để cho người ta chuẩn bị mì trộn khô, loại này nhiệt độ cao lựa bom, tuyệt đối có thể thỏa mãn mọi người đối thể năng nhu cầu. Ăn điểm tâm, Từ Chuyết đi vào hậu viện, tiếp tục làm việc. Nhiệm vụ hôm nay lượng càng lớn, Từ Chuyết một bên làm gà quay một bên suy nghĩ làm như thế nào tăng lên gà quay lượng tiêu thụ. Đối với Từ Chuyết tới nói, cái này rất để cho người ta nhức đầu. Bất quá càng đau đầu hơn sự tình cũng theo nhau mà tới, Từ Chuyết vừa đem tất cả sửa lại hình gà quay tại mạch nha đường trong nước chấm về sau, Phùng Vệ Quốc đi bộ đi tới bếp sau. "Tiểu Chuyết, liên hiệp hội cái kia thập đại gà quay bình chọn hoạt động đã bắt đầu, bất quá ngươi làm cái này gà quay, bọn hắn đều nói không có tư cách tham gia bình chọn." Từ Chuyết sửng sốt một chút, "Có ý tứ gì?" Phùng Vệ Quốc có chút khó khăn nói, "Bởi vì ngươi đây là vừa làm ra, còn không có bán bao nhiêu, mà cái khác dự thi gà quay đều là nhiều năm đầu lao nhãn hiệu." Cái này khiến Từ Chuyết rất bất đắc dĩ, cái này lại không phải so số tuổi lớn, ăn ngon liền là ăn ngon, ăn không ngon liền là ăn không ngon, kéo năm làm cái gì? Dựa theo bọn hắn bình chọn quy củ, 3 năm có thể dự thi, quy củ này cũng không tệ, nhưng không quá thích hợp Tứ Phương Tiểu Lâu, bởi vì 3 năm sau, Tứ Phương Tiểu Lâu xác suất lớn sẽ chuyển tới kinh thành, sẽ không một mực tại tỉnh thành ở lại. Chẳng lẽ lại đến lúc đó từ kinh thành tới dự thi? Với lại hệ thống tất nhiên cho nhiệm vụ này, khẳng định liền có biện pháp giải quyết. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Phùng Vệ Quốc còn nói thêm, "Còn có à, lần này tham tuyển gà quay đã có Từ gia tiểu lâu, nếu lại đến Tứ Phương tiểu lâu bọn hắn lo lắng sẽ có người nói xấu." Cái này, Từ Chuyết thật sự là càng ngày càng không hiểu xã hội này, lúc đầu thật đơn giản sự tình, không phải kéo nhiều như vậy. Trong này khẳng định có chen ép chính mình ý tứ, mà khác cũng là những người này nhất thường dùng một loại thủ pháp, cái kia chính là cố ý chế tạo cân bằng. Từ Chuyết thở dài, cười đối Phùng Vệ Quốc nói ra, "Được, ta đã biết Phùng gia gia." Đối với kết quả này, mặc dù Từ Chuyết có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không phải là không thể tiếp nhận, dù sao vừa mới bắt đầu bày kế thời điểm, hắn liền đã có chuẩn bị tuyến phương án. Lần này, Từ Chuyết biết dùng hành động thực tế nói cho liên hiệp hội những người kia, là gà quay phẩm chất thành tựu thập đại gà quay danh hảo, mà không phải thập đại gà quay danh hảo thành tựu gà quay phẩm chất. Ngay cả cái này đều không rõ ràng, vậy thì chờ lấy bị đánh mặt a. Đấu chương xong, chương 1292, Từ Chuyết dự trữ kế hoạch chương 1292, Từ Chuyết dự trữ kế hoạch. Phùng Vệ Quốc nhìn xem Từ Chuyết tò mò hỏi, "Tiểu Chuyết, ngươi không phải là tức giận a? Bọn hắn kỳ thật cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi, cảm thấy ngươi tuổi còn rất trẻ." Hắn còn chưa nói xong liền bị Từ Chuyết cắt đứt, "Cái vòng này cũng không cần phải làm phân biệt đối xử cái kia một bộ a. Ta tuổi trẻ quản bọn họ chuyện gì? Phùng gia gia, ta có thể đem cái này liên hiệp hội kéo lên, là có thể đem cái này liên hợp hội tượng phanh nhẫm hiệp hội như thế cho hủy đi. Đùa nghịch quan uy chơi trên đầu ta, ta đây thật sự là không nghĩ tới." Phùng Vệ Quốc há to miệng, hắn biết Từ Chuyết lời này không phải đến đây vì hắn, mà là liên hiệp hội trong kia chút đùa nghịch tiểu thông minh người. "Tiểu Chuyết, ngươi tiếp xuống sẽ làm sao?" Từ Chuyết cười cười, "Liên hiệp hội đám người kia không phải không cho bình chọn ta sao, vậy ta liền chính mình. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, với lại tại biết có thập đại gà quay bình chọn thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến cái ý tưởng này. Cái kia chính là lợi dụng danh tiếng của mình cùng lực ảnh hưởng, tại trên mạng khởi xướng một cái thập đại gà quay bỏ phiếu, chỉ cần đem tứ phương tiểu lâu gà quay liệt lên đến liền tuyệt đối có thể trúng cử. Dù sao, Từ Chuyết tại trên mạng danh khí vẫn là có thể nho nhỏ lợi dụng một chút. Ngược lại hệ thống cũng không có quy định nhất định phải là cái nào đó hiệp hội ban bố mới được, cho nên phát động một cái dân mạng, chính mình ngầm thao tác một cái này thập đại gà quay tên tuổi chẳng phải rơi vào trên đầu mình mà. Cho nên từ khi đó bắt đầu, Từ Chuyết liền không có quan tâm kỹ càng qua chuyện này, mà là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở bán gà quay phía trên đến. Một tuần bán 1 vạn con gà quay, đối Từ Chuyết tới nói độ khó là không nhỏ. Bất quá nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, ban thưởng cũng rất mê người. Không nói những cái khác, gà quay kỹ năng tự động tăng một cấp liền có thể để rất nhiều người cũng vì đó tâm động. Hơn nữa còn có thể được đến C cấp bộ tứ bảo cách làm. Bộ tứ bảo là một đạo trung nguyên địa khu món ăn nổi tiếng, cách làm cùng Hoài Dương trong thức ăn ba bộ vịt đã Hồ Nam trong thức ăn gà ba lớp rất tương tự, bất quá bộ tứ bảo là dùng 4 loại giống chim, phân biệt là con vịt, gà mái, bồ câu cùng chim cút, 4 loại giống chim dựa theo thể trạng lớn nhỏ tầng tầng điệp điệp bọc tại cùng một chỗ. Làm ra món ăn thuần hương nồng đậm, mập mạp không ngán, mà canh càng là chỗ tinh hoa, nghe nói mùi hương đậm đặc bốn phía, để cho người ta dư vị kéo dài. Cái này món ăn mặc dù không tính lôi cuốn đồ ăn, không thích hợp tại trong tiệm bên trên mới, bởi vì coi như bên trên mới cũng không có mấy người biết chút loại này hao phí công phu giá cả lại đắt đỏ món ăn. Nhưng là, cái này món ăn có thể dựa theo đặt trước phương thức xuất hiện tại menu bên trong. Nói cách khác, chỉ cần đặt trước, liền có thể thưởng thức được cái này bình thường tại bình thường tiệm cơm căn bản không gặp được cao cấp món ăn, đây cũng là thỏa mãn một cái bên trong nguyên bản một chút cao cấp thương vụ yến thỉnh nhu cầu. Dù sao có ngoại thương tới, không có mấy đạo cao cấp món ăn áp trận, toàn bộ yến hội sẽ cho người một loại không cao cấp cảm giác. Với lại trung nguyên bên này người cũng biết cảm thấy tự mình không có đãi khách dùng món ăn mà buồn rầu. Hiện tại đạo này bộ tứ bảo vừa vặn có thể thỏa mãn những người này nhu cầu. Phùng Vệ Quốc giúp Từ Chuyết đem gà quay toàn bộ qua chiên dầu một lần, rồi mới lên tiếng, liên hiệp hội có ít người, sát thực nhảy rất hoan, ta cùng Lao Triệu mặc dù là trên danh nghĩa người phụ trách, nhưng là tinh lực có hạn, cũng không cách nào làm được đoán, ngươi lần này gõ một cái bọn hắn cũng được, tránh khỏi những người già đó nghĩ chút vô ích. Từ Chuyết gật gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Vừa mới hắn nói hủy đi liên hiệp hội, tự nhiên là nói nhảm, dù sao Từ Chuyết quay đầu liền sẽ chuyển tới kinh thành, không cần thiết cùng bên này đầu bếp đưa khí. Kỳ thật liên hiệp hội phần lớn người kỳ thật đều thật không tệ, chỉ có mấy cái kia cùng Lao gia tử số tuổi không sai biệt lắm mấy cái lao đầu, bởi vì bị Lao gia tử khi dễ cả một đời, cho nên đem khí rơi tại Từ Chuyết bên này. Đối với những này, Từ Chuyết tự nhiên lòng biết rõ. Đây đều là chuyện nhỏ, Từ Chuyết cũng không có để ở trong lòng. Không phải hắn cho Lao gia tử nói một tiếng, Lao gia tử lập tức có thể đem nói những lời kia người mắng không dám ra ra môn. Phùng Vệ Quốc sau khi đi, Từ Chuyết tiếp tục làm gà quay. Đợi đến gà quay tất cả đều bỏ vào canh thịt bên trong bắt đầu ong chế thời điểm, Từ Chuyết cầm điện thoại gọi cho Vu Khả Khả, lần trước nói với ngươi cái kia tại trên mạng bình chọn thập đại gà quay sự tình, có thể bắt đầu thêm nhiệt. Mặt khác ngoại trừ tỉnh thành thập đại gà quay, chúng ta còn có thể thuận tiện tay đem trung nguyên thập đại gà quay cũng cho bình chọn một cái, tranh thủ để tứ phương tiểu lâu gà quay cũng có thể xếp tiến 10 vị trí đầu. Mặc dù hệ thống chỉ làm cho tranh thủ tỉnh thành thập đại gà quay, nhưng là Từ Chuyết cảm thấy, nếu làm nhiều trong đó nguyên thập đại gà quay xưng hảo, hệ thống hẳn là sẽ không bạc đãi chính mình. Dù là không gia tăng ban thưởng đâu, chí ít có thể đem nguyên bản nên ban thưởng món ăn kỹ năng cho tăng một cấp. Dù sao, đây cũng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đem chuyện này giao cho Vu Khả Khả xử lý về sau, Từ Chuyết gặp phải vấn đề lần nữa về tới nguyên điểm, như thế nào mới có thể tại trong một tuần bán đi 1 vạn con gà quay đâu. Từ Chuyết trong lòng rất khổ não. Hắn đảo trên điện thoại di động sổ truyền tin, chuẩn bị lần lượt từng cái tiến hành chào hàng. Thời gian còn lại càng ngày càng ít, không thể dùng học sinh đối đãi nghỉ hè bài tập thái độ mà đối đãi nhiệm vụ này, đến sớm ra tay mới được. Không phải các loại ngày cuối cùng đến, Từ Chuyết chỉ có thể để trong tiệm người đem gà quay xem như thăm hỏi phẩm bốn phía cấp cho. Bất quá điện thoại bên trên người quen biết, trên cơ bản không có gì xử lý xí nghiệp. Trong nhà xí nghiệp, Trần Quế Phương công ty đã phát qua quyền lợi, mỗi người 2 cái gà quay, dùng tất cả đều là tứ phương tiểu lâu gà quay. Mà Từ gia tiểu lâu, nhân gia Từ gia tiểu lâu gà quay hoàn toàn không kém hơn tứ phương tiểu lâu, Từ Chuyết coi như nghĩ phát, bên kia nhân viên cũng không nhất định để ý về phần còn lại, Lỗ Hiểu Bình cái kia giao đồ ăn công ty ngược lại là có thể tranh thủ một cái, bất quá ngay cả thức ăn ngoài nhân viên kéo người của công ty cũng không đến 100 người, với lại bọn hắn bên kia đã đặt hàng bánh trung thu, phát sốt gà, đoán chừng một người một cái, đối lượng tiêu thụ kích thích không phải rất lớn. Mà khác Diêu Mỹ Hương bên kia, nhân số thì càng ít, với lại Diêu Mỹ Hương bên kia có thịt gác bếp cái gì, Lâm Bình Thị giá hàng thấp hơn một chút, nhân ra coi như phát sốt gà, cũng biết trực tiếp từ Lâm Bình Thị mua sắm, dùng tứ phương tiểu lâu gà quay đại giới quá cao, không có lời, cũng không cần thiết. Sách, tính đi tính lại, hoàn toàn tìm không thấy chỗ đột phá, ai chẳng lẽ hệ thống đổ nước nhiều lần như vậy, lần này trở nên chăm chú. Từ Chuyết không tin nhiệm vụ này không có chỗ đột phá, hệ thống cũng sẽ không cho một đầu tuyệt lộ để cho mình đi, hắn tận lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó chăm chú suy tư nhiệm vụ này tất cả điểm đột phá. Hiện tại trong tiệm gà quay đã là cực hạn, không chỉ có phục vụ viên tại mở rộng, ngay cả giao đồ ăn đơn đặt hàng trang đầu cũng đổi thành gà quay. Nhưng lượng tiêu thụ cũng liền như thế, qua loa không coi là nhiều tốt. Ngược lại chiếu hiện tại tiến độ này, đừng nói một tuần, dù là đem thời gian nối lỏng đến 10 ngày, cũng bán không ra 1 vạn con gà quay. Đến khi chạm vào tối, hôm nay gà quay đã làm xong, Từ Chuyết rốt cục có thể buông lòng một hơi. Bất quá hắn vừa nghĩ tới gà quay bán không được, nguyên bản Tùng Hạ tới khẩu khí kia, lại lần nữa nói tới. Như thế nào mới có thể đem gà quay chính chính đương đương bán đi đâu? Từ Chuyết rơi vào trầm tư. Đang phát sầu thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số, Từ Từ Chuyết nguyên bản bận lấy lông mày dần dần giãn ra. Phản phất thấy được một vạn con gà quay lượng tiêu thụ ánh dạng đông, cảm tạ Tín Ngưỡng Tuyết Phong 3100.000 sách tệ khen thưởng, mở ra web sẽ thời điểm phát hiện có thêm một cái minh chủ, còn tưởng rằng mở ra người khác sách. Cảm tạ, thật sự là rất cảm tạ, ta sẽ mau chóng đem tăng thêm bổ sung. Tấu chương xong, chương 1293, kinh hỉ. Chương 1293, kinh hỉ. Gọi điện thoại tới không phải người khác, chính là Lâm Bình Thị Viện Y học chiêu sinh xử lý chủ nhiệm Mã Chí Cường. Trước kia Mã Chí Cường bởi vì một phần tóc mỡ mì hầm mà cùng Từ Chuyết nhận biết, cùng Từ Chuyết thành chênh lệch 20 tuổi bằng hữu. Tiệm mì còn tại Lâm Bình Thị thời điểm, hắn thường xuyên đi trong tiệm ăn cơm, mỗi lần đều tận hứng mà về, với lại bởi vì Từ Chuyết quan hệ, đại gừng cùng hưởng xe đạp nghiệp vụ cũng chạy đến viện y học trong sân trường, xem như đạt thành hợp tác. Lúc ấy mọi người thường xuyên tụ tại tiệm mì ăn cơm uống rượu, rất là khoái hoạt. Nhưng là từ khi Từ Chuyết đem cửa hàng chuyển tới tỉnh thành, Mã Chí Cường liền không có thống khoái như vậy, mặc dù cũng thường xuyên cùng Đại Khương Thôi Dũng bọn hắn cùng một chỗ uống rượu, nhưng bởi vì không có Từ Chuyết thức ăn cầm tay, cho nên luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Mà có đôi khi đến tỉnh thành làm việc, đi tứ phương tiểu lâu ăn cơm, Từ Chuyết cũng không nhất định có thời gian tiếp khách. Từ Chuyết thở dài, chăm chú tính được, từ khi chuyển tới tỉnh thành về sau, còn không có chính bắt kinh bồi lao mã ăn bữa cơm đâu, cái này khiến Từ Chuyết dù sao cũng hơi không có ý tứ cầu lao mã hỗ trợ. Khi thấy Mã Chí Cường điện báo thời điểm, Từ Chuyết liền biết, bán gà quay nhiệm vụ, rất có thể muốn thông qua Mã Chí Cường đến hoàn thành. Viện y học có mấy ngàn danh giáo công nhân viên chức, Tết Trung Thu phúc lợi nếu là phát suất gà, dù là một người một cái, cũng có thể để Từ Chuyết bán đi ít nhất 4,000 con gà quay. Nhiệm vụ độ khó trong nháy mắt tan rã, nói không chừng còn có thể sớm hoàn thành đâu. Bất quá loại chuyện này Từ Chuyết có chút ngượng ngùng mở miệng, bởi vì Mã Chí Cường là chiêu sinh xử lý chủ nhiệm, cùng hậu cần tổng vụ bên kia đều dựng không lên hàng, can thiệp không được phúc lợi chọn mua. Nhưng là cơ hội tốt như vậy, Từ Chuyết cũng không nguyện bỏ lỡ, hắn châm chức liên tục, quyết định trước cùng Mã Chí Cường chào hỏi, biện pháp lời nói đang nói. Nghĩ tới đây, Từ Chuyết mở ra nghe, nhiệt tình nói ra, Mã lao sư ngươi tốt à, năm nay Tết Trung Thu là chuẩn bị đi khách nạp tư nhìn lá bảng, hay là chuẩn bị đến Trọng Khánh đi dạo Hồng Nai Động? Mã Chí Cường trong điện thoại nở nụ cười, vừa nhận một cái mới việc phải làm, cái nào đều không đi được, không giống ngươi, chính mình đương ra làm chủ, không cần nhìn người khác sắc mặt nói chuyện. Hai người như thế lẫn nhau hàn huyên, Từ Chuyết đang suy nghĩ làm sao đem thoại để chuyển tới Trung Thu phúc lợi phía trên. Mà Mã Chí Cường, giống như cũng có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Rốt cục, các loại chào hỏi đến không sai biệt lắm thời điểm, Mã Chí Cường đột nhiên nói ra, Từ Chuyết, nói cho ngươi vấn đề à, đối với ngươi mà nói có thể là kinh hỉ, cũng có thể là kinh hãi. Kinh hỉ, kinh hãi. Lão Mã đây là tại bán cái gì cái nút à? Từ Chuyết hỏi dò, Mã lao sư, có chuyện gì sao? Mã Chí Cường vừa cười vừa nói, xác thực có chuyện gì, hơn nữa còn là đại sự. Mặc dù ngươi đem đến tỉnh thành, chúng ta cơ hội gặp mặt thiếu đi, nhưng là ngươi trợ giúp viện y học những cái kia cử động, những người lãnh đạo đều nhớ kỹ đâu. Vì hồi báo ủng hộ của ngươi cùng trợ giúp, cũng vì có thể duy trì một cái sự nghiệp của ngươi, vừa mới chúng ta viện y học tầng quản lý mở cái hội, dự định năm nay Trung Thu phúc lợi toàn bộ từ ngươi trong tiệm mua sắm, hết thể gần 5.000 phần a thế nào, có hay không áp lực? Từ Chuyết há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Mã Chí Cường sẽ nói như vậy. Đây quả thực là ngủ gật đưa cái gối à? Không đúng, đây không phải ngủ gật đưa cái gối, đây quả thực là ngủ gật đưa nệm cao su, ngoài ra còn hai cái tiểu tỷ tỷ a. Từ Chuyết kích động đến, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Mã Chí Cường, còn tự mình nói xong, sáng mai chúng ta phúc lợi mua sắm tiểu tổ người liền sẽ lái xe đi tìm ngươi, trước cùng ngươi đem Trung Thu phúc lợi sản phẩm định ra đến, cũng có thể để ngươi sớm chuẩn bị, tránh khỏi đến lúc đó thiếu hàng làm cho tất cả mọi người rất lung túng. Ngày mai ngươi đem lượng nhiều thực phẩm cho chúng ta phơi bày một ít, nhấm nháp, mặt khác đóng gói tận lực đại khí lộng lấy một điểm, nhìn như vậy cao hơn cấp bậc mà. Lần này phúc lợi tiêu chuẩn rất cao, ngươi nhìn xem an bài à, ngày mai chúng ta sau khi tới chúng ta lại nói tỉ mỉ. Mã Chí Cường lần này gọi điện thoại chủ yếu là cùng Từ Chuyết điện thoại cái tránh khỏi ngày mai bọn hắn đến bên này, hỏi cái gì không có. Cái kia được nhiều lúng túng a, Từ Chuyết mãn khẩu đáp ứng xuống, biểu thị sẽ long trọng chiêu đái Lâm Bình Thị tới khách nhân. Cúp điện thoại về sau, toàn bộ tứ phương tiểu lâu liền cao tốc vận chuyển lại. Cũng mặc kệ lúc này là mấy giờ rồi, các loại tương đối hút hàng đầu ngọt điểm tâm bắt đầu bổ sung, hậu viện nhấc lên đèn lớn, chuẩn bị trong đêm làm gà quay. Thậm chí liền ngay cả tại phía xa khu đang phát triển thịt kho nhà máy, cũng nhận được Từ Chuyết trong đêm thêm ban mệnh lệnh. Không có cách nào, gần 5.000 người Trung Thu phúc lợi, hơn nữa còn là tiêu chuẩn cao phúc lợi, đây nhất định đến sớm chuẩn bị tốt. Không riêng tiểu lâu bên này bận rộn, ngay cả công ty cũng bắt đầu vội vàng thêm ban. Đầu tiên là một lần nữa thiết kế Trung Thu hộp quà bộ đồ, đem đóng gói làm cho cao cấp một chút, mà thiết kế tốt về sau vẫn phải trong đêm liên hệ xưởng in ấn bên kia đẩy nhanh tốc độ chế tác. Ngược lại mặc kệ như thế nào, ngày mai Mã Chí Cường bọn hắn đi vào về sau, phải xem đến hàng mẫu. Gần 5.000 người tiêu chuẩn cao Trung Thu phúc lợi, liền lấy 200 đồng tiền tiêu chuẩn đến xem, tổng số giao dịch cũng kém không nhiều đạt đến 1 triệu. Cái này không khỏi Từ Chuyết không coi trọng. Thậm chí không riêng Từ Chuyết, tất cả nghe được tin tức này tầng quản lý đều kích động đến không được. Đương nhiên, mọi người cũng đều rõ ràng, viện y học chuyên môn đến mua sắm tứ phương tiểu lâu phúc lợi, chủ yếu cũng là bởi vì Từ Chuyết danh khí càng lúc càng lớn, đương thời giúp viện y học quay cái kia thu nhận học sinh video cũng một mực tại phát huy tác dụng. Cho nên liền dùng như thế cái biện pháp, thứ nhất là vững chắc cùng Từ Chuyết quan hệ, thứ hai cũng coi là cho Từ Chuyết thanh toán xong đại ngôn phí. Dù sao đương thời ký cái kia đại ngôn thuộc về chơi đùa tính chất, đối với hiện tại Từ Chuyết tới nói, thật có chút thiệt thòi, cho nên liền dùng loại phương thức này đến đền bù một cái. Dạng này, từ thuyết cái kia video còn có thể tiếp tục dùng, viện y lý học bên trong cũng biết tiếp tục lưu truyền từ thuyết đương đại ngôn nhân truyền thuyết. Song toàn nó đẹp, hơn 100 vạn nghiệp vụ, để trong tiệm mỗi người đều rất kích động, thậm chí Quan Tuấn Kiệt đều tự mình ra tay tại bếp sau xào món ăn, đưa ra 2 cái giúp việc bếp núc để bọn hắn đi hậu viện giúp đỡ làm gà quay. Tết Trung Thu lập tức tới gần, mặc dù Mã Chí Cường không nói nhất định phải ngày mai muốn, nhưng cũng chậm không được 2 ngày, cho nên vẫn là nhanh chóng làm chuẩn bị tương đối tốt, miễn cho bởi vì chuẩn bị không đủ mà ảnh hưởng tới sinh ý. Mãi cho đến lúc 11 giờ, công ty bên kia đã đem đóng gói thiết kế tốt đồng thời giao cho xưởng in ấn liền đêm làm không nghỉ, thì kho nhà máy bên kia trên cơ bản cũng một lần nữa làm 2 đại nồi thịt kho, mặc dù lúc này còn không thể ra nồi, nhưng tuyệt sẽ không chậm trễ sử dụng. Mặt khác, các loại đồ ngọt cái gì, bởi vì trong tiệm vẫn luôn có lưu hàng, cho nên cũng đều chuẩn bị cái 7-8 phần. Còn lại những cái kia, ngày mai lại đẩy nhanh tốc độ là được rồi, chỉ có gà quay lỗ hổng có chút lớn. Từ Chuyết đoán chừng đêm nay bận rộn sống một đêm khả năng đem lỗ hổng bổ sung. Hắn lưu lại mấy cái giúp việc bếp núc tại hậu viện hỗ trợ, khiến người khác đều tan làm về nghỉ ngơi. Mặc dù chuyện này trọng yếu hơn, nhưng cũng không thể chậm trễ trong tiệm sinh ý các loại tất cả mọi người sau khi đi, Từ Chuyết đem chiên tốt gà chỉnh tề xếp chồng chất đến kho trong canh về sau, thừa dịp hầm gà đoạn này thời gian ở không, Từ Chuyết đi vào kho lạnh, lật ra một khối lớn mỡ sống lưng, chuẩn bị nấu điểm mỡ heo. Tốt mỡ vẫn luôn là Mã Chí Cường yêu nhất, bình thường ở nhà đoán chừng ăn không được quá nhiều, dù sao đến vì khỏe mạnh cân nhắc mà. Nhưng ngày mai đến bên này, làm sao cũng phải để hắn đến qua nghiện mới được. Dù sao lần này sinh ý có thể làm thành, Từ Chuyết đoán chừng Mã Chí Cường ở bên trong sự rất lớn sức lực. Nhân ra như thế giúp mình, chính mình tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Đương nhiên, phương diện khác cảm tạ, Từ Chuyết cũng làm cho Đường Hiểu Dĩnh đi chuẩn bị. Mặc dù không thể trực tiếp đưa tiền để cho người ta hoài nghi là tiền quyền giao dịch, nhưng Từ Chuyết cũng sẽ không để Mã Chí Cường ăn thiệt thòi. Dù sao như thế một đại đan sinh ý, dù là dựa theo đoàn mua nghiệp vụ trích phần trăm mà tính cũng không ít tiền, nhất định phải hào hào cảm tạ. Đấu chương xong, chương 1294, cơm chiên tóc mỡ chương 1294, cơm chiên tóc mỡ. Từ Chuyết đem mỡ sống lưng rửa sạch một cái, dùng dao chọn lên bên trên da thịt, sau đó cầm cắt miếng dao, đem mỡ sống lưng cắt thành lớn chừng ngón cái đoạn ngắn. Kỳ thật dạng này cắt ra tới mỡ sống lưng, da dẫn dầu cũng không phải là rất cao, bởi vì bề ngoài nổ cạn về sau, bên trong mỡ heo liền thẩm thấu không ra ngoài. Bất quá mặc dù da dẫn dầu thấp xuống, nhưng là nấu đi ra tóc mỡ lại phi thường mỹ vị. Không chỉ có bảo lưu lấy truyền thống tóc mỡ cái chủng loại kia hương xốp giòn cảm giác, với lại bắt đầu ăn cảm giác cũng càng thêm chân như bôi dầu. Loại này tóc mỡ đối với người bình thường tới nói, bắt đầu ăn có thể sẽ coi chút án, nhưng đối với Mã Chí Cường loại kia trọng độ tóc mỡ kẻ yêu thích, lại yêu không được. Trong mắt hắn, thậm chí so cái gì sơn chân hải vị đều để người mê luyến. Đương thời Mã Chí Cường thích ăn cái kia tóc mỡ mì hầm, Từ Chuyết liền là dùng loại này tóc mỡ làm ra. Nấu mỡ heo bình thường biết dùng mỡ sống lưng hoặc là mỡ heo, bởi vì hai cái này ngậm dầu số lượng nhiều, với lại khổ người rất đủ. Cái khác loại mỡ heo mặc dù cũng có thể nấu mỡ heo, tỉ như mỡ màng nhện của lợn cùng nội tạng bên trên dính liền những cái kia mỡ heo, nhưng là khổ người quá nhỏ, bình thường đều là phối thêm mỡ sống lưng hoặc là mỡ heo chế biến. Mặt khác, đối với chế biến mỡ heo, mỡ màng nhện của lợn càng nhiều vẫn là dùng tại làm trong thức ăn. Dù sao mỡ heo phân bố đều, mùi thơm nồng đậm, rất thích hợp dùng tại một chút món ăn bên trong, tỉ như trước đó Từ Chuyết từng làm qua heo chả gà cuộn mỡ màng nhện. Mà tại nấu mỡ heo quân chủ lực bên trong, mỡ sống lưng cùng mỡ heo cả hai cũng có nhất định khác biệt. Loại này khác biệt, ngoại trừ ra dầu lượng khác biệt bên ngoài, chủ yếu liền là tóp mỡ không đồng dạng. Mỡ sống lưng nấu đi ra tóp mỡ cảm giác tương đối súc giòn, bởi vì mỡ sống lưng bản thân tính chất liền tương đối suốt, đem mỡ heo nấu sau khi ra ngoài, loại này tính chất cũng trên cơ bản không có thay đổi gì. Nhưng là mỡ heo liền không đồng dạng, heo phỉ phiêu tính chất càng mã hóa hơn thực, nấu đi ra tóp mỡ cảm giác cũng càng thêm giòn một chút, răng lợi người không tốt thậm chí cũng không tốt ngay. Cái này tóp mỡ, món ngon nhất liền là mới ra nồi lúc ấy. Rải lên muối tiêu hoặc là đường trắng, trộn lẫn đều đặn sử dụng sau này tay nắm lấy ăn, rất giòn, thịt heo vị. Nhưng nếu là làm đồ ăn lời nói, tương đối mà nói vẫn là mỡ sống lưng nấu đi ra tóc mỡ càng tốt hơn một chút, bởi vì tính chất hơi sốt một cái, tại trong thức ăn sẽ không lộ ra quá đột ngột. Từ Chuyết đem mỡ sống lưng cắt gọn sau, trong nồi ra nhập nước sạch, để vào hành cắt khúc cùng lát gừng, sau đó đem cắt gọn mỡ sống lưng rót vào trong nồi. Chân nước là nấu mỡ heo bên trong một cái rất dễ dàng bị người sơ sót trình tự. Tại nấu mỡ heo trước đó trước tiên đem mỡ sống lưng hoặc là mỡ heo trần một cái nước, có thể trên phạm vi lớn khử trừ mỡ heo bên trong máu loãng cùng tạp chất, nấu đi ra mỡ heo mùi thơm càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng có thể để mỡ heo nhan sắc trở nên càng thêm tuyết trắng, gia tăng mỡ heo nhan trị cùng bề ngoài. Trong nồi nước đốt lên về sau, Từ Chuyết đầu tiên đem bọt nồi phết sạch sẽ, sau đó dùng môi vớt đem mỡ heo từ trong nồi vớt đi ra, cọ rửa một lúc sau, bắt đầu chuẩn bị nấu mỡ heo. Trong nồi thêm nước, để vào mỡ heo, sau đó mở lửa nhỏ tiến hành chế biến. Quá trình này có chút dài dằng dặc, Từ Chuyết đem lửa điều nhỏ một chút về sau liền ra ngoài tiếp tục xử lý bên ngoài những cái kia phô thiên cái địa hóa đơn tạm gà. Đêm nay xác suất lớn là không có cách nào trở về, Từ Chuyết đã bàn giao Vu Khả Khả giữ cửa khóa trái tốt, đóng kỹ cửa sổ, miễn cho ở nhà một mình sợ sệt. Ước chừng mỡ heo nấu đến không sai biệt lắm thời điểm, Từ Chuyết trở lại phòng bếp, canh giữ ở cạnh nồi, dùng thìa đem trong nồi mỡ heo quấy mấy lần, miễn cho có tóp mỡ dính đến đáy nồi. Thừa dịp thời gian này, hắn lại chuẩn bị một chút hành cắt khúc lát gừng cùng hồi hương lá nguyệt quế, những này là đợi lát nữa đem mỡ heo nấu xong sau bỏ vào trong nồi tăng hương dùng. Mỡ heo nấu xong sau, Từ Chuyết dùng môi vớt đem tóp mỡ vớt đi ra, sau đó đem chuẩn bị xong hành gừng hồi hương lá nguyệt quế rót vào trong nồi, cho mỡ heo tăng hương. Các loại những này nguyên liệu nổ cạn về sau, lần nữa vớt đi ra, sau đó tắt bếp, đem mỡ heo rót vào một cái sạch sẽ bình bên trong, vậy liền coi là thành. Mà những cái kia vớt đi ra tốt mỡ, lúc này nhiệt độ cũng thoáng giảm xuống một chút. Từ Chuyết dùng chậu nhỏ đựng một chút, xái nhập một chút muối tiêu, lại vung một chút sôi ớt mặt, một đạo đơn giản nhất đồ nhắm liền đã làm tốt. Hắn nếm nếm, tốt mỡ cảm giác hương sốt giòn, phối hợp muối tiêu cùng ớt mặt vị, ăn ở trong miệng cảm giác coi như không tệ. Lúc này cũng kém không nhiều đến ăn khuya thời gian, Từ Chuyết bưng tốt mỡ ra ngoài để mọi người nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền vào phòng, chuẩn bị dùng những này vừa nấu đi ra tốt mỡ làm ăn chút gì. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tìm một chút mì kho miếng, cho mọi người một người làm một phần tốt mỡ mì kho. Nhưng khi hắn tìm tới một chút thừa cơm thời điểm liền cải biến chủ ý ân, đêm nay làm cơm chiên tóp mỡ cho mọi người nếm thử. Vì không lộ vẻ như vậy đầy mỡ, cũng vì để đạo này mỹ vị dinh dưỡng càng thêm phong phú, Từ Chuyết cố ý lấy ra một viên bắp cải, rửa sạch sau cắt nát chuẩn bị trộn lẫn đến cơm chiên bên trong. Mặt khác, hắn còn cắt mấy cây phối màu dùng cà rốt, đổi việc mấy quả trứng gà, đồng dạng cắt nát dự trữ. Người một nhà ăn mà, khẳng định thế nào lợi ích thực tế thế nào đến. Những này sau khi chuẩn bị xong, Từ Chuyết đem tóp mỡ bưng tới, dùng dao mổ thành tiểu đinh. Đem tóp mỡ cắt nát mới có thể để cho mỡ heo mùi thơm tốt hơn dung nhập vào cơm bên trong, đồng thời cũng càng thuận tiện dùng ăn. Đem tóp mỡ cắt gọn sau, Từ Chuyết trên kệ nồi rang bắt đầu chuẩn bị chế tác. Hắn kỳ thật vẫn luôn không có cơm chiên tương quan kỹ năng, bất quá theo tự thân nấu nướng trình độ đề cao, coi như không có kỹ năng, một chút tương đối đơn giản đồ ăn thường ngày phẩm cũng có thể qua loa làm được. Chỉ là Từ Chuyết bởi vì lo lắng lật xe, cho nên bình thường chưa làm qua mà thôi. Nhưng là đêm nay liền không đồng dạng, đêm nay đạo này cơm chiên tóp mỡ rất khó lật xe, bởi vì chủ yếu tóp mỡ đủ nhiều, cơm chiên đủ hương, liền không tồn tại lật xe cái này nói chuyện. Nồi đốt nóng sau, Từ Chuyết trước dùng dầu phộng trên nồi, sau đó hướng trong nồi để vào một chút mỡ heo đi vào. Thả mỡ heo là vì để cơm bắt đầu ăn càng hương, cùng tóc mỡ hương vị cũng càng phối hợp một chút. Dầu nóng sau, Từ Chuyết đem chuẩn bị xong bắp cải rót vào trong nồi, bắt đầu lật xào. Các loại bắp cải xào mềm về sau, đem cả rốt đinh cũng đổ đi vào. Tiếp lấy, hắn đem đã biến thành một đại đoàn cơm bưng tới, trước dùng cái nồi đem cơm đập nát, sau đó rót vào trong nồi bắt đầu lật xào. Tại lật xào thời điểm, vẫn phải không ngừng dùng thìa đem những cái kia tương đối lớn cơm đoàn đập ra, dạng này mới có thể để cho cơm trở nên lại tán lại hương. Lật xào 2 phút đồng hồ trái phải, Từ Chuyết đem cắt nát tóp mỡ rót vào trong nồi, lại xối nhập một chút xì dầu cùng một chút xíu xì dầu đặt đi vào, tiếp tục lật xào. Dạng này có thể lợi dụng trong nồi nhiệt độ cao, đem tóp mỡ mùi thơm lần nữa kích phát ra đến, để cơm hương vị trở nên càng hương càng ăn ngon hơn. Mà xì dầu cùng xì dầu đặt gia nhập, thì có thể gia tăng cơm hương vị cùng màu sắc. Đặc biệt là xì dầu đặc, có thể làm cho xào đi ra cơm nhan sắc hồng nhuận phân phớt, càng có thể kích phát ra thèm ăn. Làm cái này cơm trên thời điểm, nhưng thật ra là không thể thả muối bởi vì muối không dễ dàng tăng ra, ngược lại dễ dàng cùng cơm dính vào nhau. Ăn thời điểm cảm giác thật không tốt, cho nên tại làm thời điểm liền dùng xì dầu thay thế muối ăn, dạng này hương vị càng thêm đều đều, cảm giác cũng càng tốt một chút. Đợi đến trong nồi cơm xào đến không sai biệt lắm thời điểm, Từ Chuyết đem trước đó chuẩn bị xong trứng gà vụn đổ vào, lại vẩy một thanh cắt gọn hành thái đi vào, đạo này mỹ vị ngon miệng cơm chiên tốt mỡ liền xem như làm xong. Từ Chuyết đem cơm đựng đi ra, lại đơn giản cắt mấy thứ thịt kho loại món ăn, phối hợp trong tiệm mấy thứ dưa chua, liền chào hỏi mọi người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Hôm nay cứ như vậy nhiều, ngày mai bình thường đổi mới. Đấu chương xong, chương 1295, ớt xào tóp mỡ chương 1295, ớt xào tóp mỡ bữa cơm này đừng nhìn là nửa đêm ăn với lại chuẩn bị đến có chút vội vàng, chỉ có một bát cơm chiên tóp mỡ cùng mấy món ăn sáng, bên cạnh hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt, lít nha lít nhít tất cả đều là còn không thu nhặt hóa đơn tạm gà. Nhưng là bắt đầu ăn lại phi thường đã nghiền, phi thường mỹ vị. Tóp mỡ vốn là phi thường hương nguyên liệu nấu ăn, trộn lẫn tại cơm chiên bên trong, lúc ăn hương vị thì càng đừng nói nữa, huống chi cơm chiên dùng vẫn là mỡ heo, xào đi ra cơm hạt hạt rõ ràng, nhưng lại hương mềm môi trơn, hạt gạo bị thật dày dầu mỡ bao vây lấy, bắt đầu ăn phi thường đã nghiền. Mà bên trong những cái kia phụ tài liệu cũng vừa đúng nổi lên giải ngán tác dụng. Ăn một miếng cơm chiên tốt mỡ, lại kẹp lên một cây ớt ngâm hoặc là chua củ cải cắn một cái, cảm giác này thật sự sảng khoái. Mọi người nếu có sức ăn à, muốn ăn cái khác thịt kho chính mình đi cắt là được rồi, không cần câu thúc. Tại ăn phương diện, Từ Chuyết xưa nay sẽ không thua lỗ người một nhà, cho nên đang dùng cơm thời điểm, hắn liền để mọi người tùy ý điểm, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Bất quá mọi người lúc này thật không có bao nhiêu hưởng thụ thức ăn ngon tâm tư, bởi vì còn có rất nhiều gà trống chờ lấy xử lý đâu. Vội vàng đem bữa này ăn khuya sau khi ăn xong, trong nồi gà quay cũng hầm đến không sai biệt lắm, những người khác cũng muốn tiếp tục xử lý những cái kia ngâm lấy gà trống. Cứ như vậy, vẫn bận đến 3 giờ sáng. Làm Kiến Quốc cùng mấy cái giúp việc bếp núc mua thức ăn sau khi trở về, cũng thuận thế đem hậu viện làm gà quay sự tình tiếp qua. Mọi người ban ngày đã bận bịu cả ngày cố gắng nhịn xuống dưới đoán chừng đối thân thể không tốt, cho nên Kiến Quốc mua thức ăn thời điểm, đánh thức mấy cái giúp việc bếp núc tới thay ban. Bị tiếp nhận giúp việc bếp núc tan làm đi về nghỉ, mà Từ Chuyết cũng nằm tại đại sảnh trên ghế salon hít một hồi. Hắn muốn cho là bán đi gà quay là cái tiêu thụ phương diện nhiệm vụ, ai biết khảo nghiệm là mình thức đêm đẩy nhanh tốc độ năng lực. Vẫn là tính sai cầu hệ thống làm nhiệm vụ độ khó. Hơn 6 giờ thời điểm, Từ Chuyết bị Kiến Quốc đánh thức, chuẩn bị ăn điểm tâm. Thời gian khẩn cấp, hôm nay điểm tâm liền đơn giản rất nhiều, cháo gạo cùng bánh rán hành, Từ Chuyết vội vàng ăn một chút về sau, tiếp tục đi hậu viện bận rộn. 9 giờ rưỡi sáng thời điểm, một đại biệt khắc xe thương vụ dừng ở Tứ Phương Tiểu Lâu cổng. Mã Chí Cường bọn người theo thứ tự bước xuống xe, nhìn thấy đứng ở cửa Từ Chuyết cùng Tứ Phương Tiểu Lâu một đám tầng quản lý, mọi người chào hỏi qua đi. Liền đến Tứ Phương Tiểu Lâu đại sảnh, bắt đầu xem xét chuẩn bị những cái kia trung thu phúc lợi phẩm loại. Dù sao cũng là hơn triệu sinh ý, Tứ Phương Tiểu Lâu cũng rất xem trọng, cho nên điểm tâm qua đi, bọn hắn liền đem đại sảnh cái bàn chắp vá lên, trải lên hoàng bố, sau đó đem trong tiệm tương đối được hoàn nên đồ ngọt thức ăn cùng sốt tỏi dầu ớt các loại sản phẩm từng cái lấy ra mang lên đi. Giống viện y thì học loại địa phương này cấp cho trung thu phúc lợi, chắc chắn sẽ không tất cả đều giống như lúc, cấp bậc càng cao người, phúc lợi khẳng định càng tốt, nhi cấp đừng càng thấp, phúc lợi lại càng kém. Cho nên để mọi người chăm chú chọn lựa, xác định cuối cùng số liệu về sau, tiểu lâu bên này liền sẽ bắt đầu chuẩn bị, sau đó phái xe chuyên dùng đưa đến viện y thì học. Từ Chuyết, ngươi thoạt nhìn làm sao như thế bể bại a? Mã Chí Cường gặp Từ Chuyết không ngừng đang đánh áp, nhịn không được hỏi một câu. Bên cạnh phụ trách tiếp đai Lý Hạo nói ra, trong tiệm gà quay không đủ dùng, tối hôm qua hắn tại trong tiệm làm một đêm gà quay, hiện tại hậu viện bên kia còn tại bận rộn đâu. Dẫn đội phó viện trưởng nghe xong liền đến tinh thần, gà quay, hương vị kiểu gì? Chính giai tranh thủ thời gian bưng tới hai bàn gà quay, một bàn là toàn bộ dễ cho mọi người quan sát chỉnh thể bề ngoài, mà đổi thành một bàn thì là sẽ mở dễ cho mọi người nhấm nháp. Một cái phục vụ viên cho mọi người lấy ra duy nhất một lần bao tay để mọi người nhấm nháp. Gà quay hương vị rất tốt, để vị này phó viện trưởng lập tức liền đánh nhịp, đem gà quay định xuống tới. Tiếp lấy bọn hắn lại thưởng thức cái khác một chút mỹ thực, tổng thể tới nói đều rất không sai. Từ Chuyết bồi tiếp đám người này chọn lựa cho tới trưa, lúc này mới xem như đem trợ giáo, giảng sư, phó giáo sư, truyền thụ cùng từng cái đẳng cấp hành chính cương vị phúc lợi cho quyết định. Số liệu xác định về sau, bếp sau cùng công ty bên kia liền bắt đầu chuẩn bị, mà Từ Chuyết thì là nhiệt tình mời mọi người đi vào lầu 20 phòng, chuẩn bị ăn cơm trưa. Lớn như vậy một đơn xin ý, khẳng định phải hào hào chiêu đãi mọi người. Đặc biệt là Mã Chí Cường vị này xe chỉ luồn kim người, Từ Chuyết vì biểu đạt cảm ơn, càng là tự mình đi bếp sau, chuẩn bị làm một đạo lao mã thích ăn món ăn. Món ăn này liền là ớt xào tóp mỡ. Kỳ thật nguyên bản Từ Chuyết là dự định làm tóp mỡ mì hầm, bất quá hôm nay tràn đầy trèo lên một bàn lớn đồ ăn, cuối cùng bên trên một chút mì hầm luôn cảm thấy không phải đạo đãi khách. Với lại tóp mỡ mì hầm mặc dù là Mã Chí Cường yêu nhất, nhưng học viện khác lãnh đạo không nhất định ưa thích. Cho nên Từ Chuyết đem tóp mỡ mì hầm đổi thành ớt xào tóp mỡ, tương đối mà nói, món ăn này càng có thể được hoan nghênh một điểm, với lại làm ra hương vị cũng càng ăn ngon. Món ăn này cách làm rất đơn giản, đem ớt cắt đoạn, sau đó đặt ở kho nóng mỡ heo bên trong nhanh chóng lật xào 1 phút đồng hồ, đem ớt lượng nước xào đi ra. Sau đó để vào tóp mỡ, xối nhập xì dầu tiếp tục lật xào, một mực chờ đến ớt có chút biến mềm thời điểm, vẩy một chút xíu tăng độ tươi đường trắng, sau đó ra nồi xếp bàn liền tốt. Cách làm rất đơn giản, có thể nói không có nấu nướng cơ sở người cũng có thể làm tốt. Mà gia vị cũng là dùng xì dầu cùng một chút xíu đường trắng là được, gia vị càng ít, càng có thể ăn ra ớt tươi vị cay nói cùng tóp mỡ mùi thơm. Nếu là gia vị nhiều lời nói, hai loại hương vị ngược lại sẽ bị ngăn chặn. Xào tốt món ăn này về sau, Từ Chuyết bưng đưa đến trong phòng trùng, tiếp tục bồi tiếp mọi người ăn uống. Sau khi ăn xong, Từ Chuyết đem tất cả đưa tiễn, lập tức lại tiến nhập khẩn trương chuẩn bị phân đoạn, bọn hắn muốn tất cả thức ăn bao quát gà quay đều muốn đóng gói tiến hành phong tồn, sau đó một phần phần cất vào chuẩn bị xong trong hộp, chứa lên xe vượt qua. Xe đã tìm xong, là Trần Quế Phương trong công ty hai cái dương hàng. Bất quá ban ngày xe hàng không thể tiến vào nội thành, phải đợi đến tối mới có thể chứa lên xe vượt qua. Vì có thể làm cho chuyện này thuận lợi tiến hành, Từ Chuyết còn cố ý chiêu một nhóm làm thuê ngắn hạn, cửa quay phụ trách đóng gói dỡ hàng những ngày trung thu phúc lợi. Toàn bộ quá trình đương nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió, dù sao đây là lần thứ nhất tiếp xúc cái này nghiệp vụ. Bất quá tại mọi người chung sức hợp tác bên trong, viện y đi học trung thu phúc lợi cuối cùng là làm xong, các loại thu được số dư về sau, Từ Chuyết rắn chắc chắc ở nhà ngủ cả ngày. Bất quá tỉnh ngủ về sau, hắn đem lực chú ý đặt ở trên mạng. Thập đại gà quay bình chọn đã bắt đầu, hết hạn ngày cùng nhiệm vụ kết thúc là cùng một ngày, bất quá bởi vì Từ Chuyết fan hâm mộ bên trong tỉnh thành người không nhiều, tăng thêm mọi người đối loại này bỏ phiếu loại hình sự tình không quá cảm mạo. Cho nên cứ việc làm gà quay video có rất nhiều người quan sát, nhưng là thập đại gà quay bình chọn nhiệt độ nhưng không có xảo. Dạng này mặc dù cũng có thể được thập đại gà quay danh hào, nhưng Từ Chuyết tổng cảm thấy có chút danh bất chính, luôn bất thuận. Lúc này bán gà quay áp lực đã làm dịu, trong tiệm cũng không cần lại chủ đẩy gà quay, cho nên Từ Chuyết nghĩ, lấy ra hắn mưu đồ đã lâu đòn sát thủ, tổ chức ăn gà nướng tranh tài. Đấu chương xong, chương 1296, hết thể đều kết thúc, ban thưởng tới tay chương 1296, hết thể đều kết thúc, ban thưởng tới tay loại này mánh lưới loại tranh tài, nguyên bản Từ Chuyết là khinh thường vu tổ chức. Nhưng là vì có thể tăng lên nhân khí, cũng có thể để thập đại gà quay xương hào trở nên danh chính ngôn thuận, cho nên hắn liền quyết định dùng loại phương thức này đến để thằng Tứ Phương Tiểu Lâu gà quay lực ảnh hưởng. Sau đó tại trên mạng phái ra thủy quân đi tỉnh thành cái khác uy tín lâu năm gà quay, đem tất cả hỏa khí cho cùng, thập đại gà quay bình chọn nhiệt độ, tự nhiên nhi nhiên liền sẽ cao lên. Loại phương pháp này mặc dù có chút khuôn sáo cũ, nhưng là hiệu quả lại lần nào cũng đúng. Dù sao trong hiện thực không đúng mà trên mạng trọng quyền xuất kích người thực sự quá nhiều, tất cả mọi người ưa thích phát tiết hỏa khí, mà Từ Chuyết lợi dụng chính là điểm này. Đương nhiên hắn sẽ rất chú ý tiêu chuẩn, dù sao loại chuyện này muốn đem một chút không quen nhìn người chọc giận, không quan tâm đem đối thủ cạnh tranh số liệu kéo đi lên, cái kia thật sự tốn công mà không có kết quả. Vì phòng ngừa loại tình huống này, tại tuyên truyền thời điểm, Từ Chuyết liền đã đem nhà khác gà quay cho mang tới, cũng không có chỉ tuyên truyền tự mình. Hắn đem chuyện này an bài tốt về sau liền để ở một bên mặc kệ, chính mình đã làm tuyển thủ lại làm trọng tài cái này lại muốn không thể đem thập đại gà quay tên tuổi đem tới tay, vậy liền dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Lúc này không cần lại vội vàng làm gà quay, bếp sau lại khôi phục ngày xưa trật tự. Từ Chuyết để Kiến Quốc mua hai dương đi xương heo sau khuỷu tay, giá đông sau đặt ở nước lạnh bên trong ngâm mở, sau đó tất cả đều làm thành giò heo hầm thuốc bắc, đánh lấy Tết Trung Thu cờ hiệu, cho trong tiệm nhân viên nhóm nháp. đây cũng là xem như cho giò heo hầm thuốc bắc xuất hiện tiến hành một cái thêm nhiệt. Ăn ngon giò heo hầm thuốc bắc vừa mới bưng lên bàn liền để trong tiệm người ưa thích ghê gớm, mà những cái kia tranh cãi muốn giảm béo nữ hài tử vừa nghe nói ăn ra heo đối làn da tốt, có thể bổ sung nhiều cây nguyên lòng trắng trứng, cũng đều hăng hái. Giò heo hầm thuốc bắc bên trên mới trở nên thuận lý thành trường, thậm chí tất cả mọi người thúc giục sớm chút bên trên, bởi vì món ăn này thật sự là quá mức mỹ vị. Bất quá Từ Chuyết không có gấp, lúc này bên trên mới còn có chút sớm, với lại thiên còn không tính rất nóng, đến chờ một chút, dạng này bên trên mới sau mới có thể gây nên hoành động. Tết Trung Thu lặng yên mà tới. Trong tiệm cùng công ty đều phát phong phú phúc lợi, thậm chí liền mở phát khu thịt kho nhà máy, Từ Chuyết cũng chuyên môn mở xe qua phát phúc lợi cùng hợp bao, để mọi người qua cái khoái hoạt Tết Trung Thu. Lao gia tử đã từng định ra qua Tết Trung Thu tăng lương quý củ. Liên là ở chính giữa thu toa thời điểm, bắt đầu cùng các công nhân viên đảm tương lai một năm tiền lương đãi ngộ tình huống. Các công nhân viên cảm thấy hài lòng, liền chạy xuống tiếp tục công việc, không hài lòng cũng có thể thừa dịp mùa đông tiền đến, ăn uống ngành nghề sinh ý nóng nảy thời điểm khác lưu tăng, ai cũng không chậm trễ ai. Từ Chuyết đem cái này quy củ kế thừa xuống tới, bất quá chỉ cùng bếp sau đầu bếp tiến hành bàn bạc, ngày tiếp tân bên kia còn phải chờ Viên Khang xuất ra cái điều lệ đi ra. Có người muốn sát hại, có người nghĩ đi ăn mắng khác, lúc này kỳ thật không quá thích hợp đảm tiền lương sự tình. Chỉ có chờ Tâm đã không còn trong tiệm người đi đến về sau, bàn lại đãi nộ cũng không mượn. Những chuyện này có chút rườm rà, bất quá cũng may từng cái bộ môn đều có riêng phần mình chủ quản, tăng thêm các công nhân viên biểu hiện bình thường đều thấy rõ, cho nên Từ Chuyết xử lý cũng không tính khó. Đợi đến Tết Trung Thu đi qua sau, hết thảy đều kết thúc. Bếp sau người phổ biến tăng chừng 1.000 tiền lương, cái này khiến mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Trước đại phục vụ viên không muốn lưu lại cũng đã thừa cơ từ trước, còn sa thải một chút người nhiều hơn việc không thích hợp đoàn đội quản lý phục vụ viên, toàn bộ quầy tiếp tân diện mạo cũng rực rỡ hẳn lên. Mỗi người tinh khí thần đều rất đủ. Tất cả mọi người đã thẳng đến muốn thu phục vụ phí sự tình cũng biết phí phục vụ biết dùng đang phục vụ bộ, cho nên mỗi người đều rất cố gắng công tác, tranh thủ thu hoạch được cao hơn thu nhập. Đây chính là nội bộ cạnh tranh mang tới chỗ tốt. Mọi người thu nhập đều như thế thời điểm, lúc làm việc âm u đầy tử khí đều tại không lý tưởng. Mà thu nhập không đồng dạng thời điểm, các phục vụ viên cái chủng loại kia ganh đua so sánh tâm lý cũng bị kích phát đi ra. Người bất hoạn quả nhi hoạn bất quân cái này một lý luận, bị Viên Khang chơi đến lô hỏa thuần thanh. Tại tiểu lâu chuyện bên này hết thảy đều kết thúc thời điểm, trên mạng Trung Nguyên tỉnh thành thập đại gà quay bình chọn hoạt động cũng hạ màn kết thúc, tứ phương tiểu lâu gà quay, không có chút nào ngoài ý muốn trúng tuyển, với lại bởi vì Từ Chuyết danh khí kéo theo, số phiếu cao xếp thứ hai. Ân, đây đều là sớm thiết kế tốt. Tỷ như số phiếu, không thể là thứ nhất, vị trí này dễ dàng bị người ghen ghét. Cũng không thể quá dựa vào sau nói như vậy sẽ để cho Từ Chuyết fan hâm mộ không hài lòng lắm, vạn nhất bọn hắn làm ở Mỹ lên, chuyện này liền sẽ trở nên không cách nào xử lý. Cho nên Từ Chuyết liền cố mà làm cho mình làm cái hạng hai. Về phần hạng nhất, tự nhiên là Triệu Ký riêng tư món ăn gà quay. Triệu Kim Mã làm gà quay bản sự rất cao, tăng thêm có mấy chục năm nước dừa cũ gia trì, làm ra gà quay hương mà không ngán, chất thịt tán mà không hỏng bét, tại tỉnh thành rất nổi danh. Thứ tự sắp xếp đi ra về sau, Từ Chuyết nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, thuận lợi đạt được C cấp bộ tứ bảo cách làm, đồng thời gà quay cũng từ C cấp thăng cấp làm B cấp. Cấp bậc này lấy được gà quay, trên cơ bản tại tỉnh thành đã coi như là xa xa dành trước. Bất quá Từ Chuyết cũng không có nhiều đến đàn, bởi vì bình thường gà quay lượng tiêu thụ rất bình thường, cũng liền Tết Trung Thu nóng nảy một chút, cho nên không cần thiết soát món ăn này danh khí. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, món ăn này liền thành một đạo bình thường món ăn, trong tiệm cũng không còn đại lực mở rộng, điện tử menu trang đầu cũng đổi thành cái khác nhiệt tiêu món ăn. Trên mạng thập đại gà quay bình chọn sau khi ra ngoài, Từ Chuyết để công ty trước tiên liên hệ tỉnh thành các lộ truyền thông tuyên truyền chuyện này. Hiện tại, liên hiệp hội chủ đạo bình chọn vẫn còn công chúng hào bỏ phiếu giai đoạn, Từ Chuyết cái này một tuyên truyền, để thật nhiều người đều coi là bình chọn đã kết thúc, để liên hiệp hội bên kia có chút đầy bụi đất. Mà xem như liên hiệp hội hội trưởng, Triệu Kim Mã tức thì bị Từ Chuyết thao tác làm cho dở khóc dở cười. Đương thời Từ Chuyết như muốn tham tuyển bởi vì những người khác kháng nghị, hắn liền không có kiên trì, kết quả Từ Chuyết chính mình làm cái bình chọn, còn đem Triệu Ký riêng tư món ăn gà quay đặt ở hạng nhất, để Triệu Kim Mã có loại bị gác ở trên lửa nướng cảm giác. Không trải qua nhờ vào Từ Chuyết tuyên truyền, Triệu Ký riêng tư món ăn gà quay lượng tiêu thụ ngược lại là có biên độ nhỏ dâng lên, để Triệu Kim Mã không thể không thừa nhận kết quả này. Mà về phần liên hiệp hội những cái kia đương thời phản đối Từ Chuyết người, càng giống là nuốt con rồi một dạng. Bọn hắn mấy ngày nay một mực lôi kéo thân thích nhân viên các loại bỏ phiếu, muốn cho tự mình tiệm cơm tại bình chọn bên trong lộ mặt. Kết quả là lại thành lấy giỏ chúc mà múc nước. Mặc dù các nàng cũng muốn để Triệu Kim Minh lộ ra mặt bác bỏ Từ Chuyết bình chọn, nhưng nhìn đến hạng nhất là Triệu Ký riêng tư món ăn thời điểm, liền lập tức á khẩu không trả lời được. Triệu Kim Mã nếu dám bác bỏ bình chọn kết quả, đây không phải là biểu thị tự mình gà quay không xứng làm thứ nhất mà. Cho nên đến cuối cùng, liên hiệp hội chính thức mẹ chặt bên trên xóa bỏ phiếu tuyển hạng, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Tết Trung Thu sau, lão gia tử cáo biệt bàn đánh bài, một lần nữa trở lại trong tiệm chỉ điểm Từ Chuyết làm đồ ăn. Hắn tới ngày đó, gió thu điều hưu, thời tiết ấm lãnh, đem ăn mặc đơn áo khoác lao ra tử còn đến không nhẹ, cho nên hắn vừa đến bếp sau, liền muốn dạy Từ Chuyết làm một đạo ôn bổ loại món ăn. Thịt dê xào hành. Tấu chương xong, chương 1297, thịt dê xào hành chương 1297, thịt dê xào hành là một đạo phi thường kinh điển truyền thống Sơn Đông đồ ăn, kinh điển đến mặc kệ lúc nào nói lên Sơn Đông đồ ăn, đều có món ăn này nhất tịch chi địa. Món ăn này có ôn nhuận bổ dương, tráng eo kiện thận, bổ hư dưỡng sinh công hiệu, đặc biệt thích hợp thu đông mùa dùng ăn. Với lại món ăn này bắt đầu ăn thịt dê chân mềm, tươi hương không mùi, gâu dầu gói ép, ăn sau dư vị vô hạn. Tại quá khứ, món ăn này thế nhưng là sư phó khảo nghiệm đồ đệ có thể hay không xuất sư món ăn thứ nhất. Trước kia Từ Chuyết cùng Từ Văn Hải học qua thịt dê om hành, nghe danh tự cùng thịt dê xào hành chỉ có kém một chữ, nhưng là hai món ăn lại là thịt dê loại món ăn hai thái cực. Thịt dê om hành là đem thịt dê cùng hành cắt khúc cách trúc ti đặt ở trong nồi lửa nhỏ chậm luộc, một mực luộc đến thịt dê xốp giòn nát, hành cắt khúc hương mềm mới tính tốt. Mà thịt dê xào hành, đột xuất liền là một cái xào lửa lớn chữ. Món ăn này cách làm mau lẹ, lửa mạnh dầu nóng đem thịt dê vào nồi, thịt biến sắc liền xuống nhập hành cắt khúc, các loại hành mùi thơm từ trong nồi bay ra thời điểm, liền trực tiếp ra nồi xếp bàn, là một đạo điển hình xào lăn loại mới được. Đối với món ăn này, Từ Chuyết từ nhỏ đến lớn không biết nếm qua bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần đều có loại ăn không đủ cảm giác. Đương nhiên, hắn nói ăn không đủ là lão gia tử cùng Từ Văn Hải xào loại kia dùng thêm bột vào canh cách làm đi ra món ăn, hắn là hoàn toàn không hứng thú. Đối, món ăn này chính tông cách làm là không thêm bột vào canh. Bất quá Từ Chuyết mặc dù biết những này, nhưng không có chính bắt kinh quan sát qua, cách làm tự nhiên chính là biết cái đại khái. Hôm nay lão gia tử tất nhiên lựa chọn dạy món ăn này, vậy thì thật là tốt học một cái. Xào lăn loại món ăn, bao nhiêu đều không chê nhiều, bởi vì loại thức ăn này phẩm chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng, 1-2 phút liền có thể ra nồi, Từ Chuyết hận không thể tất cả đến trong tiệm ăn cơm người đều điểm loại thức ăn này phẩm. Dù sao cái này món ăn lợi nhuận đều rất cao. Liền lấy đạo này thịt dê xào hành tới nói, phải dùng nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, cũng chính là thịt dê cùng hành tây, cả hai trên cơ bản là đối nửa mà gia vị cũng chỉ có bột tiêu xì dầu đặc rượu gia vị cùng dầu mè, đều rất phổ biến. Một bàn thịt dê nửa bàn hành, giá cả lại 3-40 cấp bước, một chút cấp cao tiệm cơm, thậm chí đem giá cả định tại 3 chữ số, có thể thấy được món ăn này lợi nhuận chi đại. Đương nhiên, lợi nhuận đại về đại, chỉ là có chút phí đầu bếp. Dù sao cái này đơn nổi xào chế món ăn, phi thường khảo nghiệm đầu bếp chuyên nghiệp trình độ. Một khi đầu bếp thao tác bên trên xuất hiện sai lầm, liền sẽ dẫn đến cả mâm đồ ăn lật xe. Tương đối mà nói, vẫn là loại kia có thể đại lượng chế tác món ăn, càng thêm ổn định một chút. Lão gia tử lúc này đoán chừng là thèm hắn đi vào kho lạnh, cắt một khối chân sau thịt, lại từ rửa sạch phụ tài liệu bên trong cắt nguyên một căn hành tây xanh nhạt, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị chế tác. Món ăn này độ khó không lớn, mấu chốt có 2 giờ, một cái là đao pháp, một cái khác là đối hỏa hầu nắm giữ. Hai điểm này có thể làm được lời nói, trên cơ bản làm ra thịt dê xào hành liền không khó ăn. Bất quá không có nấu nướng cơ sở người, vẫn là tùy tiện không cần nếm thử. Bởi vì hai điểm này không phải như vậy mà đơn giản liền có thể làm được. Liền cắt thịt dê tới nói, tại các thời điểm muốn trước đem quá vu mập bộ vị loại bỏ xuống tới, lại đem chân sau trên thịt tất cả da thịt bỏ đi, làm được như vậy thịt dê mới tươi non ngon miệng, tư vị kéo dài. Ra ra, tất nhiên chân sau thịt vẫn phải bỏ đi mập dầu cùng da thịt, vì sao không cần dê thịt than đâu? Thịt than mặc dù cũng có da thịt, nhưng so cái này tốt loại bỏ nhiều. Lão gia tử cầm trong tay thịt ném ở đồ ăn trên bảng vừa cười vừa nói, món ăn này nếu là dùng thịt than, mùi vị đó coi như kém một chút ý tứ. Hắn chỉ vào trên thất khối này thịt dê hoành mặt cắt cho Từ Chuyết nhìn, chân sau bên trên thịt dê, mặc dù đem mập loại bỏ xuống, nhưng thịt này ở giữa vẫn là nhiều ít có chút dầu mỡ, những này dầu mỡ tại xào lăn về sau, cho người cảm giác liền là hương, ngươi phải dùng thịt ăn, liền không có loại này hương cảm giác, cho nên phải dùng chân sau thịt. Từ Chuyết nhìn một chút, đúng là dạng này. Thịt ăn là hoàn chỉnh thịt nạc, không có một tia thịt mỡ, nhưng là chân sau trên thịt, cứ việc đem thịt mỡ bộ phận cho trừ đi, nhưng là trong thịt y nguyên còn có chút ít thịt mỡ. Loại này thịt mỡ, bắt đầu ăn sẽ có loại ăn thịt ba chỉ cái chủng loại kia cảm giác. Căn bản muốn không dùng nếm liền biết, loại này thịt sẽ càng nhai càng thơm. Lão gia tử tinh tế đem cái này dê chân sau trên thịt ra thịt loại bỏ xuống tới, tiếp lấy hắn dùng nước sạch tắm một cái về sau, dùng phong bếp giấy đem thịt dê mặt ngoài lượng nước lau khô, sau đó cầm lấy dao phay bắt đầu cắt miếng. Thịt dê xào hành muốn cắt phiến mỏng, nhưng cũng không phải nhúng nổi lẩu cái chủng loại kia phiến mỏng, mà là không sai biệt lắm cùng tiền xu độ dày một dạng mảnh. Loại này độ dày thịt tương đối tốt xôi, nhưng là bắt đầu ăn lại phi thường có cảm giác, cho nên trong tiệm cơm làm thịt dê xào hành, bình thường đều cắt thành loại này độ dày thịt. Mặt khác, sở dĩ cắt mỏng như vậy chủ yếu cũng cùng tiết kiệm nguyên liệu nấu ăn có quan hệ. Thịt dê cắt đến càng mỏng, ngang nhau trọng lượng tình huống dưới thoạt nhìn thì càng nhiều, dạng này khách hàng ăn thời điểm liền sẽ cảm thấy phi thường lợi ích thực tế. Nếu là thịt tăng thêm, mặc dù bắt đầu ăn sẽ thoải mái hơn, nhưng là mảnh đến một ít liền lộ ra phân lượng kém. Bất quá thịt cũng không thể quá mỏng, nếu là cùng ăn lẩu dùng thịt dê cuốn như thế, mỏng giống một trang giấy liền sẽ mang đến phản tác dụng. Nói tóm lại liền là không chỉ có muốn nhìn thịt rất nhiều, với lại ăn thời điểm mỗi một mảnh thịt đều phải để khách hàng ăn vào loại kia tràn đầy một miệng lớn cảm giác thỏa mãn. Chỉ có dạng này mới có thể lộ ra thịt. Lão gia tử một bên cắt thịt, một bên cho Từ Chuyết nói đến đây chút. Những này thịt dê, đến đỉnh sợi cắt, ăn như vậy thời điểm cảm giác sẽ tốt hơn, cũng càng rất quen thuộc một chút. Lão gia tử cắt rất có vận bị, mỗi cắt một đao, liền sẽ đem dao phay thuận thế đánh ngã, dùng dao phay có trong hồ sơ trên bảng phía bên phải bôi một cái, dạng này dính tại dao phay bên trên thịt liền sẽ bị treo ở trên tớt. Những này thịt tất cả đều là tiền xu độ dày, phi thường đều đều, lập tức liền đem lão gia tử đao pháp cho làm nổi bật lên tới. Thịt dê cắt gọn về sau, lão gia tử đặt ở trong chậu, bắt đầu chuẩn bị xài giờ vị. Xào lăn loại món ăn đều cần sớm xài giờ vị, dạng này tại xào lăn thời điểm mới có thể để cho hương vị hoàn toàn thẩm nhập đến nguyên liệu nấu ăn bên trong. Đạo này thịt dê xào hành liền là cái này món ăn điển hình đại biểu. Lão gia tử căn cứ thịt dê phân lượng, hướng bên trong vung vào một muỗng nhỏ bột tiêu, một chén canh thìa rượu gia vị, một chén canh thìa xì dầu đặc, ba thìa xì dầu, cuối cùng lại đi đến mặt suối nhập một chút xíu hạt vừng dầu mè. Tiếp lấy, lấy tay bắt trộn lẫn đều đều, để nước sốt cùng thịt hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Dầu mè là ướp gia vị thịt mấu chốt nguyên liệu nấu ăn, cái này không thể thiếu khuyết, bởi vì hạt vừng dầu mè có thể cho thịt gia tăng mùi thơm, cũng có thể để thịt càng thêm bôi trơn, đồng thời tại ướp gia vị thời điểm, cũng có thể phòng ngừa trong thịt lượng nước sói mòn. Có thể nói là thịt dê tươi non chỗ bí mật. Thịt dê ướp đi lên về sau, lão gia tử đem cái kia đoạn xanh nhạt lấy tới bắt đầu cắt hành. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị hạ đao thời điểm lại ngừng lại, "Tiểu Tuyết, cái này hành muốn cắt thành cuộn dao khối, nếu không ngươi đi thử một chút." Từ Tuyết biết, đây là lão gia tử khảo nghiệm chính mình đối cuộn dao khối cùng cuộn dao đoạn nhận biết. Hành có cuộn dao khối cùng cuộn dao đoạn khác biệt, một khi cắt sai, làm ra món ăn liền có khả năng sẽ lật xe, cho nên nơi này khác biệt đến nhận rõ. Chuyện này đối với Từ Tuyết tới nói hoàn toàn không có độ khó, bởi vì tại vừa mới lão gia tử cắt thịt thời điểm, Kiếp Tốn Hiếu học kỹ năng liền đem món ăn này cho học đến tay. Hắc, liền là như thế muốn làm gì thì làm. Tấu chương xong, chương 1298, lựa mạnh dầu nóng ra thức ăn ngon. Chương 1298, lựa mạnh dầu nóng ra thức ăn ngon. Cuộn dao khối là ở trên áp đặt dưới mặt cắt trên dưới nghiêm nào, đem nguyên liệu nấu ăn cắt thành khối, sau đó tiếp theo dao lại sẽ dọc theo một dao kia cắt xuống đi mặt cắt bắt đầu cắt. Nói cách khác, cuộn dao khối là ở trên một dao trên cơ sở bắt đầu cắt. Dạng này cắt ra tới hành tây, chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái, hành tây liền sẽ tầng tầng tản ra. Dạng này tại xào chế quá trình bên trong lại càng dễ thành thục, hơn nữa còn có thể lộ ra món ăn rất nhiều dáng vẻ. Càng quan trọng hơn là, tại rất ngắn thời gian bên trong sôi thành hành tây, cảm giác bên trên ý nguyên sẽ có sinh hành loại kia giòn mềm cảm giác. Loại này giòn mềm phối hợp thịt dê mềm mềm, tại cảm giác bên trên sẽ hình thành một loại rõ ràng xung đột, để món ăn bắt đầu ăn cảm giác sẽ tốt hơn một chút. Mà về phần cuộn dao đoạn, các thời điểm mỗi một dao đều không liên kết, các gọn đoạn tổng có một phần là hoàn chỉnh, cùng cuộn dao khối có rõ ràng khác biệt. Kỳ thật loại này danh từ vẫn còn tương đối tốt khác biệt, thoáng có chút nấu nướng nội tình người đều biết. Nhưng là có một ít bếp sau chuyên dụng danh từ, người ở bên ngoài nghe tới liền sẽ nói nhăng nói cuội. Tỷ như Phương Bắc Đầu Bếp thường nói chảo rang, chỉ cũng không phải là lật đồ ăn dùng thìa, mà là nồi rang. Phương Bắc Đầu Bếp dùng cái chủng loại kia độc trôi nồi rang, ngôn ngữ trong nghề gọi chảo rang, món ăn làm tốt sau, mọi người sẽ theo thói quen nói thành ra muỗng xếp bàn, nhưng là lời này tác dụng tại văn viết bên trên, tự nhiên là thành ra nồi xếp bàn, miễn cho gây nên hiểu lầm mà. Mà về phần đồ ăn dùng thìa, lành nghề lời nói bên trong, kỳ thật gọi tay muỗng. Trong này khác biệt, không có ở phòng bếp làm qua người, rất ít có thể phân chia rõ ràng. Từ Chuyết đem hành cắt gọn sau, lão gia tử chăm chú nhìn một chút, sau đó gật gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Đừng nhìn cái này rất đơn giản, nhưng là tại lão gia tử trong mắt, dù là chỉ là cắt hành, kỳ thật cũng là có tiêu chuẩn. Tỷ như cắt khối lớn nhỏ, nghiêng dao góc độ, còn có liền là đem cắt gọn cuộn dao khối phía ngoài cùng một tầng xanh nhạt lấy ra điện cùng một chỗ, không sai biệt lắm có thể chồng vào nhau, dạng này cuộn dao khối mới tính hợp cách. Sở dĩ đối hành yêu cầu cao, chủ yếu liền là món ăn này bên trong, hành không phải dùng nguyên liệu, mà là cùng thịt dê một dạng trọng yếu nguyên liệu chủ yếu, cho nên đối hành bề ngoài có cao hơn yêu cầu. Từ Chuyết đem cắt gọn hành đựng đến giỏ bên trong, sau đó bưng lên đến trên dưới sóc này mấy lần, để giỏ bên trong hành từng tầng tách ra. Một bước này thao tác, để lao ra tử càng hài lòng hơn. Không sai, cuộn dao khối cắt gọn về sau, liền phải đặt ở giỏ bên trong điên mấy lần, để hành tây từng tầng tách ra, dạng này hành mới có thể trong khoảng thời gian ngắn liền sôi thành, bảo trì hành tây giòn ngọt cảm giác. Hành có vị ngọt, món ăn này không có bỏ đường tăng độ tươi nguyên nhân liền là có hành tây tại. Nhưng là hành tây một khi chín mọng biến mềm lời nói, vị ngọt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, cho nên làm thịt dê xào hành món ăn này nhất định phải chờ trong thời gian ngắn nhất để hành sôi thành, để hành bên trong vị ngọt không đến mức vung ra đến. Hành tây sau khi chuẩn bị xong, thịt dê cũng đã ướp đến không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị làm ra. Lão gia tử bưng nồi rang đặt ở trên lò, kho nóng sau hướng trong nồi gia nhập một muỗng dầu phộng bắt đầu trở nồi, các loại dầu kho nóng sau lại lần đổ ra, một lần nữa gia nhập một muôi lớn dầu phộng. Món ăn này đối hỏa hầu yêu cầu tương đối cao, dù là tiệm cơm loại này chuyên nghiệp lò gỗ, cũng phải mở tối đa mới được, không phải thịt dê sẽ không ở trong thời gian ngắn bị xào chế biến sắc, mà hành tây càng không trong khoảng thời gian ngắn sôi thành. Với lại coi như chuyên nghiệp lò gỗ, mỗi lần xào thịt dê cũng không thể vượt qua 300 khắc, cũng chính là 6 lượng trái phải, bởi vì một khi vượt qua lời nói, thịt dê nhập nồi sau liền không có cách nào một lần lập tức sôi thành. Mà thịt dê một khi không có cách nào ngay đầu tiên sôi thành, tạo thành kết quả chính là thịt dê ra ép, trong nồi nguyên bản trong trẻo dầu mỡ biến thành một vũng nước dùng. Loại thời điểm này, liền không thể một nồi làm được, mà là trước tiên đem thịt dê đựng đi ra, thịt rơi dư thừa canh thịt cùng dầu mỡ, sau đó trong nồi một lần nữa cố lên, đem hành đổ vào xào lửa lớn hương, lại rót nhập qua dầu thịt dê, lần xào đều ra nồi. Kỳ thật ở nhà làm món ăn này, liền là cách làm này, chỉ có tiệm cơm chuyên nghiệp lò gỗ, tăng thêm phân lượng thích hợp thịt dê, khả năng đem món ăn này một nồi làm được. Trong này đối hỏa hầu yêu cầu rất cao, cao đến ngay cả lão gia tử làm món ăn này đều phải thận trọng mà đối đãi. Trong nồi dầu kho nóng sau, lão gia tử không có lập tức đem thịt dê đổ vào, mà là lấy ra một cái muôi vớt, đem trong chậu ướp gia vị thịt dê trước rót vào muôi vớt bên trong. Sau đó đem muôi vớt đặt ở bồn bên trên, lấy tay nhấn mấy lần muôi vớt bên trong thịt dê, đem dư thừa nước sốt cùng trong thịt bị ướp đi ra lượng nước gạt ra. Làm xong một bước này về sau, hắn bưng muôi vớt, đem bên trong thịt dê rót vào trong nồi. Đổ vào về sau, lão gia tử lập tức đem muôi vớt ném qua một bên, sau đó tay trái bưng lên nồi rang, tay phải cầm thìa, dùng nhỏ lật muỗng kỹ pháp đem trong nồi thịt dê nhanh chóng lật xào. Bởi vì trong nồi dầu ấm tương đối cao, lò hỏa lực cũng đủ mãnh liệt đủ mạnh, tăng thêm thịt dê phân lượng không phải rất nhiều, cho nên 30 giây về sau, trong nồi thịt dê liền đã hoàn toàn biến sắc. Mà lúc này đây, đáy nồi dầu mỡ y nguyên thanh tịnh. Đây chính là hỏa hầu về đến nhà tiêu chuẩn. trong thời gian cực ngắn đem thịt dê mặt ngoài xào sôi, khiến cho trong thịt lượng nước bị khóa ở trong thịt, làm được như vậy thịt dê mới đủ tươi non, bắt đầu ăn mới càng thêm mỹ vị. Trong nồi thịt dê toàn bộ biến sắc về sau, lão gia tử liền bưng giỏ bên trong hành tây rót vào trong nồi. Tiếp lấy thuận cạnh nồi hướng trong nồi tăng thêm một chút xíu xì dầu. Lúc này thêm xì dầu, chủ yếu là cho hành tây đến bên trên một điểm đáy vị, khiến cho hành tây lúc ăn hương vị sẽ không như vậy nhạt. Với lại cảm giác giòn ngọt hành tây lại thêm xì dầu tương hương vị, lúc ăn hương vị sẽ tốt hơn một chút. Tăng thêm xì dầu về sau, lão gia tử tiếp tục dùng nhỏ lật muỗng kỹ pháp lật xào, để trong nồi thịt dê cùng hành tây trộn lẫn cùng một chỗ, đồng thời cũng làm cho hành tây có thể nhanh chóng sôi thành. Hành tây không cần lật xào thời gian quá dài, đợi đến trong nồi có hành mùi thơm bay ra thời điểm, liền cho thấy hành đã xào đúng chỗ. Quá trình này cũng liền 20 giây, thời gian rất ngắn. Tại Từ Chuyết coi là lão gia tử sẽ bưng nồi rang xếp bàn thời điểm, không nghĩ tới lão gia tử lại cầm thìa, múc một điểm giấm chua thuận cạnh nồi xối đến trong nồi. Lập tức, một cỗ mê người chua mùi thơm liền từ trong nồi bay ra. Lão gia tử đem giấm chua rót vào trong nồi về sau, lại tiếp tục nhanh chóng lật xào 10 giây đồng hồ, tiếp lấy đem va đoan rời đi bếp lò. Hướng trong nồi xối nhập một điểm hạt vương dầu mè, lại bưng nồi, huyền không trạng thái lật xào 2 lần, lúc này mới đem trong nồi thịt dê đựng tại trong mâm. Thịt dê mềm mềm, hướng trong mâm đựng thời điểm run rẩy. Mà những cái kia hành tây cũng y nguyên duy trì sinh hành thời điểm loại kia tương đối chi lăng trạng thái. Nhưng là từ trong mâm bay ra cái chủng loại kia nồng đậm hành mùi thơm, lại tuyên cáo hành tây đã sôi thành. Từ thịt dê nhập nồi đến cuối cùng ra nồi xếp bàn, cũng liền một phút đồng hồ ra mặt trái phải thời gian, nhưng bởi vì cách làm bên trên tương đối khẩn cấp, để cho người ta hoàn toàn không có thời gian thở dốc, cho nên lão gia tử đem thịt dê đựng lúc đi ra, đã đầu đầy mồ hôi. Đây quả nhiên là một đạo phí đầu bếp món ăn. Từ Chuyết nguyên bản còn muốn tại tiểu lâu đại lực mở rộng đâu, nhưng nhìn lão gia tử phản ứng này, cảm thấy vẫn là thôi đi. Hắn vừa mới chuẩn bị nắm đua nhấm nháp hai cái đạo này, thoạt nhìn liền ăn rất ngon thịt dê xào hành, bên cạnh Phùng Vệ Quốc lại lên tiếng, "Tiểu Chuyết, học xong không có? Có muốn hay không động thủ thử một chút?" Phùng Vệ Quốc vốn là nghĩ, nếu là Từ Chuyết sẽ không lời nói, hắn cũng đúng lúc phơi bày một ít thịt dê xào hành sơn tây cách làm, kết quả Từ Chuyết lại biểu lộ nhẹ nhõm nói ra, "Được à, ta thử một chút a." Loại này đưa tới cửa trang bức cơ hội, Từ Chuyết bình thường là sẽ không cự tuyệt. Vì trang bức hiệu quả càng tốt hơn một chút, hắn còn cố ý đem đạo này tinh phẩm cấp thịt dê xào hành thăng cấp làm dê cấp chiêu bài món ăn. Đồng thời ở trong lòng còn thì thầm một câu, cảm tạ Phùng gia gia bên vực lẽ phải. Tấu chương xong, chương 1299, thịt dê xào hành sơn tây cách làm chương 1299, thịt dê xào hành sơn tây cách làm gặp Từ Chuyết quay người liền muốn đi kho lạnh bên trong nắm thịt dê, Phùng Vệ Quốc lập tức liền một bước. Thế nào? Thế nào cùng chính mình nghĩ không đồng dạng a? Nhìn một lần liền học xong sao? Phùng Vệ Quốc vốn là muốn phơi bày một ít sơn tây làm thịt dê xào hành thủ pháp, kết quả bị Từ Chuyết loại phản ứng này cho làm cho không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là lão gia tử, nhìn ra Phùng Vệ Quốc muốn nói lại thôi, liền hướng Từ Chuyết nói ra, ngươi chờ chút làm tiếp cũng không muộn, để ngươi Phùng gia gia cũng làm một lần, sơn tây thịt dê xào hành cũng rất nổi danh, ngươi nhìn nhiều nhìn, suy nghĩ một chút. Hắn lời ngầm liền là, cho ngươi Phùng gia gia một cái cơ hội, đừng cái gì danh tiếng đều đoạn. Từ Chuyết, như thế bảo hộ chính mình tiểu đệ bể mặt sao? Chắc không được Phùng gia gia như vậy giữ gìn ngươi đây. Hắn dừng bước lại, lập tức cầm vài đôi đũa đi tới, chuẩn bị nếm thử lão gia tử làm đạo này thịt dê xào hành. Kỳ thật món ăn này hắn trước tiên nếm qua vô số lần, nhưng hôm nay bởi vì từ đầu tới đuôi nhìn xem, hiểu được món ăn này chế tác bên trên không dễ, tăng thêm lại là tại chuyên nghiệp bếp lò bên trên làm ra, cho nên để Từ Chuyết rất ngạc nhiên, cái này bản thịt dê xào hành có thể hay không so ở nhà làm ra ăn ngon một chút. Bất quá trước khi ăn, Từ Chuyết vẫn là rất hiểu chuyện trước tiên đem đưa cho lão gia tử. Lão gia tử khoát khoát tay, một bộ không hứng thú ăn dáng vẻ, nhưng thật ra là vì trang bức, biểu hiện loại kia cao nhân phong phạm. Thế thế, Từ Chuyết dùng đũa kẹp một mảnh thịt dê cùng hai mảnh hành tây. Vừa gấp lên thời điểm, có thể nhìn thấy thịt dê cùng hành tây mặt ngoài dầu mỡ. Cái này dầu mỡ không tính quá nhiều, không có cho người ta loại kia đầy mỡ cảm giác, nhìn thấy về sau, ngược lại sẽ cảm thấy món ăn này bắt đầu ăn sẽ rất hương, cảm giác sẽ rất đồng. Trên thực tế cũng là như thế, Từ Chuyết đem thịt dê đưa vào miệng bên trong về sau, đầu tiên cảm giác được liền là thịt dê cùng hành tây loại kia chân nhăn cảm giác, loại này cảm giác khiến cho món ăn này cửa vào liền có cố nồng đậm mùi thơm. Với lại loại mùi thơm này vẫn là hợp lại hình, có thịt dê mùi thơm, có hành tây mùi thơm, có sống cốt tương hương vị, còn có bột tiêu mùi thơm cùng giấm chua chua mùi thơm. Những này mùi thơm, để Từ Chuyết trong nháy mắt có loại mê say tại mỹ thực trong hải dương cảm giác, không chỉ có vị giác bị mở ra, với lại ở sâu trong nội tâm còn sinh ra một loại tranh thủ thời gian ăn xúc động, theo bản năng liền sẽ nhai miệng bên trong thịt cùng hành tây. Thịt rất non, rất nhiều ép. Thật mỏng thịt tan thời điểm còn cảm thấy sẽ phát khô phát cứng rắn, nhưng là ăn vào miệng bên trong thời điểm mới phát hiện, vị này thật là tốt. Thịt dê tươi non, không có một tia mùi vị, với lại bởi vì tại cắt thời điểm đã đem ra thịt tất cả đều trừ đi, cho nên bắt đầu ăn sẽ cho người cảm thấy cảm giác càng mềm một chút. Mà hành tây, cảm giác thì vẫn là trong vắt. Bất quá bắt đầu ăn nhưng không có sinh hành cái chủng loại kia vị cay cùng hương vị, ngược lại ngọt lịm cùng thịt dê cùng một chỗ, không chỉ có khiến cho thịt dê càng tươi một chút, hơn nữa còn đem thịt dê tôn lên càng thêm mềm mềm. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Vẫn là chuyên nghiệp bếp lò loại này, một nồi xào đi ra thịt dê bắt đầu ăn ngon. So trong nhà khí ga lò làm ra ăn ngon nhiều. Từ Chuyết một bên cảm khái nghĩ đến, một bên lại kẹp một đũa thịt dê nhét vào miệng bên trong. Hắn càng ăn, lại càng thấy đến cái này thịt dê ăn ngon, mặc kệ cách làm bên trên vẫn là hương vị bên trên, đều không thể bắt bẻ. Đặc biệt là cuối cùng ra nổi thời điểm xối những cái kia giấm chua, không chỉ có đem thịt dê bên trong cuối cùng điểm này mùi vị khác thường cho bay hơi đến sạch sẽ, hơn nữa còn để thịt dê càng thêm tươi non. Đồng thời tại ăn thời điểm, cái kia cố nhàn nhạt chua mùi thơm cũng có thể mở ra vị giác, để cho người ta càng thêm có khẩu vị. Từ Chuyết liên tiếp ăn xong mấy ngụm, đợi đến Phùng Vệ Quốc cầm một khối thịt dê tới mới buông đũa xuống. Hắn đối thịt dê xào hành sơn tây cách làm cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết cùng sơn đông món ăn cách làm có hay không khác biệt. Phùng Vệ Quốc đem thịt dê đặt ở đồ ăn trên bảng, vừa cười vừa nói, chúng ta sơn tây thịt dê xào hành dùng chính là sơn tây nổi danh bách tử thịt dê, loại này thịt dê bởi vì là ăn bách thụ tử cùng diệp tử lớn lên, chất thịt tươi non không mùi vị. Hắn đang nói thời điểm, lão gia tử hướng hắn khoát khoát tay, được rồi, đừng cứng rắn cắm quảng cáo làm nhanh lên đồ ăn. Phùng Vệ Quốc ngượng ngùng cười một tiếng, tại sơn tây điện thị đài quay video quen thuộc, Tiểu Chuyết, ngươi có thể nhìn ra khối này thịt là bộ vị nào sao? Từ Chuyết có chút bất đắc dĩ, ngươi bị lão gia tử đối liền đối tại sao phải khó xử ta đây? Bất quá lời này cũng không dám nói ra, bởi vì Phùng Vệ Quốc vấn đề này, để lão gia tử cũng xoay qua mặt đến. Hiển nhiên cũng rất tò mò Từ Chuyết đối thịt dê nhận biết. Từ Chuyết ghé vào thất bên cạnh, chăm chú nhìn một chút khối này thịt dê, sau đó nói, đây là chân sau thịt. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì về sau chân sau thịt cùng thịt than thích hợp xào lăn, mà khối này trên thịt béo gầy giao nhau, vừa nhìn liền biết không phải thịt than, cho nên liền tùy tiện đoán như thế một cái. Phùng Vệ Quốc gật gật đầu, hiển nhiên cho rằng Từ Chuyết nói đúng. Bất quá lao nhân này lập tức lại hỏi một câu, vậy ngươi nói, đây là chân sau bộ vị nào? Không xong đúng không? Từ Chuyết bất đắc dĩ thở dài, có chút hối hận vừa mới học được kỹ năng về sau không hề rời đi, bây giờ lại đã thành bị trưởng bối ra để mục khảo nghiệm đối tượng. Đợi lát nữa làm xong liền hảo hảo xử lý Quách Hưng Vượng, an bài cho hắn một đống việc. Ngươi dám vì khó ta, ta liền làm khó dễ ngươi đồ đệ. Suy nghĩ lung tung thời điểm, Từ Chuyết chú ý tới khối này thịt dê, một bên mập dầu tương đối nhiều, một bên thì là hồng nhuận thơm phất thịt nạc, với lại dầu mỡ bộ vị tương đối dày. Hắn nghi hoặc nhìn Phùng Vệ Quốc, không xác định hỏi, đây là chân sau gần phía trước bộ vị sao? Phùng Vệ Quốc biểu lộ thoáng qua hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, đối. Đây chính là chân sau sát bên sống lưng bộ vị, nơi này thịt dê tương đối mềm, bỏ đi ra thịt về sau phi thường thích hợp xào chế. Trước đó lão gia tử dùng chính là đùi dê bên trên khối cơ thịt, mà Phùng Vệ Quốc dùng chính là chân sau gần phía trước bộ vị, hai người đều nói thích hợp xào chế. Quả nhiên ẩm thực vùng miền khác biệt, làm đồ ăn dùng bộ vị liền không đồng dạng. Phùng Vệ Quốc đem khối này thịt dê phía trên mỡ loại bỏ xuống tới, lại đi rơi ra thịt, sau đó rửa sạch một cái, lại dùng phòng bếp giấy đem thịt dê mặt ngoài lượng nước lau khô. Sau khi làm xong những việc này, Phùng Vệ Quốc cầm lấy dao phay bắt đầu cắt thịt dê. Cái này bộ vị bỏ đi ra thịt về sau thịt đều tương đối nhỏ một điểm, cho nên cắt ra tới thịt dê mảnh, so vừa mới lao ra tự làm đồ ăn dùng thịt nhỏ hơn chừng phân nửa. Bất quá độ dày ngược lại là rất đồng đều là tiền xu độ dày. Tiếp lấy, hắn bắt đầu ướp gia vị thịt ướp, hướng bên trong để vào xì dầu đặc rượu gia vị, sau đó bắt trộn lẫn đều. Cùng lao ra tự cách làm thoáng khác biệt, trong này thậm chí đều không thả bột tiêu khử canh, thấy Từ Chuyết cảm thấy rất ngờ vực, Phùng Vệ Quốc đối thịt dê tự tin như vậy sao? Đây chính là dê chân sau thịt nửa bộ phần trước, sát bên dê eo các bộ vị đâu, bao nhiêu đều biết có chút mùi vị khác thường. Hắn đang muốn hỏi một chút Phùng Vệ Quốc đây là có chuyện gì, liền thấy Phùng Vệ Quốc từ bên cạnh bảy biện dùng nguyên liệu bên trong lấy ra gừng. Đến, đây coi như là phá án. Sơn Đông đồ ăn là dùng bột tiêu khử trừ mùi vị khác thường, mà Sơn Tây cách làm là phóng sinh gừng, cả hai khác biệt lần này liền triệt để đi ra. Bất quá vẹn vẹn điểm ấy khác biệt sao? Đấu chương xong, chương 1300, cốt lẩu mở bán chương 1300, cốt lẩu mở bán Phùng Vệ Quốc đem gừng tinh tế cắt thành gừng dùng, sau đó trực tiếp bỏ vào thịt dê bên trong, bất quá nhưng không có quấy mở, chỉ là đem khương mặt trùm lên trong chậu thịt dê bên trên. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu cắt hành tây. Hắn đem hành tây đặt ở trên đất, sau đó cầm dao phay, nghiêng hạ đao, đem hành tây cắt thành hẹp hẹp nghiêng lưỡi dao. Loại này cắt cùng sơn đông đồ ăn dùng cột đao khối hoàn toàn khác biệt, bất quá bởi vì là nghiêng đao, tăng thêm cắt đến tương đối mỏng, cho nên hành tây rất dễ dàng từng tầng tản ra, tương đối mà nói cũng tương đối tốt sôi một chút. Đối với cột đao khối tới nói, Từ Chuyết cảm thấy loại này cắt độ khó càng nhỏ hơn một chút. Hành tây cắt gọn về sau, Phùng Vệ Quốc liền dùng một cái nhỏ giỏ được lấy, sau đó đứng ở một bên, chờ lấy trong chậu thịt dê nước tốt. Sau 10 phút, hắn trên kệ nồi rang bắt đầu chuẩn bị xào chế. Bởi vì có lão gia tử Châu Ngọc phía trước, Phùng Vệ Quốc hôm nay làm đồ ăn thời điểm rất tiến tĩnh, đã không có khoe khoang học thức, cũng không có cho Từ Chuyết giảng giải trình tự. Chỉ là tại trên kệ nồi rang thời điểm cho Từ Chuyết tới một câu, "Tiểu Chuyết, nhìn cho thật kỹ điểm, chúng ta sơn tây cách làm, cùng sơn đông đồ ăn cũng không lớn một dạng." Nồi đốt nóng sau, Phùng Vệ Quốc hướng trong nồi tăng thêm một muỗng dầu tiến hành chần nồi, các loại dầu nóng sau đổ ra, một lần nữa gia nhập lạnh dầu. Trên lò lửa mở tối đa, trong nồi rất nhanh liền toát ra khói dầu. Bất quá Phùng Vệ Quốc nhưng không có lập tức hướng trong nồi thêm nguyên liệu nấu ăn, mà là cầm thìa, không ngừng trong nồi đảo quanh, để trong nồi dầu nóng không ngừng xối tại nồi rang bốn vách tường bên trên. Cứ như vậy, một mực chờ đến trong nồi dầu ấm đạt tới chín thành nóng thời điểm, Phùng Vệ Quốc bưng ướp tốt thịt dê rót vào trong nồi, sau đó đem cắt gọn hành cũng đổ đi vào. Lần này, Từ Chuyết có chút hiểu được. Sơ đây cách làm lại là đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ rót vào trong nồi, sau đó lại tiến hành xào lăn. Cái này cùng sơn đông món ăn cách làm quả thật có chút khác biệt. Phùng Vệ Quốc lúc này cũng không bái hoài tới nói chuyện, hắn tay trái bưng nồi, tay phải cầm thìa, dùng nhỏ lật muỗng kỹ pháp nhanh chóng lật xào lấy trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì trong nồi dầu ấm cao, tăng thêm trên lò hỏa lực cũng rất đột nhiên, cho nên đại khái 40 giây trái phải, trong nồi thịt dê mảnh đã triệt để biến sắc, đồng thời hành tây cùng gừng cái kia đặc hữu mùi thơm cũng bay ra. Hiển nhiên, trong nồi nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm đã đến đoạn sinh tình trạng. Tiếp lấy, Phùng Vệ Quốc múc một điểm xì dầu, thuận cạnh nồi xối nhập. Lần nữa lật xào mấy lần về sau, hắn liền bưng nồi rời đi bếp lò, bắt đầu xếp bàn. Một đạo sơn tây phong vị thịt dê xào hành đã làm tốt, cùng sơn đông đồ ăn so sánh, tại dùng nguyên liệu bên trên thiếu đi bột tiêu cùng dầu mè, nhiều gừng mặn. Tại làm bên trên, sơn đông đồ ăn là trước xào thịt dê lại phóng đại hành, mà sơn tây cách làm lại là trực tiếp đem thịt dê cùng hành tây cùng một chỗ bỏ vào trong nồi. Mà ra nồi thời điểm, sơn đông đồ ăn sẽ xối nhập một chút giấm chua, đem trong nồi mùi vị khác thường dọn dẹp một chút, đồng thời cho món ăn gia tăng một điểm chua hương hương vị, nhưng là sơn tây cách làm lại là một lần nữa gia nhập một chút xì dầu, gia tăng thịt dê mặn vị tươi nói, mà không thả giấm chua. Điểm ấy kỳ thật rất để từ chuyết ngoài ý muốn bởi vì giấm chua cơ hồ liền là sơn tây đại biểu, nhưng món ăn này lại một dọn đều không thả. Món ăn ra nồi sau, màu trắng hành tây cùng hồng nhuận tơn phất thịt trộn lẫn cùng một chỗ, bàn ấy có một tầng thật mỏng dầu mỡ cùng canh thịt, đây là vào nồi thời điểm thì không có để ép lượng nước tạo thành. Bất quá dạng này thịt đang thích hợp trộn lẫn tiến mì sợi bên trong, cái này có lẽ cũng là sơn tây cách làm không chen lượng nước nguyên nhân. A Phùng Vệ Quốc đem cái này mâm đồ ăn đặt ở lão gia tử trước mặt, từ đại ca ngài kiểm định một chút. Lão gia tử cầm đũa trước kẹp lên một mảnh hành tây đặt ở miệng bên trong, gật gật đầu nói, hành còn duy trì giòn sức lực, vị ngọt cũng đi ra không sai. Tiếp lấy lại nếm một cái thịt dê, cũng cảm thấy rất hài lòng. Từ Chuyết đi theo lão gia tử cũng nếm hai cái, hắn thấy cái này hai lão đầu làm thịt dê xào hành đều rất không sai, dựa theo hệ thống phân chia đẳng cấp đến xem đều tại B cấp trở lên. Thịt dê tươi non, hành tây giòn ngọt, mà xì dầu hương vị vừa đúng, để thịt dê bắt đầu ăn phi thường mỹ vị. Từ Chuyết liên tiếp ăn xong mấy ngụm, sau đó đem còn lại đồ ăn đưa cho tới tham gia náo nhiệt Quách Hương Vượng. Quách Hương Vượng nguyên bản không quá ưa thích ăn thịt dê, bất quá đạo này thịt dê xào hành để hắn cải biến đối thịt dê nhận biết, nếu không phải Từ Chuyết cho hắn nói, hắn thậm chí cũng không biết ăn chính là thịt dê, bởi vì thịt này không có một chút mùi vị, với lại tại hành tây tác dụng dưới, bắt đầu ăn ngược lại có chút về cam cảm giác. Cái này cùng trong ấn tượng canh nồng vị mười phần thịt dê có rõ ràng khác biệt. Mà tại Quách Hương Vượng từng ngụm ăn thời điểm, Từ Chuyết vô thanh vô tức đi kho lạnh cắt khối thịt dê, nhanh chóng làm một phần thịt dê xào hành đi ra. Cái này khiến nguyên bản tại khen Quách Hương Vượng gần nhất có tiến bộ Phùng Vệ Quốc lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Đặc biệt là Từ Chuyết nhiệt tình để Phùng Vệ Quốc nếm thử thời điểm, lão nhân này càng thấy trước mắt còn tại hướng miệng bên trong lay món ăn Quách Hương Vượng có chút bình thường. Các loại hưởng qua Từ Chuyết làm thịt dê xào hành về sau, Quách Hương Vượng cũng muốn nếm thử, lại bị Phùng Vệ Quốc lay đến một bên, đi đi đi, tranh thủ thời gian làm ngươi việc, việc làm xong nhớ kỹ luyện tập xuống bếp nghệ, đừng cứ nghĩ đến lời biếng. Quách Hương Vượng, đều nói nữ nhân là giỏi thay đổi làm sao người già cũng dạng này a. Vừa mới còn thổi phồng đến mức không biên giới đâu, kết quả nói trở mặt liền trở mặt. Một màn này thấy Từ Chuyết trong lòng chực nhạc, liền làm đồ ăn đều trở nên có lực rất nhiều. Gió thu điều hiu, gió bấc lóe sáng. Tại cái này thời tiết, thích hợp nhất sự tình liền là cùng người nhà bằng hữu ngồi vây chung một chỗ ăn lẩu. Cho nên yên lặng một đoạn thời gian từ tiểu chủ kỳ hạm cửa hàng, chính thức đẩy ra tê cay cốt lẩu mỡ bò. Bởi vì cốt lẩu chuẩn bị đến tương đối sớm, đồ dự trữ sung túc, cho nên cũng không có xuất hiện đoạn hàng tình huống. Bất quá thụ nhất mọi người nói chuyện say xưa vẫn là Từ Chuyết lão mạnh Lý Hạo Chu văn bọn người quay chụp một cái ăn lẩu phim ngắn, không chỉ có đem nồi lẩu đáy nguyên liệu cho tuyên truyền rất đúng chỗ, thậm chí còn có bột tỏi đồ chấm, tương bừng đồ chấm cùng dầu mẹ đồ chấm tất cả đều tuyên truyền toàn bộ. Từ Chuyết thậm chí còn tại trong video hiện trường dạy mọi người dùng có hạn nguyên liệu nấu ăn, tỉ như dùng hành hoa mạn, rau thơm mạn, tỏi giã, trao các loại nguyên liệu nấu ăn, giờ y y mình thích nồi lẩu đồ chấm. Video này thả ra về sau, Từ Chuyết tự nhiên lại xông lên hot search. Bất quá lần này cũng không phải thiên về một bên khen ngợi, mà là từng cái địa khu người mở ra tranh luận các loại đồ chấm ưu khuyết. Xuyên du địa khu người ưa thích dầu mẹ tỏi giã, phương Bắc phần lớn người đều ưa thích tương bừng, mà Phúc Kiến Quảng Đông các nơi người thì biểu thị không có cắt trà tương không ăn. Ngoài ra còn có hải sản tương các loại đồ chấm ủng độ nhóm, các loại thuyết pháp tranh luận không ngớt. Đối với loại này nhiệt độ, Từ Chuyết tự nhiên là cao hứng phi thường. Bởi vì tại loại này nhiệt độ dẫn đầu dưới, từ tiểu chú các món ăn ngon đều bán được rất chạy xào lửa lớn, nhất là cốt lẩu cùng mấy loại đồ chấm, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều phi thường cao. Với lại lần này hệ thống không có cho ra liên quan tới lượng tiêu thụ nhiệm vụ, để Từ Chuyết bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Gà quay nhiệm vụ thật làm cho hắn có chút nghĩ mà sợ, cho nên tổng lo lắng lựa đi ra cái cốt lẩu tiêu thụ nhiệm vụ. Cũng may nhiệm vụ chưa từng xuất hiện, hắn có thể thành thơi tự tại tiếp tục tại trong tiệm làm đồ ăn. Tại loại này bầu không khí bên trong, hắn bình yên vượt qua quốc khánh ngày nghỉ. Ngày nghỉ qua đi, một đài thượng hải bảng số cạy ẹn, chậm rãi chạy đến tứ phương tiểu lâu cổng. Tấu chương xong, chương 1301, Triệu Quang Minh trở về chương 1301, Triệu Quang Minh trở về. Triệu Quang Minh đi vào tứ phương tiểu lâu thời điểm, Từ Chuyết đang tại trong tiệm uống canh thịt dê. Gần nhất không khí lạnh đến, nhiệt độ chợt hạ, cho nên đến ăn chút ấm áp thức ăn, đuổi đi trên người hàn khí. Từ Chuyết đem bánh mì đẩy ra ngâm tại canh thịt dê bên trong, lại thả một chút dầu dê ớt cay đi vào, dạng này nóng hầm hập ngay cả hiếm kéo nhiều cùng một chỗ ăn, đã ấm thân thể, cũng bổ sung thể lực. Vừa sáng sớm liền ăn nặng như vậy cổng, không sợ béo lên sao? Triệu Quang Minh thanh âm từ phía sau vang lên, để Từ Chuyết kém chút không có phản ứng kịp, hắn xoay qua mặt, ngơ ngác nhìn vị này chỉ mặc một kiện dây suất ca, tại Thượng Hải ngốc thời gian dài có phải hay không liền không sợ lạnh. Triệu Quang Minh cười cười, trong xe có hơi ấm, trong phòng có điều hòa, ăn mặc nhiều vẫn phải lặp đi lặp lại thoát. Hắn nhìn một chút Từ Chuyết trong chén nội dung, cười trêu chọc nói, thật không hổ là lao bản a, cho mình trong chén thả nhiều như vậy đi, muốn tại canh thịt dê trong tiệm, cái này một bát làm sao cũng phải 40 a. Từ Chuyết để đũa xuống, tiệm chúng ta bên trong bữa sáng đều như vậy, có thể ăn liền ăn nhiều, không hạn lượng. Ngươi ăn hay chưa? Ta cho ngươi xối một bát đi. Triệu Quang Minh cũng không có cự tuyệt, các loại từ chuyết đem canh thịt dê bưng tới về sau, hắn chậm rãi hướng trong chén gắn điểm rau thơm cùng hành thái, lại thả một chút xíu thịt dê ớt. Tiếp đấy, hắn từ giỏ bên trong cầm kiến quốc trước kia liền sấy đi ra làm bánh mì, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Thế nào đột nhiên trở về? Từ chuyết nhấp một hớp canh nóng, ngẩng đầu nhìn Triệu Quang Minh hỏi. Gia gia của ta không phải nhanh hơn sinh nhật mà, trở về cho hắn sinh nhật, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Lần trước ngươi để cho ta làm cái kia giả con cua sự tình, ta làm được, bất quá bên trong không có cách nào điền nhân bánh. Đây là Phùng Vệ Quốc làm liều đầu tiên nhiệm vụ kia, từ chuyết đều vòng cái này một gốc giả không nghĩ tới Triệu Quang Minh còn nhớ, đồng thời giúp mình cho làm đi ra. Lần này từ chuyết hứng thú, hắn vội vàng lay hai cái, sau đó nói, sáng hôm nay có thể lấy ra không thể. Có thể lời nói ta suy nghĩ một chút thế nào đem trứng xào kiểu thịt cua nhồi vào đi. Phùng Vệ Quốc đối con cua nghiêm trọng dị ứng, nhưng tự thân lại cực kỳ thích ăn con cua, cho nên từ chuyết mới quen cái kia một lát, liền đạt được một cái ăn mô phỏng chân thật trứng xào kiểu thịt cua nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó trên lý luận tới nói không tính lớn, liền là đem trứng xào kiểu thịt cua làm thành con cua. Nhưng là động thủ làm lời nói, từ chuyết mới phát hiện vấn đề thật nhiều. Bởi vì trong này liên quan đến làm vỏ cua sự tình, phải dùng bột mì làm thành giả vỏ cua, sau đó đem trứng xào kiểu thịt cua nhồi vào đi, dạng này mới tính hoàn thành. Chuyện này từ chuyết suy nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng đều không có đầu mối. Không nghĩ tới cái vấn đề khó khăn này, bị Triệu Quang Minh cho phá giải đi ra. Triệu Quang Minh dùng thìa múc một điểm canh thịt dê, đưa đến bên miệng chậm rãi uống vào, rồi mới lên tiếng, kỳ thật cùng vỏ cua vàng bánh nướng không sai biệt lắm, liền là hóa trang thời điểm khó khăn một điểm, đến mức hoàn toàn đem khuôn đúc lấp đầy. Một bước này sau khi làm xong liền đơn giản, xoát bên trên lòng đỏ trứng cùng kẹo mạch nha về sau, bỏ vào lò nướng bên trong nướng thành con cua nhan sắc là được. Đơn giản như vậy sao? Từ chuyết tổng có chút không thể tin được cảm giác. Cái kia bắt đầu ăn cảm giác thế nào? Cũng là xốp giòn sao? Triệu Quang Minh gật gật đầu, rất giòn cùng vỏ cua vàng bánh nướng rất tương tự, loại kia mì ngươi hẳn là cũng sẽ nhào à? Từ chuyết đương nhiên sẽ, một đoạn thời gian trước hắn còn làm qua vỏ cua vàng bánh nướng đâu. Bất quá vỏ cua vàng bánh nướng như thế nào mới có thể làm thành con cua dáng vẻ đâu? Trứng xào kiểu thịt cua làm sao đi đến điền đâu? Hai người vội vàng ăn xong điểm tâm, liền đi phòng bếp bắt đầu bận rộn. Hai người bọn họ vừa mới tiến phòng bếp, cách đó không xa đang uống canh thịt dê Viên Khang nhẹ nhàng đụng một cái Lý Hạo, người kia là ai à? Dáng dấp rất xuất khí. Lý Hạo vừa cười vừa nói, người kia là Vu Khả Khả tình địch. Hắn vừa dứt lời, Viên Khang liền một ngụm canh thịt dê phun tới, cái gì đồ chơi? Bà chủ tình địch. Ngươi cái này nói bậy đâu a? Lý Hạo mau đem khăn giấy đưa tới, Triệu Kim Mã Triệu gia gia cháu trai, tại Thượng Hải mở nhà hàng, hắn giới tính cùng chúng ta có chút khác biệt, bất quá người rất tốt, Tứ Phương tiểu lâu sở dĩ có thể quật khởi đến nhanh như vậy, hắn ở sau lưng cũng bỏ khá nhiều công sức, trước kia trên mạng nhắc lên mang chiến, hắn cơ hồ đều không khoanh tay đứng nhìn. Nói chuyện là Triệu Kim Mã cháu trai, Viên Khang lập tức hiểu rõ ra. Hắn đụng đụng Lý Hạo hỏi tiếp, nghe nói Triệu gia gia nhanh hơn sinh nhật, hắn lần này trở về là vì cho Triệu gia gia sinh nhật a. Lý Hạo kinh ngạc nhìn Viên Khang một chút, ngươi thế nào biết chuyện này a? Triệu gia gia cho ngươi phát thiếp mời để ngươi theo lễ. Viên Khang giơ lắc đầu, không, là gia gia của ta nói, hắn qua mấy ngày muốn đi qua, một là vì Triệu gia gia sinh nhật, thứ hai là nhìn xem ta. Ta đoán đại khái là không muốn để cho ta thay từ chuyết kiếm tiền để cho ta trở về làm tương mãn lâu quản lý. Viên Khang tài hoa rõ như ban ngày, từ khi hắn gia nhập về sau, không tuyến ống bên trên nghiệp vụ vẫn là offer liền nghiệp vụ, tất cả đều phát triển không ngừng. Cho nên nghe hắn về sau, Lý Hạo lập tức có chút khẩn trương mà hỏi, vậy ngươi trở về sao? Viên Khang giơ lắc đầu, khẳng định không quay về, bởi vì ta thành tích còn chưa đủ, ép không được trong nhà những trưởng bối kia, trở về không chỉ có phòng làm việc sẽ bó tay bó chân hơn nữa còn đến đứng trước những trưởng bối kia chen ép cùng kiềm chế, cho nên vẫn là chờ một chút tương đối tốt. Trước kia Viên Khang, mặc dù cũng thông minh, nhưng đều hợp với mặt ngoài. Từ khi cùng Từ Chuyết đến tỉnh thành bắt đầu tiếp xúc sinh ý về sau, thiên phú của hắn mới hoàn toàn kích phát ra đến, đồng thời đối rất nhiều vấn đề cũng đều có độc đáo phân tích. Hắn biết rõ, hiện tại những thành tích này, tất cả đều là Từ Chuyết ủy quyền kết quả. Mà trở lại về sau, trong nhà những trưởng bối kia đừng nói bỏ quyền, thậm chí còn có thể cố ý làm khó dễ làm khó dễ. Loại thời điểm này trở về hoàn toàn không có quả ngon để ăn, hơn nữa còn sẽ cho người trong nhà một loại toàn bộ nhờ Từ Chuyết chỗ dựa mới có một chút thành tích ấn tượng. Cho nên, hắn sẽ không trở về. Chí ít hiện tại sẽ không trở về. Vừa mới cầm xuống nữ thần, hắn cũng không muốn làm cái gì dị địa luyến. Bởi vì theo Viên Khang quan sát, dị địa luyến chỉ biết có hai loại kết quả, hoặc là thất bại, hoặc là tái rồi, ngược lại đều không phải là chuyện tốt gì. Lý Hạo lắc đầu, bưng lên bát uống một hớp lớn canh dê, vừa cười vừa nói, không hiểu nhiều lắm các ngươi những này hảo môn ân oán a, lưu lại cũng tốt, chúng ta hảo hảo xông ra một phiên sự nghiệp, dạng này liền lời nói có trọng lượng mà. Hai người kề vai sát cánh tại đại sảnh nói chuyện phiếm thời điểm, Từ Chuyết đã bắt đầu nhào bột mì, Triệu Quang Minh cũng đem hắn chuẩn bị khuôn đúc đem ra, là mấy bộ lớn nhỏ khác nhau con cua mô hình. Loại này khuôn đúc chia làm mấy cái bộ phận, chân cua cùng vỏ cua là tách ra dạng này thuận tiện chế tác. Các loại định hình về sau, lại hợp lại cùng nhau, xoát bên trên lòng đỏ trứng cùng kẹo mạch nha, bỏ vào lò nướng bên trong tiến hành nướng. Từ Chuyết đem bột vỏ tốt sau để ở một bên nghỉ phát ra, đi tới cầm khuôn đúc lật qua lật lại nhìn nhiều lần, đối với làm sao hướng bên trong điền trứng xào kiểu thịt cua nhân bánh cũng có chút mập bức. Hắn đem mấy loại khuôn đúc xen lẫn trong cùng một chỗ, nhàm chán dùng chân cua cắm đến cắm tới. Đột nhiên phát hiện, tiểu hào chân cua có thể hoàn mỹ cắm vào đại hào chân cua bên trong, với lại hai đầu chân cua ở giữa còn biết lưu lại một định khe hở. Từ Chuyết lập tức có linh cảm, gấu con ba liên vật xin phòng bệnh đã đánh xong, ngày mai đi cho nó đánh chó dại vật xin phòng bệnh, đoán chừng đổi mới sẽ không quá không có ý tứ hẳn. Gần nhất trong nhà việc vặt vãnh hơi nhiều, đổi mới một mực lên không nổi, bất quá ngày mai qua đi, hẳn là liền không có chuyện gì, đổi mới cũng hẳn là có thể ổn định lại. Mọi người an tâm chớ đổi. Tấu chương xong, chương 1302, thật giả con cua chương 1302, thật giả con cua con mình, ngươi nói tại lớn con cua giữa hai chân mì nhét một chút mì bát, sau đó đem nhỏ một chút con cua chân nhồi vào đi, dạng này có thể hay không làm được dấu ruột con cua chân. Triệu Quang Minh thử một chút, nói ra, trên lý luận là có thể được, nhưng là ngươi muốn đem mì bát chen thành không tâm con cua chân, phải đem mì bát xoa tương đối mềm một điểm mới được, cứ như vậy, nướng ra đến liền không nhất định giòn. Từ Chuyết vừa cười vừa nói, giòn không trọng yếu, chủ yếu bề ngoài có thể là được. Hắn lúc này đã bắt đầu suy nghĩ, làm sao đem xào tốt trứng xào kiểu thịt cua nhồi vào con cua giữa hai chân. Trứng xào kiểu thịt cua kỳ thật chia làm hai loại, một loại là lòng trắng trứng xào đi ra chân cua thịt, màu sắc trắng nõn, cảm giác bôi trơn, cùng chân cua rất tương tự. Ngoại trừ thịt cua bên ngoài, còn lại liền là gạch cua hoặc là cua cao. Hai cái này là dùng trứng mặn vàng phối hợp trứng gà vàng xào đi ra cảm giác tương đối dày đặc, hương vị rất thơm. Hai cái này đều cần đi qua xào chế mới có thể làm đi ra, cái quyết định này cần trước tiên đem con cua sắc ngoài nướng ra đến, sau đó lại đem thịt cua cùng gạch cua nhồi vào đi, cuối cùng tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh con cua, lên bàn bắt đầu ăn. Nghĩ thông suốt trong này phân đoạn về sau, còn lại chế tác liền đơn giản, lần lượt từng cái thí nghiệm là được rồi. Trước làm chân cua, Từ Chuyết đem mì xoa nhẹ nhiều lần, sau đó lấy một chút xíu nhét vào con cua giữa hai chân, lại đem nhỏ một vòng con cua chân nhét vào, tận lực để ép, để bên trong mì vắt tận khả năng đem con cua giữa hai chân không gian căng kín. Sau khi làm xong, đem ngoại tầng con cua chân lấy xuống, xem xét bao bọc tình huống. Không có vấn đề liền trực tiếp xoa lòng đỏ trứng dịch, bỏ vào lò nướng bên trong lược nướng một cái, để con cua chân định hình. Tiếp lấy đem con cua chân từ lò nướng bên trong lấy ra, bỏ đi bên trong con cua chân, kiểm tra một chút có hay không vỡ tan tình huống, nhưng xoa một tầng kẹo mạch nhan nước, tiếp tục nướng, thẳng đến đem chân cua nướng đến nhan sắc hơi đỏ lên thời điểm mới lấy ra. Tất cả con cua chân sau khi làm xong, Từ Chuyết lại đem con cua sắc ngoài bắt trước làm theo làm đi ra. Toàn bộ chế tác quá trình gặp phải vấn đề có rất nhiều, nhưng đều là vấn đề nhỏ, rất tốt xử lý. Nói thật, loại này dựa vào khuôn đúc làm ra con cua tương đối mưu lợi, chỉ cần có nhất định kiên trì, sau đó làm thời điểm cẩn thận một điểm là được, cái khác cũng không có cái gì chỗ khó. Đem con cua chân cùng con cua sắc ngoài làm tốt sau, Từ Chuyết đổi việc một phần trứng xào kiểu thịt cua đi ra. Sau đó dùng muỗng nhỏ, đem thịt cua nhồi vào làm tốt con cua chân cùng càng cua trông, mà xào tốt gạch cua thì là nhồi vào vỏ cua bên trong. Tất cả đều làm tốt sau, còn lại liền dễ làm. Từ Chuyết dùng tinh bột cùng lòng trắng trứng điều chỉnh chất kéo dính, đem con cua chân cùng con cua sắc dính vào nhau, sau đó đặt ở lò nướng bên trong lại có chút làm nóng 2 phút đồng hồ. Dạng này, một cái sinh động như thật con cua chân liền đã làm tốt. Ngoại trừ càng cua bên trên không có cả da cua cái kia đặc hữu lông tơ bên ngoài, còn lại trên cơ bản đã không có gì khác biệt. Sau khi làm xong, Từ Chuyết thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cái này kéo dài 3 năm nhiệm vụ, rốt cục thấy được ánh dạng đông. Mặc dù không biết cụ thể sẽ ban thưởng món gì phẩm, nhưng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành là được. Ban thưởng cái gì, Từ Chuyết đã không có gì hứng thú. Bất quá Triệu Quang Minh là cái đã tốt muốn tốt hơn người, quanh hắn lấy con này còn cua trái xem phải xem, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Thừa dịp lúc này còn có thời gian, hắn nhàn rỗi không chuyện gì, dùng thịt bò làm điểm trà đông, sau đó cầm cái kẹp, cẩn thận đính vào con cua cẳng của phía trên. Một cái đủ để lấy giả loạn thực cà da cua, cứ như vậy bị làm đi ra. Cà da cua làm được về sau, bếp sau không ít người đều tới bây xem, sau đó cầm điện thoại tiến hành chụp ảnh, đối Từ Chuyết cùng Triệu Quang Minh tay nghề tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều cảm thấy có chút khó tin. Loại này ngay cả xác đều có thể ăn cả da cua, mặc dù không biết cái gì vị, nhưng là riêng này bề ngoài cũng đủ để trở thành một đạo nắm đấm món ăn. Tỷ như những cái kia đối con cua dị ứng nhưng lại thích ăn con cua người, đạo này thức ăn ngon xuất hiện, có thể làm cho bọn hắn hảo hảo giải một lần thèm. Đang tại mọi người vây xem thời điểm, Phùng Vệ Quốc cũng tiếp cận tiến đến. Khi hắn nhìn thấy trong mâm cả da cua thời điểm, còn tưởng rằng là vừa mới chuẩn bị nói mọi người đại kinh tiểu quái thời điểm, mới phát hiện cái này con cua số không có huyền cơ. Chờ hắn nhận rõ con này con cua là dùng mì làm giả con cua thời điểm, lập tức kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Phùng gia gia, ngài nếm thử, giúp chúng ta kiểm định một chút. Từ Chuyết nhiệt tình đem đã ngội con cua đẩy tới, nhìn nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, nếu có thể cũng coi là bông xuống một cái tâm bệnh, coi như không được, có thể một lần nữa làm tiếp một cái mà, ngược lại mì còn nhiều, với lại khuôn lúc cái gì đều đã dùng đến rất thuận tay. Phùng Vệ Quốc cũng không có khách khí, đưa tay bẻ một đầu chân cua, đưa vào miệng bên trong nhẹ nhàng khẽ cắn, chân cua cái kia xốp giòn tiếng tạch tạch thật xa đều có thể nghe được. Nghe thấy thanh âm này Từ Chuyết liền biết, vỏ cua làm được rất đúng chỗ, rất hoàn mỹ. Chỉ là không biết thịt cua cảm giác như thế nào, dù sao lạnh, khẳng định không có nhân lúc còn nóng ăn hảo cảm. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, liền thấy Phùng Vệ Quốc kích động đến đập thẳng đùi, ăn quá ngon cái này thật sự con cua còn tốt ăn đâu. Năm nay bởi vì bận rộn, Tứ Phương Tiểu Lâu cũng không có mua sắm con cua, Phùng Vệ Quốc không sai biệt lắm một năm cũng chưa từng ăn con cua cho nên lúc này ăn vào cái này cảm giác cùng bề ngoài đều tuyệt hảo giả con cua, lập tức kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Mà Từ Chuyết, lúc này cũng nghe đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Ken, ký chủ hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ Phùng Vệ Quốc tâm nguyện đặc biệt ban thưởng C cấp sơn tây món ăn, hoàng hà cá chép hầm đậu hũ, tương mai thịt lá sen bánh, chua canh thịt dê, chúc mừng ký chủ. Rốt cục, nhiệm vụ này rốt cục hoàn thành. Bất quá đạo này giả con cua, đương nhiên sẽ không dừng tay không làm. Bởi vì món ăn này tương đối mà nói cũng không khó làm, tăng thêm chi phí rất thấp, cho nên hắn dự định làm thành trong tiệm giữ lại tiết mục. Vì cho mọi người một kinh hỉ, cũng vì để càng nhiều người biết món ăn này, Từ Chuyết dự định tại Triệu Kim Mã sinh nhật thời điểm làm ra cho mọi người nếm thử, đồng thời cũng coi là tại tỉnh thành những người có tiền kia bên trong đánh cái quảng cáo. Triệu Kim Mã lần này sinh nhật là sớm xử lý đại thọ 80 tuổi cho nên khẳng định sẽ rất long trọng. Từ Chuyết đánh lấy ăn mừng sinh nhật lý do, đã có thể cùng Triệu Kim Mã một kinh hỉ, lại có thể lộ cái mặt, khiến người khác biết Tứ Phương Tiểu Lâu có như thế một món ăn phẩm, đơn giản liền là song toàn nó đẹp. Phùng Vệ Quốc thật cao hứng đem nguyên một con cua ăn đi, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, liên tiếp khen Từ Chuyết tay nghề tốt. Biết được trong này đại bộ phận công lao là Triệu Quang Minh thời điểm, lại khen Triệu Quang Minh là một nhân tài. Hắn muốn là cái khoa khoa bảy chủ nhóm, lúc này lại bởi vì tâm nguyện thỏa mãn, cho nên cái kia dễ nghe lời nói, thành chồng chất ra bên ngoài nệ. Tới gần buổi trưa, Từ Chuyết cùng Triệu Quang Minh lại làm mấy cái con cua, nhường cho Khả Khả mấy người cũng đều nếm cái tươi. Đạo này con cua vừa ra, đơn giản đổi mới mọi người đối diện ăn nhận biết. Hai ngày sau, Từ Chuyết cùng Viên Khang lái xe rời đi nội thành, thông qua nội thành cao tốc đường tiến về trạm đường sắt cao tốc, đi đón đường xa mà đến Viên Đức Sinh. Tấu chương xong, chương 1303, Viên Đức Sinh thức ăn cầm tay chương 1303, Viên Đức Sinh thức ăn cầm tay mấy tháng không gặp, Viên Đức Sinh ý nguyên tinh thần quắc thước. Hắn mang theo một cái ba lô từ xuất trạm khẩu đi ra, chạm mặt tới gió thu để hắn không tự chủ rụt cổ một cái, Trung Nguyên cùng trường xa bên kia nhiệt độ không khí khác biệt thật lớn, bên kia còn ăn mặc ngắn tay đâu. Viên Khang tiếp nhận hắn túi sách, mang theo Viên Đức Sinh đi bãi đỗ xe, Từ Chuyết thì là cùng Viên Đức Sinh nói xong Viên Khang ở bên này tình huống. Trường bối đều hy vọng con cháu thành tài, Viên Khang tại tỉnh thành sở tác sở vi Viên Đức Sinh trước đó ngay tại trên mạng hiểu qua, nhưng cũng không quá kỹ càng, hắn lần này tới nói là vì Triệu Kim Mã chúc thọ, kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem cháu mình đến cùng thế nào. Đã từng hắn cân nhắc qua vô số lần người nối nghiệp nhân tuyển, nhưng chưa bao giờ Viên Khang phần. Bởi vì tại trường xa thời điểm, Viên Khang một mực không có cơ hội thi triển, người trong nhà cũng một mực bài xích hắn, Viên Đức Sinh thật không nghĩ tới, đi vào tỉnh thành về sau, Viên Khang thế mà làm ra nhiều như vậy thành tích. Đơn giản trời sinh liền là làm ăn nguyên liệu. Nhưng mà ngẫm lại Viên Khang những cái kia đường huynh đệ bẩn thỉu, ngẫm lại trong nhà các trưởng bối ghét bỏ, Viên Đức Sinh đột nhiên cảm thấy, đối với mình đứa cháu này có chút không hiểu rõ lắm. Sau khi lên xe, Từ Chuyết chủ động lái xe, để Viên Khang ngồi tiếp Viên Đức Sinh ngồi ở hàng sau trên ghế ngồi nói chuyện phiếm. Xe rời đi dừng xe bên trên, chạy đến cao tốc đường bên trên thời điểm, Viên Khang từ ghế xe bên cạnh xuất ra một cái ấm trà, cho Viên Đức Sinh rót một chén trà nóng. Một màn này thấy Từ Chuyết rất là cảm khái, xe tốt liền là xe tốt, ngay cả nước nóng đều là có sẵn. Viên Đức Sinh uống một chén nước nóng, lúc này mới cảm thấy chỉ hoàn qua sức lực, hắn nhìn xem Viên Khang hỏi, thường thường bậc trùng, năm sau về trường xa thế nào? Người tam thúc không nghĩ tại trước đài quản lý vị trí bên trên ngây ngô, người đến thế nào? Viên Khang nghe, biểu lộ có chút phức tạp. Bởi vì bằng hắn đối tam thúc hiểu rõ, chủ động nhường ra quầy tiếp tân quản lý vị trí là không thể nào, ra ra khẳng định lại an bài cho hắn tốt hơn vị trí, hoặc là đáp ứng tam thúc một loại nào đó điều kiện, lúc này mới đem quầy tiếp tân quản lý vị trí nhường lại. Hắn mặc dù trong lòng rất cảm động, thành tích của mình rốt cục bị ra ra xem ở trong mắt, cũng không có đáp ứng, mà là mở miệng nói ra, ra ra, ta cùng Từ Chuyết ký 3 năm thu nhận công nhân hợp đồng, Tứ Phương Tiểu Lâu cũng làm rất lâu dài quy hoạch, đi thẳng như vậy lời nói, có chút không thể nào nói nổi. Hắn đây thật là há miệng nói lời bịa đặt. Lao công hợp đồng cũng không có quy định không thể từ chức, với lại liền Từ Chuyết quan hệ này, nghĩ lúc nào đi còn không phải chuyện một câu nói mà. Từ Chuyết toàn tâm toàn ý lái xe, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Viên Khang không muốn đi, Tương Mãn Lâu quay tiếp tân quản lý không phải dễ làm như thế, tùy tiện một cái quản sự người đều có thể cho hắn làm khó dễ. Không nói những cái khác, liền lên đồ ăn hơi chậm một chút, hoặc là đem ra món ăn chỉnh tự đổi một cái, liền có thể để khách hàng nổi trận lôi đình. Mà khách hàng lựa giận sẽ không trực tiếp rơi tại đầu bếp trên thân, tất cả đều muốn Viên Khang cái này quay tiếp tân quản lý đi tiếp nhận, tiếp lấy lại bị cái khác tầng quản lý người chế nhạo. Loại này không phối hợp, Viên Khang có bản lãnh đi nữa cũng không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể xám xịt từ trước. Cùng nó dạng này, làm gì còn muốn trở về đâu? Tứ Phương Tiểu Lâu tổng giám đốc vị trí không tâm sao? Cho nên tại Viên Khang cự tuyệt Viên Đức Sinh thời điểm, Từ Chuyết không nói một câu. Viên Đức Sinh vốn cho rằng là 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới bị cháu trai dứt khoát như vậy cự tuyệt. Bất quá hắn không có tức giận, bởi vì Viên Khang hiện tại dù sao cũng là một cái khách sạn lớn tổng giám đốc, hắn đương nhiên sẽ không như quá khứ như thế há miệng liền gian dạy. Với lại hắn vô cùng rõ ràng trong nhà những cái kia nát hỏng bét chuyện, Viên Khang ở chỗ này thật tốt, không cần thiết trở về thụ cái kia phần khí. Viên Đức Sinh khe khẽ thở dài, mặc kệ trên sách vẫn là trên TV, đều có loại kia nhà cùng bạn sự hưng, ngươi tốt mà ta cũng tốt gia đình, nhưng là trong hiện thực, mọi nhà đều có quyền tính khó đọc. Xe rất nhanh liền đến Tứ Phương Tiểu Lâu. Vừa xuống xe, lão gia tử liền cùng Phùng Vệ Quốc ra đón. Dù sao cũng là Hồ Nam đồ ăn ngôi sao sáng, đi vào Trung Nguyên bên này, khẳng định phải nên đón một phen. Nguyên bản Triệu Kim Mã cũng muốn tới, bất quá trong nhà bên kia thân thích quá nhiều, cũng đang thảo luận chúc thọ sự tình, hoàn toàn lỡ. Ngược lại là Triệu Quang Minh, không biết trong nhà không quen vẫn là làm sao, mấy ngày nay ban ngày cơ hồ đều tại Tứ Phương Tiểu Lâu lắc lư, nhường cho Khả Khả không hiểu có chút khẩn trương, dự định đem Quách San San kêu đến. Ngược lại là cho trưởng bối chúc thọ mà, Quách San San tới cũng hợp tình hợp lý, với lại liền Quách San San cái kia hổ đi à nhà tính cách, nói không nhìn thấy Triệu Quang Minh phụ mẫu liền sẽ chủ động hô công công bà bà. Lão gia tử cùng Viên Đức Sinh chào hỏi hai câu, sau đó đem hắn nên tiến vào trong tiệm. Lúc này chính là giữa trưa giờ cao điểm, trong tiệm có không ít xếp hàng chờ bị người, để Viên Đức Sinh rất là cảm khái, thật sự là hậu sinh khả úa, Tương Mãn Lâu dùng rất nhiều năm mới dùng bây giờ cục diện, mà Tiểu Chuyết vừa khai trương hơn một năm, liền có bây giờ phong mạo, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lão gia tử cười ha ha một tiếng, đều là Viên Khang công lao, tiểu tử này trời sinh liền là làm ăn. Lão Viên, ngươi lần này tới, không phải là chuẩn bị để hắn trở về đi. Viên Đức Sinh ngược lại là nghĩ, nhưng là Viên Khang không có đồng ý, hắn cười cùng lão gia tử giật vài câu, liền theo đám người cùng một chỗ đi lầu hai bọc nhỏ phòng. Bọc nhỏ trong phòng, lúc này đã bày đầy món ăn. Thiên lạnh, cho nên rau trộn không nhiều, đều là món ăn nóng. Mọi người vào chỗ về sau, một vòng mới món ăn liền bưng lên, hôm nay bên trên có gà chiên dọn, đây là Phùng Vệ Quốc để tỏ lòng đối Viên Đức Sinh hoan nghênh, cố ý xuống bếp làm. Viên Đức Sinh nếm hai cái, lập tức khen không dứt miệng, biểu thị Phùng Vệ Quốc tay nghề tốt. Loại thời điểm này, ăn có không ngon hay không ăn kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là lời muốn nói đến đẹp một chút. Viên Đức Sinh tại Trường Sa làm ăn nhiều năm như vậy, phương diện này tự nhiên là cường hạng, mà xem như khoa khoa bảy chủ nhóm Phùng Vệ Quốc, lời hay càng là không cần tiền ra bên ngoài nệ. Ngược lại là lao gia tử, bởi vì lao đứa thích trang bức, ở phương diện này kém một chút ý tứ. Cho nên tại mọi người nói chuyện thời điểm, lão gia tử kéo tới món ăn bên trên, ngươi con vượn giả này khỉ, cùng lão điền học được càng ngày càng dối trá, các ngươi Trường Sa hạt tàu dầu hương xốp giòn vịt nhưng so sánh cái này gà chiên giòn kinh điển, không biết xấu hổ như vậy khen gà chiên giòn, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng chưa từng ăn hạt tàu dầu hương xốp giòn vịt sao? Viên Đức Sinh cười cười, hắn thật đúng là rất am hiểu hạt tàu dầu hương xốp giòn vịt. Tất nhiên lúc này cho tới món ăn, hắn cũng không có khách sáo, vừa cười vừa nói, như vậy đi, các loại bữa cơm này ăn xong, ta liền đi bếp sau cho mọi người làm một phần đi ra, để mọi người nếm thử, đừng nói, món ăn này rất thích hợp hiện tại mùa này ăn. Hạt thầu dầu hương xốp giòn vịt là Hồ Nam món ăn đại biểu món ăn, cách làm tương đối rườm rà, có chút phương Bắc nồi nấu đồ ăn phẩm ý tứ, nhưng cùng nồi nấu đồ ăn so sánh, lại rườm rà một chút. Lần trước tại Trường Sa thời điểm, Từ Chuyết tại Hương Đầy lâu nếm qua món ăn này, không nghĩ tới hôm nay lại có lực ăn, có thể ăn đạo này mỹ vị. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, cho ở công ty đi làm Vu Khả Khả phát cái tin, để nàng đợi một lát làm xong đến trong tiệm ăn hạt thầu dầu hương xốp giòn vịt. Tin tức phát xong về sau, hắn lúc này mới ý thức được một vấn đề. Khiêm Tốn Hiếu học kỹ năng trước mấy ngày học thịt dê xào hành thời điểm cho dùng, lúc này hoàn toàn học không đến món ăn này. Mà Vu Khả Khả ăn hạt thầu dầu hương xốp giòn vịt về sau, khẳng định còn biết tranh cãi ăn. Cái này có thể làm sao xử lý? Nếu không chờ một lúc vỗ xuống đến, chờ sau này không có chuyện gì đối video bắt trước. Tấu chương xong, chương 1304, vịt giòn hạt mẹ chương 1304, vịt giòn hạt mẹ tại Hồ Nam đồ ăn phong phú món ăn bên trong, những năm 80 mới bị sáng tác đi ra vịt giòn hạt mẹ, tương đối mà nói chỉ là cái đệ đệ mà thôi. Nhưng là nó hương vị, bề ngoài cùng cảm giác lại làm cho mỗi cái nếm qua người đều khắc sâu ấn tượng, thậm chí có 3 tháng không biết vị thịt cảm khái. Viên Đức Sinh đối với món ăn này cũng không lạ lắm, bởi vì hắn liền là năm đó tham dự sáng tác món ăn này đầu bếp thứ nhất. Sau khi ăn xong, Viên Đức Sinh vén tay áo lên liền muốn về phía sau nhà bếp làm đồ ăn, lại bị Từ Chuyết cho ngăn lại. Viên gia gia, ngài đầu tiên chờ chút đã, ta đợi lát nữa không về phía sau nhà bếp làm đồ ăn, ta đợi lát nữa trực tiếp đi quay video, bên kia bây giờ tại làm phát sóng trực tiếp, ta đợi lát nữa lại đi qua. Hôm nay bởi vì nhiệt độ không khí hàng, cho nên Lý Hạo cùng lão Mạnh muốn ăn nồi lẩu. Nguyên bản hai người dự định tại lão Mạnh tiệc đứng sảnh hạ tìm một thanh, nhưng là về sau tưởng tượng, cùng nó tại nhà hàng ăn, còn không bằng làm một trận phát sóng trực tiếp đâu. Dạng này đã tuyên truyền Từ Chuyết cốt lẩu, cũng có thể thu hoạch một thanh khen thưởng cùng điểm tán. Mà nên lấy mặt của mọi người ăn lẩu, cũng có loại khoe khoang cảm giác, có thể nói là một tiên điêu. Cho nên hai người ngay tại quay chụp video công việc kia phòng, chỉ gây ra dòng điện nồi cơm, làm 7-8 cân thịt dê cuốn cùng thịt bò cuốn, phối hợp mấy thứ tô điểm dùng rau xanh, cứ như vậy đúng. Đồ ăn không nhiều, nhưng là thịt phân lượng đầy đủ, lại thêm từ tiểu chủ nhãn hiệu các loại đồ chấm, hai người thế mà ăn quên cả trời đất. Nếu không phải 2 giờ lúc ấy Từ Chuyết gọi điện thoại tới để cho hai người nhanh lên kết thúc, đoán chừng cái này hai hàng còn có thể đối camera ăn hết. Vịt giòn hạt mẹ có phải hay không liền là ta lần trước tại Trường Sa ăn cái chủng loại kia trên con vịt. Xử lý tàn cuộc thời điểm, Lý Hạo hơi nghi hoặc một chút hỏi lão Mạnh, hắn đôi món ăn này không có gì ấn tượng, bởi vì đương thời tại Trường Sa, hắn cứ cố lấy gặm vịt tầm suất đặc. Lão Mạnh gật gật đầu nói, đối, liền là chiên dầu cái chủng loại kia, bắt đầu ăn cảm giác cùng Từ Chuyết làm giò heo rang nổi có chút tương tự. Ta đợi lát nữa muốn hay không chờ ở tại đây quay ăn thử. Đề nghị này, để Lý Hạo tim đập thình thịch. Vừa mới mặc dù ăn mấy cái giờ đồng hồ nồi lẩu, nhưng còn có chút không quá đã nghiền. Tất nhiên đợi lát nữa bên này có mỹ thực, hơn nữa còn là Hồ Nam đồ ăn ngôi sao sáng Viên Đức Sinh tự tay chế tác, vậy dĩ nhiên phải chờ đợi thưởng thức. Hai người đem tàn cuộc thu thập xong về sau, mấy cái thợ quay phim tới bắt đầu điều chỉnh ánh đèn vị trí. Quay video cùng làm phát sóng trực tiếp dùng ánh đèn không đồng dạng, làm phát sóng trực tiếp thời điểm trên cơ bản bất động, cho nên ánh đèn chỉ cần tập hợp một chỗ là được. Mà quay video thời điểm, bởi vì phải không ngừng hoán đổi màn ảnh, hơn nữa còn muốn quay chụp bên trong cảnh gần cảnh đặc tả các loại hình tượng, cho nên đối ánh đèn yêu cầu sẽ rất cao. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, Từ Chuyết lao ra từ Phùng Vệ Quốc bọn người buổi tiếp Viên Đức Sinh lai đến bên này. Viên Đức Sinh trước cẩn thận đem nhìn bên này một lần, đối bên này chuyên môn thiết kế một cái quay chụp sân bãi biểu thị rất mới lạ, cũng rất tâm động. Trước đó lao đới cùng lao chỉnh ở chỗ này quay không ít thực phẩm, thậm chí ngay cả Quách Thụ Anh cũng cọ sát một đợt nhiệt độ, hiện tại chính mình đến đây, tự nhiên cũng phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Vịt giòn hạt mẹ chỉ là vừa mới bắt đầu, Viên Đức Sinh dự định tại tỉnh thành mấy ngày nay, làm nhiều mấy đạo kinh điển Hồ Nam đồ ăn cho mọi người nhấm nháp, cũng coi là tại tuyến bên trên lộ mặt. Mặt khác, hắn cũng dự định cùng Quách Thụ Anh như thế, để Hương Mãn lâu cùng Tứ Phương tiểu lâu kết thành hợp tác đồng bạn, cộng đồng khai phát online nghiệp vụ. Mặc dù Viên gia tiền đã đủ nhiều, nhưng không ai sẽ ngại tiền kho tay. Làm hạt đậu dầu hương xốp giòn bịt nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị kỹ càng, món ăn này chủ yếu nhất nguyên liệu nấu ăn liền là bị béo, mùa thu thích hợp ăn thịt vịt, bởi vì thời tiết chuyển lạnh về sau, trong cơ thể sẽ có khô lửa xuất hiện. Mà thịt vịt lại tốt, có thể đem thu táo cho hoàn toàn giải hết. Làm vịt giòn hạt mẹ dùng con vịt, cùng gia vịt giòn ngọt vịt tẩm sốt đặc đều không đồng dạng. Gia vịt giòn ngọt cùng vịt tẩm sốt đặc đều muốn dùng nhỏ một chút con vịt, mà vịt giòn hạt mẹ món ăn này, dùng lại là lại lớn lại mập trưởng thành con vịt. Loại này con vịt mặc dù chất thịt đã không có non mịn cảm giác, nhưng dầu mỡ đầy đặn, nổ ra đến thịt bắt đầu ăn sẽ phi thường hương xúc giòn, phi thường đã nghiền. Mặt khác, con vịt muốn mở khiêng xử lý, dạng này mới có thể làm ra xốp ăn ngon hương xốp giòn vịt. Nếu là mở ngược lời nói, làm ra hương xốp giòn vịt bề ngoài liền không có tốt như vậy. Ngoại trừ con vịt bên ngoài, món ăn này còn muốn dùng đến trứng gà, xôi lạp xưởng cùng xôi mỡ heo. Dùng nguyên liệu phương diện, biết dùng đến hành tây, hành hoa, gừng, hoa tiêu các loại, mặt khác còn biết dùng đến một loại vô cùng trọng yếu dùng nguyên liệu, cái kia chính là bạch chi ma nhân. Tên món ăn bên trong hạt thầu dầu, chỉ liền là bạch chi ma nhân. Viên Đức Sinh thay đổi in quốc huy đầu bếp phục, đeo lên cao cao đầu bếp mũ, đối mặt màn ảnh đơn giản kể dưới hạt thầu dầu hương xốp giòn vịt tồn tại, liền bắt đầu giới thiệu nguyên liệu nấu ăn cùng dùng nguyên liệu. Giới thiệu xong xuôi về sau, hắn liền bắt đầu chế tác. Đầu tiên là ướp gia vị con vịt. Viên Đức Sinh đem gừng cắt thành tấm, dùng dao phay đập tan, bỏ vào một cái chậu nhỏ bên trong. Tiếp lấy trộn tới một thanh rửa sạch hành hoa, đồng dạng đập tan, cũng bỏ vào chậu nhỏ bên trong. Sau đó hướng trong chậu để vào một muôi lớn rượu gia vị, nửa muỗng xì dầu, một túm hoa tiêu, lại để vào một muỗng nhỏ muối ăn cùng đường trắng. Lấy tay đem hành gừng bên trong nước gạt ra, để trong chậu nước sốt hỗn hợp thành hành nước gừng. Sau khi làm xong những việc này, Viên Đức Sinh đem xử lý sạch sẽ vịt béo lấy ra, nắm lấy trong chậu ướp nguyên liệu bắt đầu hướng vịt trên thân bôi lên. Đem con vịt trong trong ngoài ngoài đều xoa bên trên nước sốt về sau, đặt ở trong chậu tiến hành ướp gia vị. Đi qua ướp gia vị về sau, con vịt trên người mùi tanh tưởi vị có thể giảm bớt rất nhiều, đồng thời cũng có thể để thịt vịt bắt đầu ăn cảm giác tốt hơn. Đem con vịt ướp bên trên về sau, Viên Đức Sinh bắt đầu chuẩn bị cho dùng nguyên liệu đổi đao. Đầu tiên đem xôi mỡ heo cắt thành tơ mỏng. Xôi mỡ heo là món ăn này ắt không thể thiếu dùng nguyên liệu, muốn hương xốp giòn bị hương vị ăn ngon cảm giác hương xốp giòn, liền không thể thiếu khuyết heo phỉ phiêu vật làm nền. Bởi vì xôi mỡ heo bên trong không chỉ có chứa đại lượng mỡ heo, với lại bản thân cũng có thể đưa đến xốp mục đích. Viên Đức Sinh đem mỡ heo tinh tế cắt thành ngắn sợi về sau, đặt ở một cái đĩa nhỏ dự trữ. Tiếp lấy hắn lại đem xôi lạp xưởng cắt thành lớn chừng hạt đậu thịt đinh. Lạp xưởng chất thịt tinh mịn căng đầy, thêm vào không chỉ có thể phong phú món ăn cảm giác, đem hương xốp giòn bị xốp cho làm nổi bật lên đến, với lại lạp xưởng tươi hương, cũng có thể để món ăn hương vị càng thêm phong phú cùng xuất chúng. Xôi lạp xưởng cắt gọn về sau, Viên Đức Sinh lại đem hành tây cắt thành đoạn, sau đó lại đổi đào thành tơ mỏng. Cái này hành sợi cùng ăn thịt vịt nướng dùng hành sợi không sai biệt lắm, đối làm cả một đời món ăn Viên Đức Sinh lại nói, nhắm mắt lại cũng có thể thuận lợi cắt ra đến. Mấy dạng này cắt gọn sau, Viên Đức Sinh liền ra hiệu tạm dừng một cái. Bởi vì sau đó phải các loại thịt vịt ướp tốt về sau mới có thể tiến hành, cho nên không thể sốt ruột, được nhiều chờ một chút. Mấy ông lão ngồi ở bên cạnh trên ghế salon bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, mà Từ Chuyết thì là đi bộ đi Vu Khả Khả văn phòng, chuẩn bị đùa một hồi gấu con. Kết quả vừa tới cổng, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười nói. Trong thanh âm này có Chu Văn, có Tôn Phan Phán, còn có hôm qua từ Thượng Hải lái xe tới Quách San San. Hắn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nhưng chăm chú nghe một cái mấy người nói chuyện trời đất nội dung bên trong, Từ Chuyết lựa chọn sáng suốt đi ra. Vừa đi còn một bên cảm khái. Nữ hải tử mọi nhà, làm sao trò chuyện bốc lượn như vậy chủ đề? Cái gì dùng miệng, cái gì dùng chân, cái gì thương lượng cửa sau loạn thất bát tao tất cả đều có. Vẫn là nam nhân tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm tương đối thuần túy một điểm, thảo luận đề, mãi mãi cũng là các lão sư ân cần dạy bảo cùng tha thiết hy vọng. Tấu chương xong, chương 1305, dường già đi làm bịt quá trình chương 1305, dường già đi làm bịt quá trình con bị ướp gia vị hơn một cái giờ đồng hồ mới tính tốt, may mắn bên cạnh để đó trà bánh, mà mấy ông lão cũng một mực tại trò chuyện, cho tới không có kẻ ngắt xuất hiện. Bất quá quay mỹ thực video liền phải dạng này, đừng nhìn video mới có chừng 10 phút đồng hồ, nhưng là quay chụp thời gian lại thường thường dài đến mấy cái giờ đồng hồ, thậm chí có đôi khi sẽ tiêu hao vài ngày. Con bị ướp tốt về sau, liền nên bên trên nồi tiến hành hấp chế. Hấp chế có thể làm cho con vịt tại sôi thành đồng thời, còn có thể bảo trì thịt vịt kình đạo cảm giác cùng hoàn chỉnh ngoại hình, dạng này tương đối dễ dàng tiếp xuống xào nấu. Viên Đức Sinh đem nồi hấp đốt lên sau, đem ướp gia vị thấu con vịt, ngay cả ướp con vịt dùng buồn cùng một chỗ đặt ở nồi hấp bên trên, đại hỏa tiến hành hấp chế. Hấp chế thời gian không sai biệt lắm tại nửa giờ đồng hồ trái phải. Thời gian này có thể đem con vịt chưng chín, lại sẽ không đem con vịt hấp nát. Nếu thời gian quá ngắn lời nói, con vịt không dễ dàng chín mọng, bắt đầu ăn sẽ có thịt vịt cái chủng loại kia mùi tanh tưởi vị. Con vịt hấp đi lên về sau, quay chụp lại lần nữa tạm dừng. Trong phòng bởi vì mở ra các loại đèn lớn, cho nên nhiệt độ có chút cao, Viên Đức Sinh bảo sợi mồ hôi trên đầu, nhìn xem Từ Chuyết cười híp mắt nói ra trước đó tại trường xa thời điểm, ngươi khuyên ta suy tính một chút thường thường bậc trung, ta đương thời căn bản không để ở trong lòng. Bất quá bây giờ xem ra, thường thường bậc trung tại làm sinh ý phương diện thật đúng là rất có thiên phú đáng tiếc, trong nhà của chúng ta sự tình quá nhiều, ai cũng muốn đoạt đến tương mãn lâu quyền kinh doanh, thường thường bậc trung nếu là quá sớm trở về lời nói, với hắn mà nói không phải công việc tốt, cho nên còn để hắn đi theo ngươi tôi luyện nhiều à. Hiển nhiên, Viên Đức Sinh đây là nghĩ thông suốt. Đương nhiên, có lẽ trên xe Viên Khang cự tuyệt hắn thời điểm, hắn liền minh bạch là thế nào một chuyện chỉ bất quá hiểu thì hiểu, lại sẽ không tại trước mặt cháu trai nói những này. Cũng liền tại Từ Chuyết trước mặt, Viên Đức Sinh mới có thể thổ lộ tiếng lòng. Lão gia tử ở một bên vừa cười vừa nói, con cháu tự có con cháu, đừng cứ nghĩ đến thay bọn hắn an bài cái gì, bọn hắn có nhân sinh của bọn hắn, ngươi đến chịu già. Trước đó lao đới cùng ngươi một cái dạng, luôn cảm thấy rời hắn không được, nhưng là hiện tại ngươi nhìn lao đới bốn phía du lịch, còn chạy đến tỉnh thành làm mưa làm gió nửa tháng, cái này không tốt sao? Viên Đức Sinh cười khổ hai tiếng, nếu là người nhà của chúng ta đều cùng ngươi người nhà dạng này, ta về sớm bỏ, đáng tiếc à, bọn hắn từng cái lòng tham không đủ, đều muốn đem Tương Mãn Lâu chộp vào trong tay mình. Đại gia tộc mà, đều là dạng này, mặt ngoài vui vẻ hòa thuận nhưng là sau lưng tranh quyền đoạt thế, nhưng chưa bao giờ ngừng qua. Viên Đức Sinh đối với mấy cái này tràn đầy cảm xúc, càng cảm thấy lao gia tử cùng Vu Bội Dung trôi qua tiêu sái, trong nhà đều là đơn truyền, muốn đoạt quyền đều không địa phương đoạt đi. Đặc biệt là Từ Chuyết, không chỉ có chủ nghệ cao hiểu lễ phép, với lại ngắn ngủi mấy năm liền đem tiểu lâu kinh doanh đến không kém hơn uy tín lâu năm tiểu lâu. Loại này so sánh phía dưới, thì càng lộ ra hải tử nhà mình bình thường. Nửa giờ sau, Viên Đức Sinh đem con vịt từ trong nồi lấy ra, để ở một bên phơi lạnh. Thừa dịp phơi lạnh thời điểm, hắn cầm một cái chén nhỏ, bên trong để vào số lượng vừa phải bột mì cùng tinh bột, lại đi đến mì đánh hai cái trứng gà, dùng đũa đánh thành toàn trứng rán, để ở một bên dự trữ. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một cái sâu một điểm chậu nhỏ, hướng bên trong đánh mấy cái lòng trắng trứng, sau đó dùng đũa nhanh chóng quấy đánh nhau. Ra ra, ta Viên ra ra đánh lòng trắng trứng làm cái gì? Một bước này Từ Chuyết có chút nhìn không hiểu, cho nên nhỏ giọng hỏi lão gia tử. Lão gia tử nhỏ giọng nói ra, lòng trắng trứng đuổi sau bôi lên tại thịt vịt bên trên lại tiến hành chiên dầu, dạng này thịt vịt bắt đầu ăn liền sẽ có sốt cảm giác. Tại điện gia dụng càng ngày càng thịnh làm được hôm nay, có rất ít người sẽ chọn lấy tay động phương thức đánh lòng trắng trứng. Đại đa số người cơ hồ đều biết lựa chọn đánh trứng khí, đặc biệt là đem lòng trắng trứng đuổi, không chỉ cần phải hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, với lại đối thân thể sức chịu đựng cũng có rất cao yêu cầu. Bất quá đối với truyền thống đầu bếp tới nói, cái gì đồ điện đều không có hai tay của mình đáng giá tín nhiệm. Viên Đức Sinh ở giữa nghỉ ngơi nhiều lần, mới xem như đem lòng trắng trứng đuổi, sau đó hắn lại đi đến mì tăng thêm một chút tinh bột, quấy đều sau để ở một bên dự trữ. Lòng trắng trứng xua đuổi thời gian không ngắn, cho nên buổi tốt về sau, con vịt cũng đã phơi đến không phòng tay tình trạng. Viên Đức Sinh đem con vịt từ trong chậu lấy ra đặt ở trên đất, chuẩn bị cho con vịt đi xương. Đi xương không chỉ có là để cho tiện dùng ăn, với lại cũng là làm hương xốp giòn vịt tát không thể thiếu trình tự, chỉ có đem con vịt đi xương về sau, con vịt mới có thể làm ra hương xốp giòn vịt tạo hình, mới có thể trở nên sắc hương vị đều đủ. Viên Đức Sinh đem con vịt đặt ngang ở trên đất, bởi vì chương chín nguyên nhân, phần lưng mở miệng bị lớn. Hắn lấy tay nhẹ nhàng đem con vịt phần lưng đẩy ra để cho bằng, sau đó từ con vịt phần lưng vào tay, bắt đầu phá xương đầu. Một bước này có cái chú ý hạng mục, liền là không thể để con vịt rách ra, nhất định phải từ con vịt phần lưng vào tay, đem con vịt trên người xương cốt tất cả đều tháo ra. Đương nhiên, đầu vịt, chân vịt, vịt cánh những này bộ vị, tự nhiên là muốn sớm đi rơi chỉ có con vịt thân thể, mới là rút xương phạm vi. Một bước này tuyết đơn giản không đơn giản, bởi vì vịt vỏ đã chín mọng, không cẩn thận liền sẽ nhưng con vịt rách ra. Nhưng cũng không khó, chỉ cần dùng tâm đi làm, cái này con vịt xa so với sinh vịt rút xương đơn giản, dù sao thịt đã chín xương cốt trở nên có chút cách xương, nhẹ nhàng xé ra là có thể đem xương cốt cho giật xuống đến. Từ Chuyết phát hiện, tại Viên Đức Sinh cho con vịt rút xương thời điểm, thuận tay còn biết đem vịt chân cùng vịt bộ ngực bên trên thịt nạc cho loại bỏ rơi mất hơn phân nửa, khiến cho toàn bộ con vịt biến thành một cái độ dày đều nhất tròn. Cái này khiến Từ Chuyết rất kỳ quái, những cái kia loại bỏ xuống thịt, chẳng lẽ từ bỏ sao? Viên Đức Sinh đem chỉnh lý tốt bánh trạm vịt vỏ đặt ở một cái xoát dầu trong mâm. Bộ phận này thịt hẳn là thịt vị tinh hoa, có hoàn chỉnh vịt vỏ cùng vịt vỏ bên trong một tầng thật dày mỡ, ngoài ra còn có một tầng thật mỏng thịt nạc, rất cân xứng. Bỏ vào trong mâm về sau, Viên Đức Sinh đem loại bỏ xuống những cái kia thịt vịt đặt ở trên tớt, dùng dao phay tinh tế cắt thành thịt băm. Cắt gọn về sau, hắn đem thịt băm đặt ở một cái trong chén, lại đem cắt gọn xôi mỡ heo bỏ vào, tiếp lấy bắt đầu gia vị. Bên trong để vào hoa tiểu bún, muối ăn cùng một chút xíu đường trắng, quấy đều. Sau đó, Viên Đức Sinh đem sớm điều tốt toàn trứng rán đổ đi vào, dùng đũa tinh tế quấy, để mỗi một cây thịt băm đều bị trứng rán bao vây lại, đồng thời cũng làm cho thịt vịt thịt băm cùng xôi mỡ heo sợi đều trộn lẫn cùng một chỗ. Làm tốt những này về sau, Viên Đức Sinh bưng bát, đem điều tốt thịt băm đều trải tại vịt trên vỏ. Đến lúc này, Từ Chuyết mới xem như đem món ăn này cho xem minh bạch nguyên lai là đem thịt vịt loại bỏ ra đến gia công một cái, một lần nữa để vào vịt trên thân, dạng này thật đúng là suy nghĩ khác người. Nhưng là những cái kia đổi bột trắng bằng lòng trắng trứng đâu? Thế nào không hướng bên trên thả đâu? Hắn muốn hỏi Viên Đức Sinh hai câu, nhưng nhìn thấy Viên Đức Sinh trên kệ nồi rang bắt đầu kho dầu, liền sáng suốt ngậm miệng lại. Có đôi khi, chỉ có ít nói chuyện mới có thể không lộ ra như vậy ngoài nghề. Các loại trong nồi dầu kho nóng sau, Viên Đức Sinh bưng lên đĩa, liền chuẩn bị cho thịt vịt tiến hành qua chiên dầu chế. Tấu chương xong, chương 1306. Vịt xốp giòn ra nổi chương 1306, vịt xốp giòn ra nổi vịt giòn hạt mẹ món ăn này, tại chiên dầu thời điểm cần dầu ấm cũng không cao, lục thành nhiệt như vậy đủ rồi. Viên Đức Sinh bưng đĩa tiến đến chảo dầu bên cạnh, sau đó đem đĩa nghiêng. Ngay tại Từ Chuyết cho là hắn muốn đem trong mâm thịt vịt rót vào trong nồi thời điểm, lại nhìn thấy Viên Đức Sinh múc một muỗng dầu nóng, tưới lên trong mâm thịt vịt bên trên. Tại dầu nóng tác dụng dưới, khối này hình mâm tròn thịt vịt bình ổn trượt vào trong chảo dầu. Tiểu Chuyết, vừa mới ngươi Viên gia gia tại sao muốn dùng dầu nóng để thịt vịt trượt vào trong nồi, mà không phải trực tiếp đem đĩa lại nghiêng một điểm để thịt vịt chính mình đi vào đâu? Không biết là vừa mới Viên Đức Sinh khen Từ Chuyết thổi phồng đến mức để lão gia tử lâng lâng, vẫn là lão gia tử cố ý muốn cổ ở một cái Từ Chuyết. Ở thời điểm này, hắn thế mà hỏi Từ Chuyết như thế một vấn đề. Từ Chuyết vừa mới cũng rất nghi hoặc, rõ ràng lại nghiêng một điểm thịt vịt liền sẽ trượt vào trong nồi, tại sao muốn bước lên bị phòng nguy hiểm vẽ bởi cho thêm chuyện ra đâu? Nếu là Trịnh Quang Diệu hoặc là Phùng Vệ Quốc, Từ Chuyết sẽ hoài nghi đây là tại Huyễn Kỹ. Nhưng là Viên Đức Sinh dưới tình huống bình thường, đối Huyễn Kỹ loại hình hành vi là không quá cảm mạo. Từ Chuyết chăm chú nghĩ nghĩ, có không xác định nhìn xem lão gia tử nói ra, là vì cho phía trên thịt vịt nhân bánh định hình a. Hắn không xác định đúng hay không, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là cũng chính là vì định hình, không phải trực tiếp trượt trong nồi là được, không cần thiết hành hạ như thế chính mình. Lão gia tử còn chưa lên tiếng, Phùng Vệ Quốc liền gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là vì cho phía trên những cái kia thịt vịt nhân bánh định hình, bởi vì những cái kia là trải tại vịt trên da, nếu là không trước dùng dầu nóng định hình lời nói, trượt vào trong nồi về sau, những cái kia thịt vịt sợi cùng thịt nạc sợi tại trong chảo dầu rất dễ dàng lơ lửng lên. Thật đúng là đoán đúng. Từ Chuyết nhẹ nhàng thở ra, đến trường thời điểm sợ nhất liền là lao sư bất tình lình đặt câu hỏi, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp còn muốn kinh lịch loại tràng diện này, thật sự là khí run lạnh, xã hội này còn có thể hay không tốt, chúng ta học mảnh vụn đến cùng sống thế nào lấy các ngươi mới hài lòng. Từ Chuyết đánh một tổ không khí quyền về sau, tiếp tục xem Viên Đức Sinh thao tác. Khối kia đĩa tròn một dạng thịt vịt trượt vào trong chảo dầu về sau, trong nồi dầu nóng liền kịch liệt sôi trào lên, mà thịt vịt phía trên tầng kia dùng toàn trứng rán điều thành nhân bánh, thì là đang nhanh chóng biến sắc, đồng thời cùng vịt vỏ ngưng kết ở cùng nhau. Rất nhanh, khối này đĩa tròn hình thịt vịt liền trong chảo dầu trôi nổi đi ra. Bởi vì trong này đều là thịt chín, cho nên không cần chiên thời gian quá dài, đến biến sắc thời điểm, trên cơ bản liền có thể ra nổi. Viên Đức Sinh đem thịt vịt vớt đi ra, đặt ở phiên lọc bên trên không dầu. Từ Chuyết lúc này rất muốn biết, những cái kia dùng lòng trắng trứng đánh huyết hoa rán cùng sôi lạp xưởng hạt vừng nhân lúc nào dùng, chẳng lẽ lại cái này ba loại là thơm ăn. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bên cạnh lao gia tử nói ra, món ăn này lần thứ nhất chiên dầu rất phổ thông, nổ thành màu vàng kim là được, khó khăn là lần thứ hai chiên chế, bởi vì lần thứ hai dùng tài liệu không kiên nhẫn chiên, dầu ấm quá cao hoặc là chiên chế thời gian quá dài, đều biết dẫn đến đạo này mỹ vị xuất hiện sai lầm, thậm chí không thể dùng ăn. Từ Chuyết trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai còn có lần thứ hai chiên chế a, may mắn vừa mới không nói chuyện, không phải liền bại lộ chính mình không kiến thức sự thật. Ít nói chuyện, quả nhiên là có chỗ tốt. Lần thứ hai chiên chế cần chờ đến thịt vịt nhiệt độ hạ xuống mới được, dạng này thịt vịt sẽ thoáng giảm, lại trải qua dầu nóng chiên chế, bắt đầu ăn cảm giác liền sẽ càng thêm hương súc giòn. Với lại giảm sau lại chiên chế lời nói, dù là đợi đến thả lạnh, thịt vịt y nguyên có thể bảo trì hương súc giòn cảm giác. Các loại thịt vịt hạ nhiệt độ thời điểm, Viên Đức Sinh cũng không có nhàn rỗi, hắn cầm một cái sạch sẽ nồi rang, dùng hoa tiêu cùng muối ăn làm một chút muối tiêu đổ chấm. Kỳ thật đạo này vịt giòn hạt mẹ chấm cái gì nguyên liệu đều ngon, bất quá kinh điển nhất phương pháp ăn, tự nhiên còn thuộc muối tiêu vị. Bởi vì muối tiêu vị có thể hoàn mỹ làm nổi bật lên thịt vịt hương xốp giòn cảm giác, càng ăn càng để cho người ta nghiện. Muối tiêu đổ chấm sau khi làm xong, thịt vịt nhiệt độ còn không có hạ xuống, Viên Đức Sinh nhàn rồi không chuyện gì, lại làm một chút tương ngọt đi ra. Tương ngọt là phối hợp với hành sợi ăn cái này vị xốp giòn, mặc dù không phải thịt vịt nướng, nhưng lại có thể cùng thịt vịt nướng một dạng, dùng bánh tráng thấm mì tương trùm lên hành sợi cùng một chỗ ăn, cảm giác cũng phi thường tốt. Mì tương sau khi làm xong, thịt vịt nhiệt độ lúc này mới chậm lại. Viên Đức Sinh bưng dùng lòng trắng trứng cùng tinh bột đánh đi ra bông tuyết rán, đều bôi lên tại thịt vịt phía trên, lau thật dày một tầng, cùng làm bánh gà tổ mở dạng. Bôi lên tốt về sau, Viên Đức Sinh nắm lấy chuẩn bị xong sinh bạch chi ma nhân đều vẩy vào đông tuyết dán lên mì, tiếp lấy lại giải lên sôi lạp xưởng đinh. Sau khi làm xong những việc này, Viên Đức Sinh lần nữa đem trong nồi dầu kho nóng, dầu ấm bảy thành nóng thời điểm, hắn bưng đĩa lần nữa bỏ vào cạnh nồi, cùng lần thứ nhất một dạng, trước xối bên trên một muỗng dầu nóng, sau đó chậm rãi trượt đến trong nồi tiến hành chiên dầu. Tại chiên dầu thời điểm, Viên Đức Sinh không ngừng từ trong nồi múc dầu nóng tưới vào những cái kêu đông tuyết dán lên mì, đợi đến hạt vừng cùng lạp xưởng mùi thơm từ trong nồi bay ra, đồng thời những cái kia giống mơ một dạng đông tuyết dán trở nên màu vàng nhạt thời điểm, hắn liền dùng môi bớt đem thịt vịt từ trong nồi bỏ đi ra. Thoảng qua không dầu về sau, liền đem toàn bộ thịt vịt đặt ở trên thớt, dựa theo độ rộng, dùng dao phay đều phân thành ba khối, tiếp lấy đem trong đó một khối ngang qua đến, dùng dao phay cắt thành 2 cm trái phải đầu. Cắt gọn về sau, dùng dao phay nâng, chỉnh tề đặt ở trong mâm. Tiếp lấy đem còn lại 2 khối lớn cũng cắt thành sợi, cũng tương tự bày ở trong mâm. Dọn xong về sau, ở trung quanh thả một chút rau thơm lá tô điểm một cái. Sau đó phối hợp vừa mới làm thành muối tiêu đồ chấm tương ngọt cùng hành sợi, lại phối hợp một phần bánh trắng, đạo này mỹ vị vị xốp giòn liền xem như làm xong. Sau khi làm xong vị xốp giòn nhìn qua liền rất mỹ vị, với lại nhan sắc chia làm mấy tầng. Phía dưới cùng nhất vịt vỏ nhan sắc nặng nhất, bất quá nhìn qua, những cái kia vịt vỏ lại cho người ta một loại phi thường xốp giòn cảm giác, để cho người ta nhìn xem liền muốn chảy nước miếng. Mà ở giữa nhân bánh bộ phận, bởi vì dùng là toàn trứng rán, nhan sắc và nóng, lờ mờ có thể nhìn thấy những cái kia tương đối chân như bôi dầu mỡ heo, ngửi mùi thơm sông và mũi. Về phần phía trên nhất cái kia màu vàng nhạt đông tuyết rán, thì là cho người ta một loại phi thường xốp cảm giác. Có thể quay ăn thử sao? Lý Hạo cùng lão Mạnh lại gần, nhìn xem cái này sắc hương vị đều đủ món ăn, con mắt đều nhìn thẳng. Từ Chuyết mấy cái quay phim sư quay xong đặc tả, dẫn đầu bóp một cây, tại muối tiêu bên trong chầm dưới, liền đưa vào miệng bên trong. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngay tại trong miệng nổ tung. Mùi thơm này bên trong có thịt vịt mùi thơm, có thịt heo mùi thơm, có hạt vừng mùi thơm, có lạp xưởng mùi thơm, còn có trứng gà mùi thơm. Những này mùi thơm tại muối tiêu tác dụng dưới, trở nên càng phát ra nồng đậm. Mà xốp đông tuyết rán cùng xốp giòn bị bỏ, thì là để cái này món ăn cảm giác trở nên càng thêm phong phú. Về phần ở giữa những cái kia dùng toàn trứng rán bao quanh thịt vịt sợi cùng mỡ heo, càng là kinh hỉ đồng dạng tồn tại. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Đấu chương xong, chương 1307, Viên Khang có đấu trí, ngươi ban thưởng ta làm cái gì?
Chương 1307, Viên Khang có đấu trí, ngươi ban thưởng ta làm cái gì? Trên dầu loại thức ăn, ăn nhiều sẽ cho người cảm thấy rất ngán, thể về sau không còn nhấm nháp, nhưng là gặp lại thời điểm, trong lòng y nguyên còn biết tim đập thình thịch. Không chỉ có sẽ vội vàng muốn nếm thử, hơn nữa còn sẽ đem trước đó không ăn chiên dầu thức ăn lời thể quên mất không còn một mảnh. Hiện tại Từ Chuyết liền là loại tình huống này, trước đó món ăn này không làm tốt thời điểm, hắn đã cảm thấy dầu mỡ, dù sao bên trong thả nhiều như vậy sôi mỡ heo, ở trong đó có thể tất cả đều là mỡ heo. Nhưng các loại sau khi làm xong, hắn lại không tự chủ cầm bốc lên một khối nêm nếm. Cái này thưởng thức không quan trọng, trực tiếp đem lão mạnh cùng Lý Hạo chuẩn bị quay ăn thử cơ hội đó đi. Ân, hôm nay phần này hạt thầu dầu hương xốp giòn bị tan thử, là từ Từ Chuyết ra kính. Đây cũng không phải Từ Chuyết thèm ăn, nay chủ yếu là Viên Đức Sinh yêu cầu, dù sao vừa mới quay chụp thời điểm Từ Chuyết không chút lộ mặt, cho nên quay thử liền phải Từ Chuyết đến, dạng này mới có thể hấp dẫn những người tuổi trẻ kia mở ra video. Không có cách nào, Từ Chuyết danh khí tại cái này là đâu. Từ loại này nhiệt độ không có ngu sao mà không có, Viên Đức Sinh mặc dù danh khí đã đủ lớn nhưng ở tuổi trẻ quần thể bên trong, nổi tiếng lại không cao. Cho nên hôm nay vừa nghe nói món ăn này muốn quay thành video, hắn liền phi thường hăng hái. Không có cách nào, trước đó lao nhìn Trịnh Quang Diệu cùng đời chấn đỉnh trăng bức, hiện tại làm sao cũng muốn đến phiên mình mới được. Từ Chuyết ngồi tại trước bàn ăn, dùng đũa kẹp lên một cây nhang xốp giòn vịt, chăm chú thưởng thức. Vừa mới ăn thời điểm, cứ cố lấy kích động, tăng thêm thịt vịt có chút nóng miệng, cho nên hắn mơ mơ hồ hồ liền đem thịt vịt ăn vào trong bụng. Lúc này ngay trước camera mì, liền không thể ăn như hổ đói. Từ Chuyết chăm chú thưởng thức món ăn này cái kia phong phú cảm giác cùng mùi thơm, càng phẩm càng cảm thấy món ăn này thật sự là quá ngưu phê, ngoại trừ tương đối đầy mỡ cùng nhiệt lượng cao bên ngoài, phương diện khác thật sự là tìm không ra một điểm ma bệnh. Với lại món ăn này thích hợp các loại đồ chấm, muốn ăn cay có thể chấm sôi bột tiêu cay, muốn ăn thì là vị có thể chấm thì là bún, thậm chí còn có thể chấm hải sản tương cái gì, ngược lại chỉ cần ngươi muốn, liền không có không thể chấm đồ chấm. Từ Chuyết ăn thử muối tiêu đồ chấm cùng chấm tương ngoại khác biệt, cả hai có thể nói đều có thiên thu. Nếu uống rượu lời nói, muối tiêu vị càng tốt hơn một chút, nhưng nếu ăn cơm, bánh tráng càng có thể gia tăng chắc bụng cảm giác. Quay chụp hoàn tất sau, Lý Hạo cùng lão mạnh liền lại gần nhấm nháp, Viên Đức Sinh thì là một bộ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, còn muốn thừa dịp không đến trời tối, lại quay một món ăn phẩm. Bất quá cân nhắc đến vị lão nhân này một đường tàu xe mệt mỏi tới, lúc này thậm chí còn không có quan tâm nghỉ ngơi, liền không có lại tiếp tục quay chụp, mà là dặn dò Viên Đức Sinh nghỉ ngơi thật tốt. Nếu thật nghĩ quay chụp lời nói, ngày mai thời gian bó lớn đâu, hoàn toàn có thể lợi dụng. Đang trò chuyện thời điểm, Vu Khả Khả, Tôn Phán Phán, Chu Văn Quách, San San đám người đi tới nơi này, cùng các trưởng bối chào hỏi về sau, liền đem còn lại nửa nhang vòng xốp giòn bịt cho bưng đi. Cái này khiến Lý Hạo cùng lão mạnh rất là bất đắc dĩ. Hai người không dám tìm mấy nữ hải tử muốn ăn nhưng lại đem Từ Chuyết vây quanh, để hắn về sau không bận rộn làm điểm, đạo này mỹ thực bắt đầu ăn thật sự là quá đáng nghiền. Từ Chuyết cũng không tốt tự tuyệt, chỉ là nói thắc hiện tại bận quá, không để ý tới học món ăn mới. Còn dặn dò hai người thật muốn thèm ăn lời nói, có thể đi trong tiệm ăn giò heo rang nổi hoặc là đậu phụ áp chảo, hoặc là ăn thi đấu thịt vịt nướng cũng được. Mặc dù hương vị cùng bịt giòn hạt mẹ không đồng dạng, nhưng là bốn bỏ năm lên một lúc sau, cũng liền không nhiều lắm khác biệt. Ngược lại đều là chiên dầu loại thức ăn, hương liền xong rồi. Trấn ăn hai cái mỹ vị bị cướp đi đại dạ dày vương về sau, Từ Chuyết liền cùng mấy ông lão rời đi công ty, trở lại Tứ Phương Tiểu Lâu. Đến Tiểu Lâu về sau, đã hơn 5 giờ chiều, chính là trong tiệm ăn cơm chiều thời gian. Nguyên bản Từ Chuyết định cho Viên Đức Sinh lại an bài một bàn đầu, ngược lại cũng không phiền phức, trong tiệm các loại kho đồ ăn rau trộn đụng một cái liền là một bàn. Bất quá Viên Đức Sinh nhìn một chút trong tiệm nhân viên bữa ăn về sau, liền bưng lên bắt cùng các công nhân viên cùng một chỗ bắt đầu ăn. Hôm nay nhân viên bữa ăn rất phong phú, là gà om nấm cùng kho quả cả, ngoài ra còn có ớt xào thịt, cái này ớt dùng chính là hai cây ngũ trảo, vị cay rất đủ. Vừa mới Viên Đức Sinh liền là người được cố này vị cay mới dự định ăn nhân viên bữa ăn. Ngoại trừ cái này ba món đồ ăn bên ngoài, còn có một đạo hao xăng cải ngọt cùng cuộn rong biển trứng hoa canh, loại này thịt rau phối hợp, để Viên Đức Sinh ăn đến rất vui vẻ. Hắn một bên ăn vừa quan sát trong tiệm các công nhân viên phong mạo, cảm thấy Từ Chuyết thành công thật không phải ngẫu nhiên. Tứ Phương Tiểu Lâu các công nhân viên tinh thần phong mạo thật sự là quá tốt rồi, với lại mọi người quan hệ cũng đều phi thường hòa hợp các loại hải. Hai cái này nguyên bản hẳn là đối lập mới đúng, bởi vì nhân viên tinh thần phong mạo tốt, liền đại biểu cho ngang dương đấu trí, loại này đấu trí sẽ để cho mỗi người đều cùng thùng thuốc nổ mở dạng, sẽ không cùng hài ở chung. Mà hài hòa chung đụng nhân viên, trên cơ bản đều là được chăng hay chớ loại kia, liền cùng bầy cừu không có, không có sói gia nhập, là không có ý thức nguy cơ. Nhưng là Tứ Phương Tiểu Lâu lại làm được điểm này. Để nhân viên bảo trì đối công việc nhiệt tình cùng đấu trí đồng thời, mọi người quan hệ còn như vậy hòa hợp. Cái này Từ Chuyết, trong bụng thật là có chút đồ vật. Ăn xong một bát cơm về sau, Viên Đức Sinh đem trong lòng nghi vấn hỏi lên, muốn biết Từ Chuyết là thế nào làm được. Từ Chuyết cười chỉ Viên Khang, đều là công lao của hắn, hắn tiền nhiệm tổng giám đốc về sau, tại trong tiệm tiến hành một hệ liệt cải cách, lúc này mới có hiện tại ngươi thấy bộ dáng. Viên Đức Sinh nghi ngờ nhìn cháu mình một chút, lại nhìn xem những cái kia một bên cười cười nói nói vừa ăn cơm nhân viên. Hắn cảm thấy đã đánh giá cao cháu mình bản sự không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Bất quá trong lòng hắn thật cao hứng, bởi vì Viên Khang càng có bản lĩnh, về sau tương mãn lâu liền càng có nâng cao một bước hy vọng. Cơm nước xong xuôi về sau, Viên Khang mang theo Viên Đức Sinh đi hắn mua bộ kia trong phòng nghỉ ngơi, thuận tiện cho Viên Đức Sinh kể dưới ở chỗ này tìm cái bạn gái sự tình. Viên Đức Sinh trước đó chỉ thấy qua Chu Văn, đối với hai người yêu đương sự tình, hắn cũng không có phát thêm biểu ý kiến gì. Chỉ là từ trên thân móc ra một trương thẻ đưa cho Viên Khang, xem như cho Chu Văn lễ gặp mặt. Chuyện này chỉ có thể trong âm thầm tiến hành, cũng không thể dòng chống khua chiêng đi làm, không phải chờ trở về sau, Viên Đức Sinh tin tưởng trong nhà những cái kia hậu bối, một cái hai cái tất cả đều sẽ mang theo bạn gái muốn hưởng bao. Hắn cho Viên Khang tấm thẻ này, chủ yếu vẫn là đền bù một chút qua đối Viên Khang coi nhẹ. Viên Khang không có chối từ, cũng không có hỏi bên trong có bao nhiêu tiền, trực tiếp đem tấm này thẻ nhét vào túi áo bên trong. Đối với Viên Khang tới nói, đây chính là Trương Mục nhiều một chuỗi con số mà thôi, không có gì tốt kinh ngạc. Ngược lại là ra ra đối với mình thái độ chuyển biến, để Viên Khang trong lòng không hiểu có chút kích động, đồng thời cũng cảm thấy cùng Từ Chuyết đến Trung Nguyên phát triển thật sự là sáng suốt lựa chọn, không phải bây giờ nói không chừng còn tại trường xa không có việc gì đâu. Hy vọng về sau có thể đem Tương Mãn Lâu cầm trong tay, sau đó tiến hành quyết đoán cải cách, để tòa kia đã có mấy chục năm lịch sử tiểu lâu một lần nữa tỏa ra sự sống. Nghĩ tới đây, Viên Khang đốn lúc trở nên hào tình bạn trượng. Mà đổi thành một bên, Từ Chuyết thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì vừa mới hệ thống tiếng nhắc nhở thật sự là quá mức quá dị. Nhân ra Viên Khang có đấu trí cùng mục tiêu đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Thế mà ban thưởng C cấp chén lớn súp lơ, càng ngày càng không hiểu cầu hệ thống ác thú vị. Bất quá chén lớn súp lơ thật không tệ, đây chính là một cái kinh điển cơm sát thủ, nếu không thừa dịp lúc này còn thông thả, làm được thử một chút. Nghĩ tới đây, Từ Chuyết xoay người đi phòng bếp, dự định thử một chút vừa mới tới tay kỹ năng, lần nữa cảm tạ Tín Ngưỡng Tuyết Phong ba đại lão minh chủ khen thưởng, mọi người ngủ ngon. Tấu chương xong, chương 1308, súp lơ xào bát lớn chương 1308. Súp lơ xào bát lớn, súp lơ xào bát lớn là một đạo kinh điển Hồ Nam phong vị đồ ăn thường ngày, cho tới nay đều đóng vai lấy cơm sát thủ nhân vật. Súp lơ kỳ thật hương vị thanh đạm, cảm giác cũng bình thường, nhưng là đi qua Hồ Nam món ăn cách làm về sau, món ăn thanh đạm phẩm cũng biến thành mỹ vị, thậm chí để cho người ta ăn một lần liền không dừng được. Tại Hồ Nam đồ ăn phạm trù bên trong, có một loại phi thường kinh điển ăn với cơm đồ ăn, tỉ như bắp cải xào, súp lơ xào bát lớn, ớt xào thịt, chua đậu đua thịt băm, bà ngoại đồ ăn chờ một chút. Cái này món ăn đều là đồ ăn thường ngày, nhưng là sau khi làm xong, lại dị thường mỹ vị. Trên bàn cơm một khi có cái này đồ ăn xuất hiện, cơm trên cơ bản liền không thừa nổi đến. Từ Chuyết đi vào bếp sau, tìm nửa ngày mới tìm ra một gốc súp lơ. Trong tiệm không có hoa đồ ăn loại đồ ăn, mua sắm súp lơ trên cơ bản đều là làm phụ tài liệu sử dụng. Cầm súp lơ, Từ Chuyết đi vào trước bếp lò, chuẩn bị đổi dao sau bắt đầu chế tác. Lúc này muộn đỉnh cao còn chưa bắt đầu, bếp sau không quá bận rộn, Quách Hương Vượng chính cùng Kiến Quốc còn có mấy cái đầu bếp nói chuyện tiếm, gặp Từ Chuyết từ nhà kho bên kia lấy ra một gốc súp lơ, lập tức tò mò. Sao thế Từ Chuyết, chuẩn bị làm cái gì ăn ngon a? Hắn xế chiều hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì luyện tập một hồi mì cắt dao, gọt đến không ra thế nào bất quá luộc đi ra hương vị ngược lại là rất không tệ, cho nên ăn hai bát lớn tự mình làm mì cắt dao, sau đó liền không có khẩu vị ăn cơm tối. Nhưng là vừa mới tại kho phẩm bộ bận rộn một hồi về sau, lại có chút đói, cho nên muốn biết Từ Chuyết muốn làm gì. Nếu là ăn ngon lời nói, vậy liền thừa cơ ăn thêm chút nữa, nếu là không ăn ngon lời nói, đợi lát nữa tại kho phẩm bộ tùy tiện ăn một chút thịt kho là được, ta không soi mói. Từ Chuyết hướng hắn nói ra. Ta chuẩn bị thử làm một lần súp lơ xào bát lớn, cái này đồ ăn thường ngày kỳ thật tại tiệm cơm rất được hoan nghênh với lại lợi nhuận cũng cao, ta không có lý do không lựa số tiền này. Nghe xong Từ Chuyết muốn làm súp lơ xào bát lớn, Quách Hưng Vượng lập tức không có hứng thú. Không phải ngại ăn không ngon, chủ yếu là món ăn này thái gia thường, cùng hắn trong dự đoán cái gì tên soạn món ngon chênh lệch quá lớn. Hắn hướng Từ Chuyết khoát khoát tay, khách sáo nói ra, vậy thì chờ lát nữa ta cần phải nếm thử tay nghề của ngươi a. Nói thì nói như vậy, nhưng hắn trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, đợi lát nữa đến cùng ăn vị tẩm sốt đặc vẫn là kho móng heo, mặt khác gà quay cái gì có vẻ như cũng có thể nếm thử. Thì kho mà, mặc dù dầu mở một điểm, nhưng cũng so ăn đồ ăn thường ngày cường A. Quách Hưng Vượng thu hồi tâm tư, tiếp tục cùng Kiến Quốc bọn hắn nói chuyện tiếm, mà Từ Chuyết thì là đi vào trước bếp lò, bắt đầu chuẩn bị chế tác. Hắn đem súp lơ đặt ở trên tớt, sau đó dùng dao phay đem súp lơ một đóa cắt đi. Làm lớn bát súp lơ món ăn này thời điểm, dùng tốt nhất loại kia thanh ngạnh súp lơ, cái này súp lơ ngạnh tương đối dài, với lại ngạnh bộ vị bắt đầu ăn phi thường giòn mềm, thậm chí so đông cải đều ngon. Từ Chuyết đem súp lơ cắt gọn về sau, lại đem đại đóa cắt thành nhỏ đóa. Sau đó tiếp một chậu nước sạch, bên trong để vào một chút muối ăn, đem cắt gọn súp lơ bỏ vào trong chậu tiến hành ngâm. Dùng nước muối ngâm súp lơ, có thể đem bên trong ẩn giấu một chút tiểu côn trùng thanh lý ra ngoài, đồng thời cũng có thể để súp lơ nhan sắc trở nên càng thêm sáng rõ. Ngâm súp lơ thời điểm, Từ Chuyết lại đi cắt một khối nhỏ tương đối mập một điểm thịt ba chỉ. Súp lơ xào bát lớn món ăn này muốn ăn ngon, thịt ba chỉ là ắt không thể thiếu dùng nguyên liệu, với lại thịt càng mập, làm ra súp lơ lại càng tốt ăn, liền càng thơm. Từ Chuyết đem ra thịt cạo rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành phiến mỏng. Thịt cắt đến càng mỏng càng tốt, dạng này khả năng đem trong thịt dầu mỡ nổ ra đến, khiến cho súp lơ hương vị sẽ tốt hơn. Thịt cắt gọn sau, Từ Chuyết đặt ở một cái trong đĩa dự trữ. Tiếp lấy hắn lại chuẩn bị làm ớt đoạn, ớt cửa gà vòng, hai cây ngũ trảo vòng, quay dẹp tỏi, cùng cắt thành mảnh mỡ gừng. Tất cả dùng nguyên liệu đều sau khi chuẩn bị xong, Từ Chuyết lại cắt một điểm phối màu dùng hành hoa đoạn. Bởi vì làm chính là súp lơ xào bát lớn, cho nên Từ Chuyết không có chuẩn bị hành tây. Bất quá nếu là làm nồi súp lơ lời nói, hành tây là ác không thể thiếu, bởi vì không có hành tây hạng chót lời nói, súp lơ đang làm trong nồi rất dễ dàng cháy khét. Với lại hành tây mùi thơm, cũng có thể để súp lơ bắt đầu ăn càng thêm mỹ vị. Từ Chuyết đem tất cả dùng nguyên liệu đều sau khi chuẩn bị xong, súp lơ cũng ngâm đến không sai biệt lắm. Hắn đem súp lơ từ trong nước vớt đi ra, tiếp lấy lại giặt mấy lần, dạng này có thể đem súp lơ mặt ngoài muối phân cho rửa xuống tới, phòng ngừa đợi lát nữa qua dầu thời điểm hương vị trở nên kém. Đối, món ăn này muốn ăn ngon, qua dầu là ắt không thể thiếu trình tự. Trong tiệm cơm súp lơ xào bát lớn so trong nhà làm ăn ngon, nguyên nhân liền là trong nhà làm súp lơ bình thường là chấn nước, mà trong tiệm cơm làm món ăn này, sẽ chọn chân dầu. Dùng dầu nóng đem súp lơ trên một cái, dạng này không chỉ có thể khóa lại súp lơ bên trong lượng nước, để súp lơ bảo trì giòn mềm cảm giác, với lại cũng có thể để súp lơ càng thêm hương. Mặc dù đầu năm nay mọi người một mực để sướng khỏe mạnh ẩm thực cái gì, nhưng là đối với hương vị hương món ăn, ý nguyên vẫn là không có sức chống cự. Mặt khác, sở dĩ lựa chọn cho súp lơ qua dầu mà không phải trần nước, chủ yếu một nguyên nhân là bởi vì súp lơ một khi có lượng nước, liền sao không ra loại kia giòn mềm cảm giác. Rất nhiều người ở nhà làm súp lơ làm thành giặt dẻo liền là súp lơ bên trong lượng nước không có khấm làm, hoặc là trần nước thời gian quá dài tạo thành. Còn có một chút, súp lơ bên trong có cỗ mùi vị khác thường, dùng dầu nóng qua một cái có thể đem mùi vị này tiêu trừ sạch. Từ chuyên hướng trong nồi rót dầu, các loại dầu ấm tăng cao đến 7 thành nóng thời điểm, bưng đã khấm làm nước súp lơ đổ đi vào, trong nồi dầu nóng lập tức sôi trào lên. Từ chuyên cầm thìa trong nồi khuấy động, để súp lơ đầy đủ bị nóng, tránh cho nhét chung một chỗ trên không đấu. Qua dầu thời gian không cần quá dài, thời gian dài súp lơ liền sẽ mất nước, không có loại kia giòn mềm cảm giác. Không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ thời điểm, từ chuyết đem môi vớt đặt ở dầu buồn bên trên, sau đó đem chảo dầu bưng lên đến, đem trong nồi dầu nóng cùng súp lơ một mạch đổ đi vào. Tiếp lấy, từ chuyết đem nồi rang một lần nữa đặt ở bếp lò bên trên, không cần thả dầu, trực tiếp đem cắt gọn thịt ba chỉ mảnh rót vào trong nồi kích xào là được. Rất nhanh, những này thịt ba chỉ mảnh liền trở nên trong suốt, đồng thời có dầu mỡ chảy ra. Đợi đến trong nồi thịt ba chỉ mảnh mặt ngoài có chút xuất hiện khô vàng nhan sắc về sau, từ chuyết đem chuẩn bị xong tỏi cùng gừng mịn rót vào trong nồi, kích xào ra mùi thơm về sau lại để vào làm ớt đoạn. Tiếp tục kích xào, ra mùi thơm sau lại để vào ớt cửa gà cùng hai cây mũ chảo cắt thành ớt vòng, ngay sau đó đem qua dầu súp lơ đổ vào, bắt đầu đại hỏa lật xào, để mấy loại nguyên liệu nấu ăn hương vị hoàn toàn dung hợp một chỗ. Lật xào một phút đồng hồ sau, từ chuyết hướng trong nồi gia nhập xì dầu cùng một chút xíu cá trứng trao dầu, gia tăng món ăn tương hương vị. Tiếp tục lật xào, đợi đến tương hương vị từ trong nồi bay ra thời điểm, từ chuyết hướng trong nồi tăng thêm một muỗng nhỏ đường trắng, để vào hành hoa đoạn, lật xào đều đều sau, tắt bếp ra nồi xếp bàn. Món ăn này gia vị vô cùng đơn giản, dùng xì dầu cùng cá trứng trao dầu là được, thậm chí ngay cả cá trứng trao dầu cũng không cần thả. Chỉ cần đem vị mặn cùng tương hương vị lộ ra đến, hương vị liền sẽ phi thường hoàn mỹ. Mà cuối cùng thả đường trắng, thuần túy là làm cái tăng độ tươi tác dụng. Món ăn này mới ra nổi, Quách Hương Vượng liền lần theo vị đi tới, người rất không tệ à, ta nếm thử vị kiểu gì. Hắn cầm đũa kẹp một khối súp lơ đưa vào miệng bên trong nhai hai lần, lập tức chạy đến hấp tủ bên cạnh cho mình tới thêm một chén cơm. Cái kia cái gì, vừa mới không có phẩm ra cái gì vị, ta phải lại cẩn thận phẩm một cái mới được. Tấu chương xong, chương 1309, Triệu Kim Mã tiệc sinh nhật chương 1309. Triệu Kim Mã tiệc sinh nhật một phần súp lơ xào bát lớn từ làm tốt đến biến thành đĩa không, từ chuyết liền nếm một khối súp lơ, còn lại tất cả đều bị Quách Hương Vượng cho ăn sạch. Với lại súp lơ sau khi ăn xong, con hàng này thậm chí liền bên trong ớt vòng hành hoa đoạn cùng tỏi đều không buông tha. Đói đến giống như là mấy năm chưa ăn cơm qua một dạng. Ăn no sau, Quách Hương Vượng đánh lấy ở một cái, buông xuống trong tay chén đũa. Vừa mới liền cái này mâm đồ ăn, con hàng này liên tiếp ăn hai bát lớn cơm, thật sự rõ ràng ấn chứng súp lơ xào bát lớn là cơm sát thủ sự thật này. Cứ việc mọi người không ăn được từ chuyết làm súp lơ xào bát lớn, nhưng nhìn thấy Quách Hương Vượng cái này tướng ăn thời điểm, đều không hẹn mà cùng tán thành bên trên mới. Dù sao có thể làm cho một cái đầu bếp như thế thèm ăn món ăn, nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào. Với lại càng quan trọng hơn là, món ăn này lợi nhuận là thật rất cao, thậm chí so một chút món ăn mặn đều có thể bán bên trên giá cả, cho nên mọi người mới có thể sảng khoái như vậy. Kiến Quốc buổi sáng mua sắm món ăn bên trong, lại nhiều một dạng súp lơ. Sau đó 2 ngày, từ chuyết bồi tiếp viên Đức Sinh lại quay mấy cái làm đồ ăn video, sau đó mọi người liền cùng một chỗ tham gia Triệu Kim Mã sinh nhật tiến hội. Triệu Kim Mã hôm nay kỳ thật không đến 80 tuổi, bất quá Trung Nguyên bên này lưu hành sớm qua đại thọ, nói cách khác, tại hắn còn chưa tới 80 tuổi thời điểm dựa theo đại thọ 80 tuổi quy cách đến xử lý, các loại 80 thời điểm, ngược lại không còn trắng trợn chúc mừng. Nghe nói dạng này có thể giấu giếm được Diêm Vương gia, để hắn quên Dương Gian còn có như thế một cái cao tuổi lão nhân. Đương nhiên, đây đều là tu sản may mắn lời nói, không thể coi là thật. Triệu Kim Mã qua đại thọ, từ chuyên người một nhà đều đến tham gia náo nhiệt, tăng thêm cái khác các lộ khách nhân cùng liên hiệp hội một số người, đem Triệu Ký riêng tư đồ ăn tổng cửa hàng ngồi tràn đầy trèo lên trèo lên. Sở dĩ ở chỗ này tổ chức sinh nhật tiến hội, chủ yếu là bởi vì Triệu Kim Mã hơn nửa cuộc đời đều tại tòa tiểu lâu này bên trong. Đương nhiên, tại lão gia tử xem ra, lão Triệu thuần túy là vì tiết kiệm tiền. Loại này tiệc sinh nhật, theo lý thuyết hẳn là đi loại kia xa hoa khách sạn mới đúng, có sân khấu, có âm hưởng, thậm chí còn có màn hình lớn có thể phát ra một chút qua hình cũ cái gì. Năm đó từ chuyết tại Dung Thành giúp Ngụy Quân Minh một lần nữa đuổi tới Diêu Mỹ Hương, dùng không phải liền là hồi ức giết một chiêu này mà. Lấy Triệu sư phó tại Trung Nguyên tỉnh thành danh vọng, mặc kệ đi nhà ai, đều có giúp đối phương đánh quảng cáo hiểm nghi. Với lại sửa sang xa hoa tiệm cơm, hương vị không nhất định là cực hạn cho nên vẫn là tại tự mình trong tiệm tương đối thỏa đáng. Viên Đức Sinh ngược lại là rất lý giải Triệu Kim Mã, tại lao ra tử chế nhạo hôm nay lão thọ tinh thời điểm, nhịn không được mở miệng giúp Triệu Kim Mã nói hai câu. Phùng Bệ Quốc nhìn xem lâm thời xây dựng trên tiểu võ đài, một thân màu đỏ đường trang đích Triệu Kim Mã, có chút chua chua nói, chờ ta 80 thời điểm, ta cũng nhật nhật nháo nháo xử lý như thế một trận. Triệu Kim Mã cầm mì tổ phồn, ngay trước tất cả người nhà cùng bằng hữu mì, chăm chú nhớ lại một thanh năm đó quyết định lập nghiệp một chút chuyện lý thú, còn đem năm đó bị tất cả mọi người khinh bị tâm tình lộ ra. Thuận tiện, còn nói dưới năm đó bị lao gia tử khinh bị sự tình, bất quá nói xong, nhưng lại cảm tạ lao gia tử. Nếu không phải cho tới nay phân cao thấp cùng cạnh tranh, hắn hẳn là sẽ không đem Triệu Ký riêng tư đồ ăn làm lớn như vậy. Bởi vì, Triệu Kim Mã một mực lý tưởng, liền làm mở một nhà có thể giải quyết ấm no quán cơm nhỏ mà thôi, nhưng không nghĩ mở tỉnh thành danh tiếng thứ hai riêng tư quán cơm, chi nhánh trải rộng toàn thành. Người tuổi tác lớn, cảm giác liền sẽ. Đặc biệt là năm nay, Triệu Quang Minh trở về cho hắn sinh nhật, tăng thêm Quách San San cái này mạo danh thay thế cháu dâu xuất hiện, để Triệu Kim Mã rất muốn cùng bọn hậu bối móc tim móc phổi nói một chút năm đó lập nghiệp gian nan cùng Triệu Ký riêng tư đồ ăn gặp qua mấy lần kinh doanh nguy cơ. Bất quá Triệu Kim Mã hồi ức xong tự mình đi qua lịch trình cuộc sống về sau, lại không nói thêm gì đi nữa, mà là trò chuyện lên nấu nướng truyền thừa. Làm phanh nhâm hành nghiệp liên hợp hội hội trưởng, hắn có tư cách, cũng có lý do vì nấu nướng truyền thừa mà bắt đầu. Không biết là bởi vì trong lòng cao hứng hay là bởi vì sự tình có manh mối, và hôm nay cái này tư cách cá nhân sinh nhật bữa tiệc, Triệu Kim Mã thế mà tuyên bố, sang năm cuối năm trước đó, sẽ cùng tỉnh thành đại học mở nấu nướng bài chuyên ngành trình. Cái này khiến ở đây đầu bếp đều rất cao hứng. Từ Chuyết nhẹ nhàng đụng một cái lao gia tử, nhỏ giọng hỏi, "Gia gia, chuyện này thật có hí?" Lao gia tử gật gật đầu, "Yên tâm đi, cấp trên đã phê chuẩn, chỉ còn chờ một chút tương đối tỉ mỉ quy hoạch." "Đúng, ngươi những cái kia nấu nướng chương trình học giáo án còn tại chuẩn bị sao?" "Chuẩn bị thêm một chút, những này về sau đều là tài liệu giảng dạy, sẽ có tên của ngươi ở phía trên xuất hiện, loại cơ hội này cũng không nhiều, nhất định phải nắm chặt." Từ Chuyết nguyên bản không có cảm thấy có cái gì, nhưng là bên cạnh Phùng Vệ Quốc thế mà kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Suy nghĩ kỹ một chút, tên của mình nếu là xuất hiện đang giáo tài bên trên, cái này về sau mặc kệ qua bao lâu, đối danh khí đều là rất tốt tăng lên. Với lại tuổi còn trẻ liền có thể tham dự tài liệu giảng dạy biên soạn, đây tuyệt đối lại là một lần bên trên hot seat ở cơ hội. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Triệu Kim Mã đứng tại trên đài cầm microphone, biểu thị muốn mời lão bằng hữu của hắn lên đài nói hai câu. Sau đó lão nhân này liền hô lên lão gia tử danh tự. "Lão tử, tới tới tới, hai ta đánh cả một đời, lẫn nhau ở giữa hẳn là hiểu rõ vô cùng, ngươi đến đánh giá một cái ta cái này cá nhân." Yêu cầu này để lão gia tử hơi kinh ngạc, lão nhân này không phải bức ta ngay trước tất cả thân thích mì đem hắn đưa bệnh viện sao? Liền lão gia tử cái miệng này, mấy câu đoán chừng liền có thể để Triệu Kim Mã huyết áp tăng gọn. Cho nên không riêng lão gia tử hơi nghi hoặc một chút, ngay cả Từ Chuyết Viên Đức Sinh Phùng Vệ Quốc mấy người cũng hơi kinh ngạc. Bất quá lão gia tử cũng hiểu được có chừng có mực, hắn chậm rãi đi vào trên này, nói một trận khen Triệu Kim Mã lời nói, mặc dù trong lời nói không khỏi có chút trêu ghẹo thành phần, nhưng trên cơ bản đều là nói đùa, để Triệu Kim Mã thật cao hứng. Đang nói thời điểm, lão gia tử lời nói xoay chuyển, nói tiếp, "Lão Triệu à, ta nhìn ngươi hai năm này vừa lui đường, có chút không chịu ngồi yên, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Để tiểu Chuyết đi theo ngươi học xuống bếp nghệ, ngươi không sao cũng chỉ điểm một chút đứa nhỏ này, ta phấn đấu cả một đời, không thể đem tay nghề mang đi, ngươi nói có đúng hay không?" Toàn trường yên tĩnh, bởi vì lời này cơ hồ liền xem như để Từ Chuyết bái Triệu Kim Mã vi sư. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không trực tiếp bái sư lời nói như vậy liền gốc giả thế hệ. Hẳn là sẽ cùng Quách Hưng cùng Phùng Vệ Quốc quan hệ như thế, bái Triệu Kim Mã đồ đệ hoặc là nhi tử vi sư, sau đó để Triệu Kim Mã thay mặt dạy. Lão gia tử đề nghị này, để Từ Chuyết hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng chuyện này hoàn toàn không thể nào. Không nghĩ tới lao ra tử thế mà thả ra như thế một cái đại bom. Thật không sợ Triệu Kim Mã huyết áp tiêu thăng cái chốt trên võ đài sao? Triệu Kim Mã kích động đến bờ môi run rẩy, hoàn toàn có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hắn ngấp nghé Từ Chuyết bao nhiêu lần, cũng cùng lao ra tử thương lượng rất nhiều lần, vốn cho rằng dạy Từ Chuyết đã không có hy vọng, lại không nghĩ rằng kinh hỉ tới nhanh như vậy. Thế nào lão Triệu? Có đáp ứng hay không nói câu thông khoái lời nói, chẳng lẽ cháu của ta tư chất còn không có tư cách để ngươi chỉ điểm sao? Gặp Triệu Kim Mã không nói lời nào, lao ra tử cầm mịp rộ phồn thúc giục một câu. Triệu Kim Mã tranh thủ thời gian luôn miệng nói, đáp ứng, nhất định phải đáp ứng. Đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể đổi ý, nếu không ta vẫn là lập cái chứng từ a, ta luôn cảm thấy ngươi lão nhân này đang đùa ta chơi theo. Triệu Kim Mã đáp ứng, Từ Chuyết cũng nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sau đó, cái kia đạo tâm hắn tâm niệm trung nguyên hạng nhất đồ ăn cá chép bao mì, thuận lợi tới tay. Tấu chương xong, chương 1310, cá chép nướng phủ mì trên chương 1310, cá chép nướng phủ mì trên ken. Ký chủ hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ Triệu Kim Mã tâm nguyện thu hoạch được B cấp trung nguyên thập đại chiêu bài món ăn, cá chép nướng phủ mì chiên. Chúc mừng ký chủ. Đầu này thanh âm nhắc nhở, để Từ Chuyết góp nhặt những cái kia năm xưa nhiệm vụ lần nữa giảm bớt một cái. Rốt cục đạt được món ăn này, Từ Chuyết tâm tình dù sao cũng hơi kích động. Hắn không phải kích động món ăn này bên trong cá, mà là kích động món ăn này có ích đến mì dâu rồng. Cá chép nướng phủ mì trên cái tên này, nhưng thật ra là món ăn này tên gọi tắt, tên đầy đủ gọi giấm đường mềm xào xệ hoàng hà cá chép kéo bồi mì, bất quá bình thường trong sinh hoạt, bình thường đều dùng cá chép nướng phủ mì trên thay thế. Món ăn này nói trắng ra là, liền là tại cá chép giấm đường phía trên đắp lên một chương dùng mì dâu rồng chiên chế mà thành mì mảnh, liền muốn cho cá chép bịt kín một giường chăn mềm một dạng. Cái gọi là bồi mì, qua dầu ít thời điểm, đều là tại đặc chế trên lò nướng mà thành, cho nên xưng là bồi, nhưng là hiện tại tất cả đều đổi thành chiên dầu. Chiên dầu hiệu quả tốt hơn, lại càng dễ nắm giữ nhiệt độ, với lại cũng thuận tiện thao tác. Về phần mì dâu rồng cách làm, thì là dùng mì sợi hình thức, đem mì vắt kéo thành nghĩ như sợi tóc mảnh mì sợi, sau đó cắt đoạn vào nồi tiến hành chiên dầu. Nói cách khác, đạt được kỹ năng này về sau, Từ Chuyết liền sẽ làm mì sợi. Hơn nữa còn có thể kéo ra loại kia nhỏ như sợi tóc mì sợi đi ra. Về sau thật muốn cùng đường mặt lộ thời điểm, Từ Chuyết cũng có thể lắc mình biến hóa, gia nhập cả nước tam đại mắt xích mì thực nhãn hiệu thứ nhất, Lan Châu mì sợi. Bất quá trung nguyên bên này làm mì dâu rồng phương thức, cùng Lan Châu mì thịt bò có chút khác biệt. Cụ thể khác nhau ở đâu bên trong, Từ Chuyết cũng nói không rõ, dù sao hắn không có làm qua, chỉ là đạt được kỹ năng về sau, cảm thấy làm mì dâu rồng vẫn là thật đơn giản. chỉ dùng nước muối cùng bột kiềm nhào bột mì, liền có thể để mì vắt trở nên vừa mềm lại mềm dai. Đối với những cái kia động một tí danh xưng bí mật bất truyền dốc lòng nghiên cứu Lan Châu mì thịt bò, đơn giản không phải một chút điểm. Về phần món ăn này, bên trong giấm đường mềm xào sệ hoàng hà cá chép, cách làm bên trên cùng Sơn Đông trong thức ăn giấm đường hoàng hà cá chép so sánh, cũng có rất rõ ràng khác biệt. Đầu tiên là giấm đường ép nhan sắc. Giấm đường hoàng hà cá chép món ăn này bên trong, yêu cầu giấm đường ép nhan sắc hồng nhuận phơn phất bóng loáng, mà mềm xào sệ hoàng hà cá chép món ăn này bên trong, giấm đường ép lại yêu cầu vàng óng. Mặt khác, giấm đường hoàng hà cá chép là chiên tấu về sau bày bàn, sau đó đem làm tốt giấm đường ép đổ lên đi. Mà mềm xào sệ hoàng hà cá chép bên trong thì là tại giấm đường ép nấu xong sau, đem chiên tốt cá chép bỏ vào trong nồi như thế nướng vài phút, thẳng đến cá chép vỏ ngoài biến mềm về sau mới từ trong nồi lấy ra. Cái thứ ba khác biệt liền là giấm đường hoàng hà cá chép làm thời điểm cần trước ướp gia vị lại chiên dầu, mà mềm xào sệ hoàng hà cá chép thì là trực tiếp mở chiên, sau đó tại mềm xào sệ thời điểm mới khiến cho giấm đường ép hương vị rót vào đến thịt cá bên trong. Đạt được món ăn này về sau, Từ Chuyết thật nghĩ làm được, so sánh một chút hai món ăn cảm giác. Bất quá lúc này còn tại trên biến tiệc, với lại tất cả mọi người đang chú ý chính mình, nhưng không cách nào rời đi đi làm đồ ăn. Tiểu Chuyết, ngươi Triệu gia gia thế nhưng là rất có bản lãnh, muốn nhiều cùng hắn học à, tranh thủ đem lão già này trong bụng bản sự cho hết hắn móc ra. Phùng Vệ Quốc mặc dù có chút ghen ghét, nhưng giờ này khắc này lại vì Triệu Kim Mã cao hứng. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng muốn dạy Từ Chuyết làm đồ ăn, thế nhưng cạnh tranh kịch liệt, bị soát xuống dưới. Hiện tại hắn có mình người nối nghiệp, cho nên lại đối mặt lão gia tử đáp ứng Triệu Kim Mã dạy Từ Chuyết thời điểm, trong lòng chỉ là có chút cảm khái, cũng không có ghen ghét Triệu lão đầu. Dù sao, chú nghệ phương diện thật không bằng người ta, tâm phục khẩu phục. Triệu Kim Mã không cùng lão gia tử lập chứng từ, bất quá vì phòng ngừa lão gia tử đổi ý, hắn lập tức để Triệu Quang Minh lão ba đứng ra, hiện trường thu Từ Chuyết làm đồ đệ. Sau đó, nguyên bản tới cho Triệu Kim Mã mừng thọ Từ Chuyết, không hiểu thấu thu một đống lễ vật. Tất cả đều là Triệu Kim Mã phụ tử cùng Triệu Kim Mã những cái kia các đồ đệ cho lễ gặp mặt. Mọi người đều biết Từ Chuyết danh khí, cũng đều muốn theo Từ Chuyết cùng một chỗ quay video, cho nên cho lễ gặp mặt đều thật hào phóng. Trang diện này để Từ Chuyết hoài nghi, Triệu lão đối chuyện lần này có phải hay không đã mưu đồ đã lâu. Không phải những cái kia lễ gặp mặt là làm sao tới? Cũng không thể mừng thọ thời điểm kéo hai phần lễ vật a. Các loại bái sư kết thúc về sau, tiếp xuống còn kém không nhiều đến cơm trưa thời điểm, Triệu Ký riêng tư món ăn phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, Từ Chuyết cũng thừa cơ ngồi xuống người tuổi trẻ bàn kia, cùng Lý Hạo lão Mạnh Viên Khang bọn người tụ cùng một chỗ, bắt đầu ăn trên bàn bảy biện mấy thứ trước đồ ăn. Mà Triệu Quang Minh đi vòng vo một vòng về sau, cũng bu lại. Chớ nhìn hắn tại đại học đi học thời điểm cùng các học sinh chậm rãi mà nói, cùng Từ Chuyết cũng không nói chuyện không nói, nhưng là tại người nhà mình trước mặt, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Đặc biệt là trong nhà những cái kia thân thích, lão dùng ánh mắt khác thường nhìn qua, để Triệu Quang Minh thì càng không được tự nhiên. Hắn ngồi ở Từ Chuyết bàn này bên trên bắt đầu ăn, mà Quách San San thì là nói khoác không biết ngượng cùng Triệu Quang Minh lão mụ ngồi cùng một chỗ, một bộ con dâu bộ dáng, để Triệu Quang Minh phụ mẫu đều rất vui vẻ. Từ điểm đó tới nói, lần này Quách San San đến tỉnh thành cũng không phải không có tác dụng. Chỉ ít nàng đem Triệu gia các trưởng bối chọc cho thật vui vẻ. Rau trộn bên trên xong sau, các loại món ăn nóng liền bắt đầu bên trên. Đều là chút món ngon, tỉ như gà chiên giòn, trắng áp chảo rộng bụng, đậu phụ áp chảo, hành áp chảo hải sâm, thịt dê om hành các loại món ăn, để lão Mạnh cùng Lý Hạo rắn rắn chắc chắc qua một lần trung nguyên món ăn nghiện. Đến yến hội cao trào thời điểm, bên trên cá liền đại biểu cho muốn mời rượu, mà mỗi bàn đều biết uống đầu cá rượu, Từ Chuyết bàn này cũng không ngoại lệ, mang thức ăn lên thời điểm, phục vụ viên cố ý đem đầu cá nhắm ngay Từ Chuyết. Bất quá Từ Chuyết nhẹ nhàng nhất chuyển cái bàn, đầu cá liền nhắm ngay đang tại túi đầu gặm gà chiên giòn Viên Khang. Sau đó không đợi Viên Khang đổi ý, Từ Chuyết liền ồn ào để Viên Khang uống đầu cá rượu. Viên Khang cũng không có chối từ, uống ba tiểu chén rượu đế, nhưng chờ hắn muốn ăn cá thời điểm, mới phát hiện thân cá bên trên thế mà che kín thật mỏng một tầng chiên mì sợi. Đây là cái gì đồ ăn a? Viên Khang đối Trung Nguyên đồ ăn không hiểu rõ lắm, cá chép nướng phủ mì trên loại này cao cấp trên yến hội mới xuất hiện món ăn, càng làm cho hắn có chút một bức. Nhân ra uống xong đầu cá rượu liền có thể ăn cá, nhưng là con cá này lại bị che lại, chỉ có đầu cá lộ ở bên ngoài. Chẳng lẽ lại con cá này hiện tại còn không thể ăn, chỉ có thể ăn đầu cá sao? Từ Chuyết dùng đũa kẹp lấy một khối chiên bồi mì kéo xuống đến, sau đó tại trong mâm cái kia màu vàng kim giấm đường ép bên trong chấm một cái, hướng Viên Khang nói đúng, ăn trước cái đồ chơi này, các loại đã ăn xong lại ăn cá, thơm ăn phi thường mỹ vị. Nói xong, hắn đem dính đầy giấm đường ép bồi mì đưa vào miệng bên trong, hương vị chua chua ngọt ngọt còn mang theo một tia gừng cái chủng loại kia cay hương vị. Lại phối hợp mì sợi cái kia xốp giòn cảm giác, món ăn này bắt đầu ăn thật làm cho người nghiện. Chí ít đối với thích ăn chua ngọt vị người mà nói, tuyệt đối là một đại hưởng thụ. Viên Khang nếm thử một miếng, cảm thấy hương vị rất không tệ, hắn tò mò nhìn Từ Chuyết hỏi: "Con cá này hương vị rất không tệ à, ngươi sẽ hay không làm?" "Biết làm" lời nói, "ta trong tiệm cũng có thể lên à, về sau bạn nhất có thương vụ yến tỉnh thời điểm, chúng ta không có chính tông Trung Nguyên đồ ăn không thể được." Từ Chuyết chờ lấy bên cạnh có người nói sẽ không, sau đó chính mình lại trở ra đánh mặt. Kết quả chờ nửa ngày cũng không ai nói lời này, hiện thực quả nhiên không phải tiểu thuyết, không có nhiều như vậy trang bức đánh mặt nội dung cốt truyện chờ lại mình. Hắn hướng Viên Khang nói ra: "Biết làm, bất quá vẫn phải Triệu gia gia chỉ điểm mới được, chờ ta học được không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta liền có thể bên trên mới." Tấu chương xong.